Chương 47, vương giả trở về, kiếm chỉ Đông Kinh. Chương 47, vương giả trở về, kiếm chỉ Đông Kinh. Nhị Long Sơn trong tụ nghĩa sảnh, khánh công mùi rượu chưa hoàn toàn tán đi, một cỗ càng thêm hùng hực, càng thêm ngang dương thiết huyết khí tức, đã tràn ngập tại mỗi một cái góc. Ba ngày chỉnh biên, thay ra đổi thịt. Giờ phút này, tụ tập tại trong sảnh, là Nhị Long Sơn chân chính hạch tâm. Tay trái vị thứ nhất, là tân nhiệm thần uy doanh thống lĩnh, tổng giáo đầu Dương Chí. Hắn dáng người thẳng như tùng, trên mặt bởi vì giành lấy cuộc sống mới mà tỏa ra hào quang, cùng nguyên bản màu xanh bất hòa lẫn, không những không hiện xấu xí, ngược lại nhiều một cố khiếp người uy nghiêm. Bên phải vị thứ nhất là dũng tướng doanh thống lĩnh, tiên phong đại tướng Lỗ Chí Thâm. Hắn ôm ấp 62 cân thủy ma thiên trượng, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng quanh thân kia cố như muốn phá thể mà ra hùng hồn chiến ý, lại để cho không khí cũng hơi bặm mẹo. Phía sau là thao đao quỷ tảo chính, Đào Hoa Sơn song hùng Lý Trung, Chu Thông, cùng tân tấn trinh sát phó thống lĩnh Vương Lục bọn người. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại soái án về sau, cái kia đạo trầm tĩnh như núi thân ảnh phía trên. Lâm Sung, ngón tay của hắn đang nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, phát ra mỗi một tiếng vang nhỏ, đều phảng phất là đập vào lòng của mọi người khảm bên trên. Ưng sầu dạng chiến dịch, hắn không chỉ có thu hoạch hải lượng tài phú cùng kinh nghiệm, càng quan trọng hơn là màu lam chỉ huy đặc tính dung nhập, nhường hắn đối toàn bộ quân đội lực khống chế, đạt đến một loại cảnh giới toàn mới. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong sảnh mỗi người cảm xúc. Lỗ Chí Thâm vội vã không nhịn nổi, Dương Chí trầm ổn nội liễm, Tào Chính tính toán tỉ mỉ, cùng với các tướng lĩnh kia hôn tạm sùng bái, tính sợ cùng cuồng nhiệt chờ mong. Chư vị, Lâm Sung rốt cục mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt làm cho cả đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ưng sầu giản đã bình, cao cầu nhanh nuốt đã đức. Ta Nhị Long Sơn bây giờ binh hùng tướng mạnh, lương thảo sung túc. Hắn đảo mắt đám người, ánh mắt như điện, là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Lỗ Chí Thâm đột nhiên mở hai mắt ra, như trung đồng trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, ca ca. Thế nhưng là lại muốn đánh cái nào châu phủ? Ta cái này thiệt trượng, đã sớm đã đợi không kịp. Lâm Sung khoe miệng, câu lên một vệt băng lánh độ cong. Hắn chậm rãi phun ra bốn chữ, lại như là cửu thiên kinh lôi, tại trong tụ nghĩa sảnh ầm vang nổ vang. Chém đầu Đồng Kinh. Vâng. Một cái mắt, ngoại trừ sớm đã có đoán cảm giác Lỗ Chí Thâm chiến ý bao tác bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, bao quát Dương Chí cùng Tào Chính ở bên trong, tất cả đều sắc mặt kỳ biến, con ngươi đột nhiên rụt lại. Đông Kinh, kia là địa phương nào? Đại Tống quốc đô, thiên hạ bên trong, phồn hoa chi cực, cũng là quyền lực trung tâm. Nơi đó có tường cao hàng rào, có hộ thành nơi hiểm yếu, có danh xưng 80 vạn, kỳ thực cũng có vài chục vạn cấm quân. Mà bọn hắn chỉ là Nhị Long Sơn, tổng binh lực bất quá 2000, đi tiến đánh Đông Kinh. Đây cũng không phải là điên cuồng, đây là tự chịu diệt vong. Chúa công, Dương Chí cái thứ nhất đứng ra, hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hãi nhiên, trầm giọng rắn ôn, mặt tướng coi là, cử động lần này không ổn. Hắn ôm quyền con người, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, Đông Kinh thành phòng chi kiên cố, thiên hạ vô song. Thành nội cao cầu vây cánh trải rộng, hai mắt đông đảo, chúng ta đại quân một khi tới gần, không khác tự chui đầu vào lưới. Huống chi cấm quân thế lớn, cao thủ nhiều như mây, cưỡng ép công thành, cùng lấy trứng chọi đá có gì khác. Chúa công, chúng ta cơ nghiệp mới thành lập, sĩ tốt mới phụ, lòng người chưa ổn. Giờ phút này nhất ứng làm chính là tích xúc thực lực, vững chắc căn cơ, chờ thời cơ chín muồi, lại đổ thiên hạ không muộn. Như thế đi hiểm, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục chi của ta. Dương Chí lời nói đến khẩn thiết vô cùng, cũng đại biểu ở đây đại đa số người tiếng lòng. Tao Chính, Lý Trung bọn người nhao nhao gật đầu, khắp khuôn mặt là sầu lo. Bọn hắn kính sợ Lâm Sung, nhưng mệnh lệnh này thực sự quá mức nghe rợn cả người. Lỗ Chí Thâm lại gấp, thiền trượng dừng lại, trợn mắt tròn xoe, Dương gia huynh đệ, ngươi như thế nào như vậy nhát gan? Ca ca tính toán không bỏ sót, chiến vô bất thắng, chỉ là một cái Đông Kinh thành, có sợ gì quá thay? Giết đi bảo, đem đưa cao cầu lão nhi đầu chim vặn xuống tới làm bóng đá, há không thống khoái? Lỗ Minh, này không phải dũng e sợ chi biện, chính là quân quốc đại sự, cần cực kỳ thận trọng. Dương Chí một bước cũng không lường. Trong lúc nhất thời, trong sảnh bầu không khí biến dương cùng bạc kiếm. Lâm Sung giơ tay lên, nhẹ nhàng để ép. Ông. Một cỗ vô hình bàng bạc khí thế, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên quyết tán ra đến. Lục sát trăm người địch báo tử đầu đi áp, hỗn hợp có màu làm chỉ huy đặc tính kia thấy rõ tất cả lực không chế, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tụ nghĩa sảnh. Lỗ Chí Thâm giữ rằng chiến ý vì đó trì trệ, Dương Chí kia ánh mắt kiên định cũng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Tất cả mọi người cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng, liền hô hấp đều biến khó khăn. Lâm Sung chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Dương Chí trên thân. Dương tổng giáo đầu, ngươi nói đều đúng. Thanh âm của hắn mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, dường như có thể thẳng đến lòng người. Nếu là tính toán theo lẽ thường, chúng ta cái này 2000 nhân mã rơi vào Đông Kinh, đúng là tiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng là, hắn chuyển hướng, trong mắt lóe lên một tia thấy rõ lòng người sắc bén qua mang, chiến tranh xưa nay không chỉ là binh lực cùng thành trì so sánh, càng là lòng người cùng thời cơ đánh cờ. Ta hỏi ngươi, cao cầu hiện tại là trạng thái gì? Không chờ Dương Chí trả lời, Lâm Sung đã tự đáp, hắn là một đầu vừa mới bị đánh gãy nanh bước, cướp đi lương thực chó dại. Thanh Châu 3000 cấm quân toàn quân bị diệt, Cao Liêm bị ta một thương đóng đinh. Hắn kinh doanh 10 năm bí mật cứ điểm ưng sầu giản, trong vòng một đêm bị nổ tận gốc. Nửa đời vơ vét tài phú, vào hết tay ta. Các ngươi coi là, đây là thắng lợi sao? Không. Chuyện này với hắn mà nói, là sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, là nhường hắn ăn ngủ không yên sợ hãi. Lâm Sung thanh âm, một câu so một câu càng có lực áp bách, hắn mở ra khí thế cùng chỉ huy đặc tính kết hợp, để hắn nói mỗi một chữ đều dường như mang theo ma lực, tại chúng trong đầu người phát họa ra rõ ràng hình tượng. Hắn giờ phút này, tâm thần đại loạn, tất nhiên sẽ lâm vào cực hạn phẫn nộ cùng trong khủng hoảng. Hắn sẽ điên cuồng điều binh khiển tướng, sẽ giống người điên lùng bắt tung tích của chúng ta. Hắn tất cả lực chú ý đều sẽ đặt ở phòng bị ta Nhị Long Sơn đại quân áp cảnh phía trên. Cái này chính là hắn sơ hở lớn nhất. Hắn sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ cử binh công thành, sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ quét sạch châu phủ, nhưng hắn tuyệt đối không tưởng tượng được, ta sẽ ở lúc này xuyên thẳng trái tim của hắn. Vinh Pháp nói, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Ai binh thất bại, tiêu binh tất nhiên vong, mà bây giờ Cao Cầu chính là một đầu vừa sợ vừa giận lại tự đại thú bị nuốt. Lúc này không động thủ, chẳng lẽ muốn chờ hắn liếm tốt vết thương, bày ra thiên la địa võng, lại đưa đi lên cửa sao? Một phen, như thể hồ quán đỉnh, đinh hay nhức óc. Dương Chí trên mặt, đầu tiên là chấn kinh, lập tức hóa thành suy tư, cuối cùng chuyển thành không sai cùng cùng nhiệt kính nghệ. Hắn hiểu được, chúa công tử vừa mới bắt đầu, liền không nghĩ tới phải lớn quân công thành. Quả nhiên, Lâm Sung dội ra hai ngón tay, ánh mắt lạnh lẽo như lao. Lần hành động này, không phải là công thành, mà là chém đầu. Chúng ta không cùng cấm quân dây dưa, không cùng thành phòng đối cứng. Chúng ta đem hóa thành trong đêm tối âm hồn, sắc bén nhất dao găm, tại toàn bộ đồng kinh phòng ngự hệ thống đều nhìn chăm chú lên Thanh Châu thời điểm, lặng yên không một tiếng động, cắm vào Cao Cầu trái tim. Mục tiêu của chúng ta chỉ có hai cái. Hắn từng chưa nói ra, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ quyết đoán. Thứ nhất, Cao Cầu. Thứ hai, Cao Nha Nội. Ta muốn để hắn nhìn tận mắt cái kia bảo bối Nha Nội chết ở trước mắt. Ta muốn để hắn tại thống khổ nhất, nhất tuyệt vọng, nhất hối hận cảm xúc bên trong, bị ta từng đao, lăng trì xử tử. Cái này mới gọi báo thủ. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Sung trên thân kia cổ áp lực thật lâu báo thủ báo tử đầu sát khí ầm vang một phát, toàn bộ tụ nghĩa sảnh nhiệt độ dường như đều giảm xuống mấy độ. Đám người chỉ cảm thấy lạnh cả người từ xương cổ sống sông thẳng đỉnh đầu, liền linh hồn đều tại run rẩy. Nguyên lai, đây mới là chúa công mục đích thực sự, không phải là vì tranh bá thiên hạ, không phải là vì khai cương thác thổ, chỉ là vì một trận nhất cực hạ, nhất hoàn toàn, điên cuồng nhất báo thủ. Mà bọn hắn tất cả mọi người đều chính là trận này báo thủ vở kịch lớn người chứng kiến, người tham dự. Kaka, nói hay lắm. Lỗ Chí Thâm nhiệt huyết sôi trào, đem tiền trượng một đòn nặng nề, sàn nhà gạch đá xanh những thanh mà nước. Mang lên ta. Ta tiền trượng đã sớm muốn nếm thử này lão tặc cùng nha nội óc. Bất kể hắn là cái gì đầm rồng hang hổ, ta theo Kaka cùng một chỗ, giết hắn cái long trời lở đất. Hắn cái thứ nhất xin chiến, chiến ý trùng thiên. Dương Chí hít sâu một hơi, tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, thanh âm âm vang hữu lực, lại không nửa phần do dự. Chúa công thần Nưu Lo Sa, thấy rõ, mặt tướng, bái phục. Nguyện vì chúa công sông pha khói lửa, không chối tử. Hắn bị Lâm Sung dứt khoát cùng kín đáo phân tích, hoàn toàn khuất phục. Đây cũng không phải là đơn thuần vũ dũng, mà là xoáy tài thao lược, vương giả khí phách. Lâm Sung hài lòng gật gật đầu, tự mình đem hắn đỡ dậy. Tốt. Lần hành động này, quý ở tinh, không tại nhiều. Ta đem tự mình dẫn một chi tinh nhuệ tiểu đội, chui vào đồng kinh, trực đảo Hoàng Long. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, bắt đầu ra lệnh. Lỗ Chí Thâm, Kaka, ta tại. Người theo ta cùng đi. Người thiền trưởng là gõ mở Thái úy phủ đại môn chìa khóa. Tuân lệnh. Lỗ Chí Thâm vui mừng quá đỗi. Tào Chính, tiểu nhân ở. Tào Chính vội vàng ra khỏi hàng. Chuyến này tất cả chi phí, lương khô, vòng mèo, thành nội tiếp ứng cộng ngầm, trong vòng 3 ngày, toàn bộ chuẩn bị thỏa. Mặt khác, ta sau khi đi, Nhị Long Sơn hậu cần thiết tế, không được có mảy may sai lầm. Chúa công yên tâm. Tiểu nhân coi như không ăn không ngủ, cũng nhất định làm được thỏa đáng. Tào Chính bộ ngực cam đoan. Cuối cùng, Lâm Sung ánh mắt rơi vào Dương Chí trên thân, biến phá lệ ngưng trọng. Dương Chí, có mặt tướng. Ta sau khi đi, Nhị Long Sơn liền giao cho ngươi. Dương Chí toàn thân rung động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đem toàn bộ sơn trại quân chính đại quyền giao cho mình cái này mới phụ người. Đây là như thế nào tín nhiệm? Mệnh ngươi nắm toàn bộ Nhị Long Sơn phòng ngự, ngày đêm thao luyện thần uy, giúp tướng nhị doanh, cùng tất cả tất tốt. Ta cần tại ta trở về thời điểm, nhìn thấy một chi chân chính hổ lang chi sư. Đồng thời, ngươi muốn thường xuyên phòng bị Thanh Châu quan phủ phản công, nếu có xâm phạm chi địch Lâm Sung trong mắt sát cơ lóe lên, giết không tha. Dương Chí trong lòng dâng lên một cỗ kẻ sĩ chết vì chi kỷ kích động, hắn lần nữa quỳ một chân trên đất, lấy quyền đấm ngực, lập xuống quân lệnh trạng. Chúa công tin vậy, Dương Chí muốn chết không chối tử. Có mặt tướng này lập thệ, chúa công trở về trước đó, Nhị Long Sơn nếu như mất một ngọn cây cỏ, mặt tướng đưa đầu tới gặp. Tốt. Lâm Sung cười lớn một tiếng, hào khí bừng mây. Chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, sau 3 ngày, chúng ta xuất phát. Mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Nhị Long Sơn, đài này to lớn cố máy chiến tranh, vì một cái nhìn như không có khả năng hoàn thành mục tiêu, lần nữa điên cuồng vận chuyển lên. Ánh mắt mọi người đều mang một loại cuồng nhiệt chờ đợi, nhìn về phía trên điểm tướng đài đạo thân ảnh kia. Bọn hắn đang chờ. Chờ bọn hắn vương mang theo cửu nhân đầu lâu, vương giả trở về. Lâm Sung chậm rãi giơ tay lên, cảm thụ được cố này ngưng tập hợp một chỗ, đủ để dung chuyển sơn hà bàng bạc quân tâm. Ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp dãy núi, lần nữa nhìn về phía tòa kia phồn hoa mà tội ác đô thành. Đông Kinh, Cao Cầu, ngươi nhanh bước đã bị ta từng cái gạt bỏ. Ngươi kim cố đã thành đại quân ta tư lương. Trung cực báo thù nhiệm vụ hiện tại mới tính chân chính bắt đầu. Chương 48, tinh nhuệ ra hết, trời dần tối răng nanh. Chương 48, tinh nhuệ ra hết, trời dần tối răng nanh. Đêm, Nhị Long Sơn, võ đài. Bó đuốc đốt đến đôn đốt rung động, gần 2000 danh sĩ tốt thân ảnh bắn ra trên mặt đất, lôi ra thật dài, lắc lư cái bóng. Trong không khí tràn ngập máu và lửa hương vị, cùng một loại bị đè nén đến cực hạn hư vấn. Trên điểm tướng đài, Lâm Sung một thân trang phục màu đen, thân hình thẳng như thương. ánh mắt của hắn như là lợi hại nhất chi mừng, chậm rãi đảo qua dưới đài sắp hàng chỉnh tề phương trận. Ở phía sau hắn, Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Tào Chính, Lý Trung, Chu Thông bọn người tốt nhiên như lập. Trải qua 3 ngày chỉnh biên, chi này từ sơn tặc, hàng binh, tử sĩ pha trộn mà thành quân đội, đã thay ra đổi thịt. Bọn hắn có lẽ còn chưa đủ tinh nhuệ, nhưng này cỗ trên dưới một lòng, kỷ luật nghiêm minh khí thế, đã đơn giản hổ làng chi sư hình thức ban đầu. Lâm Sung muốn từ những người này chọn lựa ra đâm về Đông Kinh trái tim răng nanh. Vương Lục, có mặt tướng. Tân nhiệm trinh sát phó thống lĩnh Vương Lục, cái kia tố giác ưng sầu giản bí mật lão binh, đột nhiên ra khỏi hàng. Thân thể của hắn vẫn như cũ có chút còn xuống, nhưng một đôi mắt lại sáng đến kinh người, tràn đầy đối rừng cáo cùng nhiệt sùng bái cùng cảm kích. Ngươi từng là cấm quân trinh sát, quen thuộc Đông Kinh địa lý, lại tâm tư kín đáo, lần hành động này từ ngươi đảm nhiệm dẫn đường, tổng cảm kích báo công việc. Có dám? Vương Lục phanh một tiếng quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, nguyện vì chúa công, máu chảy đầu rơi. Tốt. Lâm Sung gật đầu, ánh mắt chuyển hướng thần uy doanh đội ngũ. Kia là cả chi quân đội chỗ tinh hoa, từ nguyên cấm quân cùng ứng sầu giản tử sĩ tạo thành. Thần uy doanh, Lý Tam. Một tên dáng người trung đẳng, tướng mạo thường thường binh lính nghe tiếng ra khỏi hàng, động tác mau lẹ như điện, không có một tia dây dưa dài dòng. Hắn quỳ một chân trên đất tư thế, tiêu chuẩn đến như là sách giáo khoa. Bảng hệ thống tại Lâm Sung trước mắt hiện hiện. Nhân vật, Lý Tam biệt hiệu, không, có thể bồi dưỡng, phẩm chất, màu trắng tinh anh đặc tính, tiến phản, thân pháp linh động, am hiểu leo lên, tiềm hành, đã gặp qua là không quên được, đối với địa hình, bản vẽ có cực giai trí nhớ, đây là Lâm Sung, cái này 3 ngày, tổng thần uy trong doanh tự mình chọn lựa ra nhân tài. Người này nguyên là trong cấm quân đỉnh tiêm thám tử, bởi vì đắc tội thượng quan mà bị đẩy đi tới Thanh Châu, chản chọc vào Cao Liêm dưới trướng. Thân ngươi nhẹ như yến, từng 3 người Liêu Quốc đô thành vẽ địa đồ mà toàn thân trở ra. Lần này, ta muốn ngươi làm con mắt của ta, tra rõ thái úy phủ mỗi một chỗ ngóc ngách. Có dám? Lý Tam ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra dọa người tinh quang, kia là bị mai một tài năng rốt cục được đến thưởng thức kích động. Mặt tướng, lĩnh mệnh. Thần uy doanh, tiền tứ. Khác một thân ảnh như quỷ mị giống như ra khỏi hàng, quỳ gối Lý Tam bên thân. Thân hình hắn thon gầy, khí tức yếu ớt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập bóng ma bên trong. Nhân vật, tiền tứ biệt hiệu, không, có thể bồi dưỡng, phẩm chất, màu trắng tinh anh đặc tính, y mắng, nín hơi nặc tung năng lực cực mạnh, am hiểu phía sau ám sát, xáo thủ, tinh thông mở khóa, cạm bẫy dỡ bỏ, người này chính là ương sầu giản tử sĩ trong doanh. Phụ trách ám sát cùng thẩm thấu đỉnh tiêm hảo thủ. Ngươi là Lý Ưng trong tay nhất đao sắc bén, giết người tại im hơi lặng tiếng. Lần này, ta muốn ngươi làm cái bóng của ta, cho chúng ta mở ra tất cả phong bế cửa, dọn sạch tất cả âm thầm chướng ngại. Có dám? Thuộc hạ. Lĩnh mệnh. Tiền tứ thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, dường như dị xét lưới đao tại ma sát. Lâm Sung ánh mắt lần nữa đảo qua thần uy doanh, liên tiếp điểm ra 6 cái danh tự. 8 người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hoặc am hiểu ngụy trang, hoặc tinh thông chiến đấu trên đường phố, hoặc lực lớn vô cùng, mỗi người cũng là vì lần này chém đầu hành động mà lượng thân chọn lựa bộ kiện. Cuối cùng, Lâm Sung ánh mắt rơi vào tòa kia giống như cột điện thân ảnh bên trên. Lỗ Chí Thâm, ca ca. Lỗ Chí Thâm sớm đã không đợi được kiên nhẫn, bước ra một bước, toàn bộ điểm tướng đài cũng vì đó rung động. Ngươi chính là chúng ta chuyến này phá thành truy. Thái úy phủ tường đồng vách sắt, liền do ngươi thiền trưởng đến đập ra. Ha ha ha. Tốt, ta đã sớm đã đợi không kịp. Lỗ Chí Thâm đem 62 cân thủy ma thiền trưởng một đòn nặng nề, chiến ý ngút trời. Lâm Sung vẫn nhìn trước người cái này 9 tên tinh nhuệ, cùng bên cạnh Lỗ Chí Thâm hết thảy 10 người. Thanh âm của hắn biến băng lãnh mà túc sát. Chúng ta 10 người từ tức khắc bắt đầu thành lập răng nanh tiểu đội. Chúng ta là Nhị Long Sơn răng nanh, là đêm tối dưới lưới đao. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, xé nát Đông Kinh thành bên trong đầu kia tên là Cao Cầu Xuất Sinh. Tuân mệnh. 10 người giận dữ hét lên, âm thanh chấn khắp nơi. Bóng đêm càng sâu, trong tụ nghĩa sảnh đèn đuốc sáng trưng. Nơi này không có tiệc ăn mừng huyên náo, thay vào đó là một loại trang nghiêm túc mục bầu không khí. Dương Chí, Tào Chính hai người thần sắc ngưng trọng đứng tại soái án trước. Lâm Sung từ trong ngực chậm rãi lấy ra một cái dùng tới tốt hòa điển ngọc điêu khắc thành hổ hình đại ấn. Cái này là ương sầu giản trong kim khố chân phẩm, bây giờ đã bị hắn định vì Nhị Long Sơn quyền lực tối cao biểu tượng. Dương Chí, có mặt tướng. Dương Chí tiến lên một bước, không người nghe lệnh. Lâm Sung đem hổ ấn nâng ở lòng bàn tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Lần này đi Đông Kinh ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng. Ta sau khi đi, Nhị Long Sơn 2000 tính mạng của huynh đệ, cái này to như vậy cơ nghiệp liền toàn bộ phó thác với ngươi. Dương Chí toàn thân cực chấn, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn mới quy thuận bao lâu? Thanh Long Hạp tấp công chưa lập, ương sầu giản cũng chỉ là ở ngoại vi phối hợp tác chiến. Có thể chúa công càng đem toàn bộ sơn trại quân chính đại quyền, cái này tượng trưng cho quyền chỉ huy cao nhất hổ ấn, cứ như vậy giao cho mình. Phần này tín nhiệm nặng như Thái Sơn, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Chúa công, tuyệt đối không thể. Dương Chí bịch một tiếng, lần nữa quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn giọng, mặt tướng mới phụ, tấp công chưa lập, có tài đức gì dám chịu này trọng thác? Trong núi có lỗ, có Lý Trung, Chu Thông chờ nguyên lão, trong quân có Tào tổng quản trưởng quản hậu cần, này ấn làm từ chúa công thân trưởng, hoặc giao cho tâm phúc trọng thần người quản lý. Mặt tướng không dám chịu. Trong lòng của hắn đã là cảm động, lại là sợ hãi. Hắn sợ chính mình cô phụ phần này tiên đại tín nhiệm. Lâm Sung nhìn xem hắn, bỗng nhiên cười. Hắn đi xuống xoài án, tự tay đem Dương Chí đỡ dậy, đem viên kia lạnh buốt mà nặng nề hổ ấn nhét vào Dương Chí trong tay. Dương Chí, ta lại hỏi ngươi, như thế nào tâm phúc? Dương Chí sững sờ, là quen biết thời gian dài ngắn. vẫn là đồng sinh cộng tử kinh lịch. Lâm Sung lắc đầu, ánh mắt biến thâm thúy mà sắc bén, đều không phải là. Ta Lâm Sung tâm phúc, chỉ nhìn một vật, bản sự. Cái này Nhị Long Sơn, Lỗ Chí Thâm là huynh đệ của ta, là quả đấm của ta. Tao chính là món nợ của ta phòng, là túi tiền của ta. Nhưng bọn hắn đều không phải xoáy tải. Mà ngươi, Dương Chí, ngươi mới là. Lâm Sung tay nặng nghề mà đập vào Dương Chí trên bờ vai, ngươi có hành quân bảy trận chi năng, có thống soái tam quân chi tài, càng có rửa sạch oan khuất, chọc chấn Dương gia đem cửa bị giành khát vọng. Ta Nhị Long Sơn, không chỉ có là ta căn cơ, càng là ngươi sân khấu. Ta tin, không phải ngươi Dương Chí người này, mà là ngươi cái này một thân bản sự. Ta đem Nhị Long Sơn giao cho ngươi, không phải mạo hiểm, mà là ổn thỏa nhất lựa chọn. Bởi vì ta biết, ngươi coi trọng phần cơ nghiệp này, rất tại tính mạng của mình. Một phen, chữ câu đều đập vào Dương Chí trong tâm khảm. Đúng vậy à, hắn Dương Chí nửa đời chán nản, chỉ có một thân võ nghệ cùng tổ truyền thao lược, lại khắp nơi bị quản chế, báo quốc không cửa. Thằng đến gặp phải Lâm Sung, hắn mới chính thức tìm tới thi triển tài hoa, thực hiện khát vọng địa phương. Nơi này sớm đã là hắn tân sinh chi địa. Thủ hộ nơi này chính là thủ hộ hắn vinh quang của mình cùng tương lai. Dương Chí hốc mắt nóng lên, mắt hổ rưng rưng. Hắn không chối từ nữa, hai tay chăm chú nắm lấy viên kia hổ ấn, dường như nắm lấy chính mình tân sinh. Hắn đột nhiên lui lại một bước, quỳ một chân trên đất, lần này là tiêu chuẩn trong quân đại lễ. Chúa công ơn chi ngộ, Dương Chí phấn thân khó báo. Có mặt tướng này lập thệ, từ tức khắc bắt đầu, Dương Chí chi mệnh, tức là Nhị Long Sơn chi thuẫn. Chúa công khải hoàn trước đó, sơn trại nếu có bất kỳ sơ thất nào, mặt tướng đưa đầu tới gặp. Tốt. Lâm Sung cười to, trong lòng một tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống đất. Hắn chuyển hướng một bên sớm đã cảm động đến rơi nước mắt Tào Chính. Tào Chính, tiểu nhân ở. Ta sau khi đi, Dương tổng giáo đầu nắm hổ ấn, hiệu lệnh toàn quân, mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh của ta. Hậu cần tất cả cần thiết, ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp, không được có mảy may đến trễ. Nếu để ta hiểu rõ người lá mặt lá trái, từ đó cản trở Lâm Sung thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đợi ta trở về, định trạng không buông tha. Chúa công yên tâm. Tào Chính đột nhiên khẽ không người, tiểu nhân cùng Dương tổng giáo đầu, chắc chắn bảo vệ tốt sân trại, chuẩn bị tốt nhất khánh cung rượu, cung nên chúa công cùng chư vị anh hùng khải hoàn trở về. Đến tận đây, đại quyền giao tiếp hoàn tất. Lâm Sung tín nhiệm, hoàn toàn thu phục Dương Chí cùng Tào Chính tâm. Một cái kết cấu vững chắc, phân công minh xác quyền lực hải tâm đã hình thành. Giờ thí, nguyên hắc phong cao. Mười đạo thân ảnh, như là trong rừng quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Nhị Long Sơn phía sau núi mật đạo xuất khẩu. Bọn hắn sớm đã thay đổi quân trang, Lỗ Chí Thâm ra vẻ một cái vân du bốn phương đầu đà, thiền trượng dùng vải giấy báo khỏa, vác tại sau lưng. Lâm Sung cùng Vương Lục bọn người thì là một bộ vân du bốn phương thương khách đan mặc, bên hông binh khí đều giấu ở không đáng chú ý trong bọc hành lý. Chúa công, đi đường cẩn thận. Đường núi miệng, Dương Chí cùng Tào Chính xuất lĩnh Lý Trung, Chu Thông bọn người đối với mười người thật sâu vái chào. Lâm Sung nhẹ gật đầu, không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua sau lưng kia ở trong màn đêm như cự thú ẩn nút Nhị Long Sơn. Sau đó hắn vung tay lên, xuất phát. Mười đạo thân ảnh trong nháy mắt không có vào vô biên trong bóng tối, dường như chưa hề xuất hiện qua. Đường núi gập ghềnh bên trên, Vương Lục cầm trong tay một trương bản đồ đơn giản, đi ở đằng trước. Tấm bản đồ này cùng trong đầu hắn từ hệ thống tạo ra 3D toàn bộ tin tức địa đồ đang tiến hành phi tốc so sánh cùng chỉnh lý. Hệ thống địa đồ đã đổi mới, quy hoạch tối ưu tiềm hành lộ tuyến, lần tránh ven đường quan phủ dịch trạm, tuần kiểm ti, quân đội trụ sở dự tính đến Đông Kinh thời gian ngày 12. Lâm Sung bước chân không nhanh không chậm, nhưng mỗi một bước đều tinh chuẩn đạp ở nhất dùng ít sức tiết điểm bên trên. Hô hấp của hắn cũng điều chỉnh tới một cái kéo dài mà bình ổn tần suất. Ý thức của hắn chìm vào bảng hệ thống. Kia tinh hồng sắc thanh nhiệm vụ ngay tại trước mắt điên cuồng lấp lóe. Trung cực báo thù nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất Đông Kinh răng nanh. Nhiệm vụ mục tiêu, chém giết cao cầu, cao nha nội. Nhiệm vụ thời hạn, 15 ngày. Còn thừa thời gian, 14 ngày 23 giờ 59 phút. Mà tại nhiệm vụ cột phía dưới, nợ máu danh sách giao diện bên trên. Cao cầu, tử sát gian thần thái úy, cao nha nội, màu trắng ăn chơi thiếu gia, hai cái danh tự, hai cái ảnh chân dung đang bị một tầng chẳng lành, như là máu tươi giống như sền sệt ánh sáng màu đỏ bao phủ, phảng phất tại phát ra y mắng khát vọng cùng triệu hoán. Lâm Sung ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Cao cầu, cao nha nội, ngày xưa ác ngộng, bây giờ con mồi. Lần này ta không còn là cái kia tuyết dạ chạy trốn báo từ đầu, ta là lấy mạng Diêm La. Chương 49, tiềm long vào biển, sơ bộ Đông Kinh. Chương 49, tiềm long vào biển, sơ bộ Đông Kinh. Sau nửa tháng, biển lương, Đông Kinh, hùng vĩ thành quách như là một đầu hồng hoang cự thú, phụ phục tại rộng lớn bình nguyên phía trên. Sông hộ thành rộng lớn như sông, cầu treo treo cao, cửa thành mở rộng, phun ra nuốt vào lấy nam lai bắc vãng vô tận biển người. Một chi nhìn như bình thường thương đội, tại khoảng cách cửa thành vài dặm bên ngoài trên quan đạo, chậm rãi dừng bước. Cầm đầu là một cái khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt thâm thúy quản sự. Lâm Sung, hắn nhìn qua tòa kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đô thành, đáy mắt chỗ sâu là hối ức, là thống khổ, là cứu hận, cuối cùng tất cả cảm xúc đều lắng đọng là hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh. Nơi này từng là nhà của hắn, có hắn yêu dấu nương tử, có hắn coi như chân bảo an ổn sinh hoạt, có hắn thân làm 80 vạn cấm quân giáo đầu vinh quang. Mà bây giờ, nơi này là hắn bãi săn, là hắn đời này duy nhất chấp nhận chỗ. Chúa công, tòa thành này vẫn là náo nhiệt như vậy. Bên cạnh, ra vẻ hòa kế Vương Lục thấp giọng cảm khái, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp. Lâm Sung không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Thương đội lập tức chia thành tốt nhỏ. Mười đạo thân ảnh, như là giọt nước dung nhập biển cả, lẫn vào kia mãnh liệt biển người bên trong, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Lâm Sung cùng Vương Lục đi ở trước nhất, bên hông Lộ Dẫn cùng thân phận văn điệp, là Tào Chính vận dụng tài lực, thông qua Thanh Châu dưới mặt đất con đường ngụy tạo, đủ để dĩ giả loạn chân. Thủ thành quân sĩ lười biếng liếc qua, liền phất tay cho đi. Bước vào cửa thành một phút này, ồn ào náo động cùng phồn hoa, như là vỡ đê hồng thủy, đập vào mặt. Ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Quán rượu kỳ phiên trong gió phấp phới, câu lan quán xá bên trong sáo trúc không ngừng bên hai, tiểu phiến tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Một bộ thịnh thế hội quyển. Mà ở mảnh này phồn hoa phía dưới, Lâm Sung thợ săn trực giác lại có thể rõ ràng cảm giác được, kia dấu ở âm u nơi hẻo lánh bên trong mục nát cùng tội ác. Ánh mắt của hắn lướt qua những cái kia tiên ý nộ mã quyền quý, lướt qua những cái kia khung núm mách tính, cuối cùng rơi về phía hoàng thành vị trí. Nơi đó có một tòa phủ đệ, như là một đầu chiếm cứ độc hạng, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức tanh hôi. Thái úy phủ. Lâm Sung thu hồi ánh mắt bình tĩnh không lay động. Sau nửa canh giờ, Đông Kinh thành, một chỗ vắng vẻ ngõ hẻm làm chỗ sâu, một tòa không chút nào thu hút nhị tiến dân trạch. Nơi này là Vương Lục dựa vào ngày xưa giao thiệp, sớm liền lặng lẽ đặt mua dưới bí ẩn cứ điểm. Giang Nanh tiểu đội thành viên đã từng nhóm đến, lặng yên tụ tập nơi này. Lỗ Chí Thâm đem trên lưng dùng vải dày bao khỏa thủy ma thiền trượng hướng góc tường khẽ dựa, phát ra đông một tiếng vang trầm. Hắn sớm đã không đợi được kiên nhẫn, đều đến đông đủ. Lâm Sung ngồi tại chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, cả phòng bầu không khí trong nháy mắt biến túc sát. Vương Lục, tình huống như thế nào? Trinh sát phó thống lĩnh Vương Lục tiến lên một bước, thần sắc ngưng trọng báo cáo. Bẩm chúa công, thuộc hạ cùng Lý Tam, Tiền Tứ bọn người, cái này nửa ngày đã sơ bộ xác minh. Cao Cầu lao tặc quả nhiên bị đánh sợ. Bây giờ Thái Bí phủ, sâm nghiêm đề phòng, so hoàng cung đại nội, chỉ sợ cũng chỉ kém một đường. Ở bên ngoài, ba bước một tốt, năm bước một chạm, tuần tra giáp sĩ đều là từ trong cấm quân điều tinh nhuệ, ngày đêm không ngớt. Trong phủ tường cao phía trên, thiết kế thêm vọng lâu, cung thủ 12 giờ phòng thủ. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài. Vương Lục hít sâu một hơi, tiếp tục nói, căn cứ chúng ta tại Ngoa thị nghe được tin tức, Cao Cầu bỏ ra nhiều tiền, từ trên giang hồ chiêu mộ không dưới 30 tên hảo thủ, xen lẫn trong hộ viện gia đình bên trong. Những người này, có là Lục Lâm bên trong dân liều mạng, có là bị quan phủ truy nã cho phạm, từng cái tâm ngoan thủ lạn, võ nghệ bất phàm. Chúng ta thậm chí hoài nghi, trong phủ còn bố trí cơ quan cả bẫy. Bằng vào chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo, mong muốn lặng yên không một tiếng động chui vào, cơ hồ không có khả năng. Hắn nói xong, gian phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt mọi người vẻ mặt đều biến vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn đều là tinh nhuệ, tự nhiên minh bạch Vương Lục lời nói này phân lượng. Đây cũng không phải là tường đồng vách sắt, mà là một cái tỉ mỉ chế tạo, chỉ có vào chứ không có ra tử vong lồng giam. Tiêu Cao Nha nội đâu? Lâm Sung thanh âm bình tĩnh như cũ. Đây cũng là khó giải quyết nhất một chút. Vương Lục cười khổ nói, từ khi Thanh Châu sự bại, Cao Nha nội liền như là chim sợ cảnh cong, cũng không dám lại giống ngày xưa như vậy rêu rao khắp nơi. Chúng ta tìm hiểu, hắn đã mười mấy ngày chưa từng sinh ra thái úy phủ, nhưng cũng có tin tức nói, hắn bị Cao Cầu bí mật đưa đến trong thành nơi nào đó biệt viện, từ trọng binh chấn giữ. Hành tung của hắn lơ lửng không cố định, căn bản là không có cách khóa chặt. Hừ, Lỗ Chí Thâm rốt cục kìm nén không được, đột nhiên vô bàn một cái, chấn động đến chén trà nhảy loạn. Kaka, bất kể hắn là cái gì xâm nghiêm hàng rào, giang hồ hảo thủ, theo ta nhìn, không cần như vậy phiền toái. Hắn tiến lên một bước, trong mắt lộ hung quang. Tối nay, ta sờ đến kia thái úy phủ ngoài tường, một thiền trượng cho hắn đập ra một cái lỗ thủng. Ta cùng các huynh đệ ở bên ngoài hấp dẫn hỏa lực, Kaka ngươi thừa dịp xông loạn đi vào, thẳng đến kia Cao Cầu cùng Cao Nha nội mặt chó, giết hắn cái long trời lở đất, sau đó một đường giết ra thành đi. Há không thông khoái. Lỗ Chí Thâm ý nghĩ đơn giản mà trực tiếp, tràn đầy bạo lực mỹ học. Lý Trung, Chu Thông bọn người nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia ý động. Lấy bọn hắn vũ lực, nếu là toàn lực trùng sát, chưa hẳn không có cơ hội. Hồ đồ. Lâm Sung đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, đâm thẳng Lỗ Chí Thâm. Một cỗ băng lãnh uy áp trong nháy mắt bao phủ Lỗ Chí Thâm. Lỗ Chí Thâm chiến ý lại bị ánh mắt này thấy trì trệ. Chí Thâm, ta lặp lại lần nữa, lần hành động này là chém đầu không phải công thành. Lâm Sung thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như truy. Chúng ta là trong đêm tối thích khách, không phải trên chiến trường quân đội. Ngươi một tiền trượng xuống dưới, đập ra không phải bất tưởng, là kinh động toàn thành quân coi giữ cảnh báo. Đến lúc đó, chúng ta đối mặt chính là mấy vạn cấm quân vây quét, là toàn bộ Đồng Kinh thành thiên la địa võng. Coi như chúng ta có thể giết chết Cao Cầu, chúng ta 10 người, ai có thể sống mà đi ra tòa thành này? Kinh động một con chó, chúng ta đều có thể cả bàn đều thua. Ta muốn, không phải một trận đồng quy vu tận huyết chiến, mà là một lần tinh chuẩn, y mắng, không lưu hậu hoạn hoàn mỹ sự quyết. Lâm Sung lời nói, nhường Lỗ Chí Thâm mặt đỏ lên, hắn há to miệng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Hắn biết, Lâm Sung nói đúng. Dương Chí lúc này cũng mở miệng phụ hòa nói, chúa công nói cực phải, mạnh mẽ xuống tới, chính là hạ hạ kế sách. Chúng ta nhất định phải tìm tới thái úy phủ phòng ngự góc chết hoặc là một cái có thể để cho chúng ta thần không biết quỷ không hay đi vào cơ hội. Góc chết cùng cơ hội, không phải dùng ánh mắt tìm. Lâm Sung lắc đầu, ánh mắt đảo qua đám người. Cao Cầu có thể leo đến vị trí hôm nay, tâm tư chi kỳ đáo, viễn siêu thường nhân. Hắn đã bày ra thiên la địa võng, cũng sẽ không lưu lại rõ ràng sơ hở. Bình thường thủ đoạn đối với hắn vô dụng. Chúng ta nhất định phải đổi một cái mạch suy nghĩ. Hắn chậm rãi đứng người lên, đến giữa trung ương treo Đông Kinh thành địa đồ trước. Ngón tay của hắn tại trên địa đồ chậm rãi sẽ qua. Tòa thành này, mặt ngoài từ quan phủ trường khống, từ luật pháp duy trì trật tự. Nhưng ở kia ngăn nắp xinh đẹp ra phía dưới, vẫn tồn tại một bộ khác dưới mặt đất trật tự. Lâm Sung trong mắt lóe ra trí tuệ cùng thấy rõ quan mang. Bộ này trật tự từ bang phái, phường hội, tam giáo cửu lưu, kỳ nhân dị sĩ cộng đồng cấu thành. bọn hắn như là mạng nhện trải rộng toàn thành mỗi một cái góc. Bọn hắn có con đường tin tức của mình, có các mối quan hệ của mình mạng lưới, có tự mình giải quyết vấn đề phương thức. Thái úy phủ thủ vệ lại sơ nghiêm, cũng không phòng được lời đồn đại truyền bá. Cao nha nội hành tung lại bí ẩn, cũng hầu như sẽ có dấu vết để lại, rơi vào những này địa đầu xà trong mắt. Chúng ta bây giờ thiếu không phải lực lượng, mà là một cái dẫn đường. Một cái quen thuộc Đông Kinh bộ này dưới mặt đất trật tự có thể mang bọn ta đi thông tất cả âm u nơi hẻo lánh người dẫn đường. Đám người nghe được như si như say, dường như một cái thế giới mới lại môn tại trước mặt bọn hắn từ từ mở ra. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, một trận hành động ám sát có thể bị phân tích sâu như vậy thúy phương diện. Cái này đã vượt ra khỏi vũ lực phạm chủ, tiến vào đạo cảnh giới. Chúa công anh minh. Dương Chí phản ứng đầu tiên, trong mắt buộc phát ra vô cùng khâm phục và mang, có thể loại người này, chúng ta lại nên đi nơi nào tìm kiếm? Cái này chính là chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ. Lâm Sung xoay người, ánh mắt sắc bén như lao. Vương Lục, có thuộc hạ. Từ giờ trở đi, tạm dừng đối thái úy phủ tất cả điều tra, tất cả giám thị nhân viên toàn bộ rút về, tránh cho đánh rắn động cỏ. Tuân mệnh. Ta lệnh cho ngươi, vận dụng chúng ta tất cả lực lượng cùng tài lực, toàn lực sưu tập tình báo. Nhưng mục tiêu không còn là cao cầu, mà là người. Ta muốn ngươi đem Đông Kinh thành bên trong, tất cả làm cho bên trên danh hảo kỳ nhân dị sĩ tình báo đều tìm cho ta đi ra. Lâm Sung thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Bất luận hắn là trà trộn ngoại thị đô vật cao thủ, vẫn là ẩn vào câu lan nhạc phường chủ gánh. Bất luận hắn là chơi bời lêu lồng tay ăn chơi, vẫn là người mang tuyệt kỹ đầu đường nghệ nhân. Bất luận hắn là tin tức linh thông lưu manh vô lại, vẫn là trong sòng bạc vương bài nhà cái. Ta mặc kệ xuất thân của hắn, mặc kệ địa vị của hắn. Ta chỉ cần hắn người mang tuyệt kỹ, nhưng lại âu sầu thất bại. Ta chỉ cần hắn có năng lực, có danh vọng, lại bị thế đạo này chỗ mai một. Ta muốn là một cái đối cái này Đông Kinh thành hắc ám, rõ như lòng bàn tay, nhưng lại trong lòng còn có bất mãn người. Lâm Sung dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hệ thống sẽ nói cho ta ai là ngọc thô, mà các người chính là ta đào ra ngọc thô tay. Đi thôi, đem những này người nguyên một đám cho ta móc ra. Vâng. Vương Lục, Lý Tam, Tiền Tứ bọn người cùng kêu lên linh mệnh, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Bọn hắn minh bạch chúa công ý đồ. Chúa công đây là muốn tại cái này rồng rắn lẫn lộn Đông Kinh thành bên trong đại ra chân kim. Một trận nhằm vào cao cầu hành động ám sát, trong nháy mắt biến thành một trận quy mô thật lớn nhân tài khai quật kế hoạch. Kaka, kia ta làm cái gì? Lỗ Chí Thâm có chút đội bằng hỏi. Lâm Sung nhìn về phía hắn, nét miệng lên một vệt ý cười. Ngươi tự nhiên có ngươi tác dụng. Hắn vô Lỗ Chí Thâm bả bay. Từ ngày mai, ngươi liền đi kia đại tướng quốc tự phụ cận đi dạo. Ngươi thân hình này, bộ dáng này, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Ngươi coi như cái vân du bốn phương hiếu chiến đầu đà, nếu có không có mắt lưu manh du côn đến tìm làm phiền ngươi. Ngươi liền cho ta hung hăng đánh ra uy phong của ngươi, đánh ra sát hỏa thượng danh hảo. Ta muốn để toàn bộ Đông Kinh thành người trong giang hồ đều biết đại tướng quốc tự tới một cái không tốt gây mất nhân. Lỗ Chí Thâm nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, mở cái miệng rộng cười đến vô cùng sán lạ. Ha ha ha, cái này tốt, cái này ta ưa thích. Ca ca yên tâm, không quá ba ngày ta cam đoan nhường sát hỏa thượng ba chữ vang vọng Đông Kinh. Lâm Sung gật gật đầu. Lỗ Chí Thâm là dương lưu, là bày ở ngoài sáng quân cờ, phụ trách hấp dẫn ánh mắt váy phong vân. Vương Lục bọn người là âm lưu, là nút trong bóng tối ánh mắt, phụ trách sưu tập tình báo, khóa chặt mục tiêu. Một sáng một tối, khi nắm khi bông, một chương nhằm vào toàn bộ Đông Kinh thế giới dưới đất lưới lớn, như vậy lặng yên mở ra. Lâm Sung lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm thâm trầm, phồn hoa Đông Kinh thành đã lâm vào ngủ say. Nhưng ở vô số nhìn không thấy trong xó xỉnh, mạch nước ngầm ngay tại phun trào. Nhưng hắn biết, càng là loại thời điểm này, càng phải tỉnh táo. Đầu kia có thể dẫn hắn thông hướng báo thù điểm cuối cùng tiềm long nhất định ngay tại tòa thành này một góc nào đó. Chờ lấy hắn, đi đem hắn từ dưới biển sâu tỉnh lại. Chương 50, Lãng Tử Yến Thanh, Đông Kinh tiềm long trở ra biển. Chương 50, Lãng Tử Yến Thanh, Đông Kinh tiềm long trở ra biển sau 3 ngày. Đông Kinh, bí trạch. Trong không khí tràn ngập một cỗ cháy bỏng khí tức. Trên tường bộ kia to lớn Đông Kinh địa đồ đã bị các loại màu đỏ dấu chấm cùng đường cong đánh dấu đến lít nhá lít nhít. Giang Nanh tiểu đội các thành viên ngồi vây quanh tại địa đồ trước, thần sắc trang nghiêm. Cái này 3 ngày, bọn hắn như là vung vào trong nước muối, hoàn toàn dung nhập tòa này khổng lồ đô thành bóng ma bên trong. Vô số tình báo như tia nước nhỏ tụ hợp vào căn này không đáng chú ý dân trạch, lại từ Lâm Sung tiến hành sàng chọn, phân biệt, chỉnh hợp. Nhưng mà cái kia có thể dẫn đầu bọn hắn xuyên thấu xương mù dày đặc người dẫn đường lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, trinh sát phó thống lĩnh Vương Lục mang theo một thân phong trần bước nhanh đến. Trên mặt của hắn mang theo một tia không đè nén được hưng phấn cùng kích động. Chúa công. Vương Lục quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Thuộc hạ. Giống như tìm tới một cái người ngài muốn tìm. Lâm Sung đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Nói, thanh âm của hắn chỉ có một chữ, lại để cho cả phòng nhiệt độ cũng vì đó ngưng tụ. Vương Lục hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một phần hồ sơ, hai tay trình lên. Người này, không tại ngoại thị, không tại Câu Lan, cũng không phải bang phái ở bụng. Hắn chỉ là một cái người hầu. Hà Bác đại danh phủ, Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa phụ thượng một cái gia bộ. Nghe được người hầu hai chữ, một bên Chu Thông, Lý Trung bọn người, trong mắt đều hiện lên một tia xem thường. Nhưng Lâm Sung biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn không có đi nhìn hồ sơ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Vương Lục, ra hiệu hắn nói tiếp. Người này họ Yến, tên Thanh, người giang hồ xưng Lãng Tử Yến Thanh. Vương Lục nói đến cái tên này lúc, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hướng tới. Người này tuy là nô bộc, lại thân phụ kinh thiên chi tài. Hắn thở nhỏ tại Lư gia lớn lên, thổi kéo đàn hát, chư tử bách gia, không gì không giỏi, mọi thứ hiểu. Càng thêm một thân tốt võ nghệ, lại là đô vật, tại Đông Kinh đô vật trên trận, chưa bao giờ có thua trận, người đưa ngoại hiệu Kình Thiên Trụ. Hơn nữa, người này một tay thập tự pha cung nỏ, luyện đến xuất thần nhập hóa, có thể tại ngoài trăm bước bắn chúng phiêu linh lá liễu. Vương Lục càng nói càng là kích động, phản phất tại giảng thuật một cái truyền kỳ. Hắn là người nhạy bén, ăn nói khéo léo, hát bạch hai đạo, tam giáo cửu lưu đều có của hắn nhân mạch. Đông Kinh thành bên trong to to nhỏ nhỏ tin tức, chỉ cần hắn muốn biết, liền không có hỏi thăm không đến. Nghe đồn hắn từng vì Lư Tuấn Nghĩa chuẩn bị một cọc rất khó chuyện làm ăn, lẻ loi một mình, bằng ba tấc không nát miệng lưỡi, liền thuyết phục chiếm cứ một phương Tào Bang Long Đầu, không đánh mà thắng, là Lư gia kiếm lấy bạc triệu gia tài. Cái này, đây quả thực là ngài nói tới cái chủng loại kia, bị mai một kỳ nhân a. Trong gian phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Lý Trung, Chu Thông bọn người đã sớm bị lời nói này cả kinh trợn mắt hốt mồm. Một cái người hầu lại có như thế bản lãnh thông thiên, đây cũng không phải là kỳ nhân, quả thực là yêu nghiệt. Nhưng mà Vương Lục trên mặt lại hiện ra một tia tiếc hận. Chỉ tiếc cái này Yến Thanh tuy có tài năng kinh thiên động địa, làm sao xuất thân thấp hèn. Chủ nhân của hắn, Tiêu Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa, mặc dù danh xưng Hà Bắc Tam Tuyệt Thương Đồng võ nghệ thiên hạ vô song, lại là cái trọng lợi khinh nghĩa, mắt cao hơn đầu xuẩn vận. Hắn chỉ đem Yến Thanh coi như một cái trang trí bề ngoài, cung cấp hắn tiêu khiển tìm niềm vui đồ chơi, tiến áp sát người hầu cận. Cao hứng lúc nhường Yến Thanh hát cái tiểu khúc, nói tiết mục ngắn, bác hắn cười một tiếng. Có khách quý tới chơi, liền nhường Yến Thanh đi ra đường lịch một bộ đô vật, phơi bày một ít hắn Lư gia vô liếng. Nhưng lại chưa bao giờ chân chính đem Yến Thanh một thân bản sự để ở trong lòng. Vương Lục thở dài, tiếp tục nói, ta phái người nhiều mặt tìm hiểu, không chỉ một lần nghe nói, cái này Yến Thanh tại say rượu, thường một thân một mình lên lầu, vọng nguyệt thở dài, trong ngôn ngữ đều là có tài nhưng không gặp thời, chí khí khó thủ cô đơn. Hắn nói, hắn cái này một thân bản sự, nếu không thể dùng tại kiến công lập nghiệp phía trên, cùng kia câu lan bên trong con hát, lại có gì khác biệt? Chúa công. Vương Lục ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra cực nóng quan mang. Thuộc hạ cả gan phỏng đoán, người này lòng có mánh hổ, lại người mặc gông xiềng. Hắn thiếu hụt chỉ là một cái có thể vì hắn chặt đứt gông xiềng, nhường hắn mánh hổ xuất lòng người. Lãng Tử. Yến Thanh Lâm sung thấp giọng nhai nuốt lấy cái tên này, cặp kia tĩnh mịch trong con người lần thứ nhất nhấc lên thao thiên cự lãng. Yến Thanh, lại là Yến Thanh. Cái kia tại trong nguyên tác cơ trí hơn người, đa tài đa nghệ, cuối cùng được lấy toàn thân trở ra thiên xảo tinh. Cái kia văn có thể điều phong nguyện, võ có thể định càn khôn hoàn mỹ nhân vật. Đây cũng không phải là người dẫn đường, đây là thượng thiên ban cho hắn, đâm vào Đông Kinh trái tim, sắc bén nhất, hoàn mỹ nhất dao găm. Lâm Sung hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to. Hắn muốn, không chỉ là một cái dẫn đường. Yến Thanh loại người này, giá trị ở xa thiên quân vạn mã phía trên. Hắn nếu có thể đến, không chỉ có Đông Kinh chi hành như hổ thêm cánh, tương lai bá nghiệp càng là nhiều một khối không thể thiếu nền tảng. Người này nhất định phải cầm xuống, không tiếc bất cứ giá nào. Hệ thống. Lâm Sung ở trong lòng phát ra băng lãnh chỉ lệnh, quét hình mục tiêu nhân vật Yến Thanh. Đinh. Chỉ lệnh xác nhận, hệ thống quét hình khởi động quét hình bên trong. Quét hình hoàn thành. Một đạo u màn ánh sáng màu xanh lam, tại Lâm Sung võng mạc bên trên, lặng yên triển khai. Nhân vật, Yến Thanh biệt hiệu, Lãng Tử phẩm chất, màu lam hi hữu, tiềm lực to lớn, có thể tiến hóa, trạng thái, âu sầu thất bại, trung thành, đối Lư Tuấn Nghĩa, đặc tính một, khéo léo, bị động, ngươi nắm giữ thấy rõ lòng người thiên phú, thương lượng, thuyết phục, ngụy trang, tình báo điều tra năng lực, thu hoạch được tăng lên cực lớn. Đặc tính hai, đoạt mệnh chi nhãn, bị động, cặp mắt của ngươi có thể tùy tiện xem thấu mục tiêu nhược điểm cùng sơ hở, bất luận là võ học chiêu thức vẫn là tính cách thiếu hụt. Đặc tính 3, đô vật chi vương, chủ động, mở ra sau, ngươi cận thân cách đấu, cầm nã, đấu vật kỹ xảo, đem đạt tới cấp bậc tông sư, lực lượng cùng năng lực kháng đòn tăng lên trên diện rộng. Hệ thống đánh giá, một khối bị bụi đất che giấu tuyệt thế mỹ ngọc, một cái bị lồng giam trói buộc tiềm long. Hắn nắm giữ cải biến thế cuộc đi hướng to lớn tiềm lực, nhưng đối chủ cũng ngu chung là hắn lớn nhất công xiềng. Đề nghị túc chủ cẩn thận tiếp xúc, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đánh nát huyết tưởng, mới có thể biến thành của mình. Màu lam hi hữu, tiềm lực to lớn, khéo léo, đoạt mệnh chi nhãn. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên kia liên tiếp chói mắt từ đầu, Lâm Sung trái tim không tự chủ ra tốc hơi nhúc nhích một chút. Quả nhiên, đây mới thật sự là đỉnh cấp nhân tài. So với Lỗ Chí Thâm Dũng, Dương Chí Ổn, Yến Thanh Sảo đúng là hắn dưới mắt thiếu sót nhất, cũng chí mạng nhất một vòng. Hắn hiện tại nơi nào? Lâm Sung thanh âm khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh, nhưng quen thuộc hắn Vương Lục lại có thể nghe ra kia bình tĩnh phía dưới ẩn chứa không thể nghi ngờ quyết đoán. Vương Lục tinh thần phấn chấn, vội vàng trả lời, bẩm chúa công, căn cứ chúng ta tình báo mới nhất, Lư Tuấn Nghĩa hôm nay có sự tình ra ngoài, Yến Thanh được nửa ngày nhàn rỗi. Hắn giờ phút này hiện đang thành Đông Ngõa Tử Lý đô vật quán. Nơi đó là Đông Kinh thành lớn nhất dưới mặt đất đô vật trận, rồng rắn lẫn lộn, cũng là hắn ngày bình thường thích nhất đi địa phương. Tốt. Lâm Sung chậm rãi đứng người lên. Cả phòng không khí dường như đều tại thời khắc này đông lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được, chúa công muốn đích thân xuất thủ. Lỗ Chí Thâm bên kia, tình huống như thế nào? Lâm Sung đống nhiên hỏi một câu. Vương Lục lập tức đáp, bẩm chúa công, Lỗ đại sư bên kia tất cả thuận lợi. Hắn y theo phân phó của ngài, Lỗ đại sư cải trang sau, mỗi ngày tại đại tướng quốc tự xung quanh nhận hiện, đã cùng 7-8 băng lưu manh du côn độc thủ. Hắn ra tay rất có chừng mực, chỉ thương người không giết người, nhưng mỗi lần đều đem đối phương đánh cho kêu cha gọi mẹ, kẻ ra quần. Bây giờ, sát hòa thượng uy danh đã tại thành Nam một vùng hoàn toàn truyền ra, những cái kia du côn vô lại, gặp mặt tăng bảo đều vòng quanh nói đi. Rất tốt. Lâm Sung hài lòng gật gật đầu. Lỗ Chí Thâm biên này đặt ở bề ngoài quân cờ, đã thành công hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt, vì bọn họ âm thầm hành động, sáng tạo ra tuyệt hảo yểm hộ. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém đầu kia, có thể dẫn đầu bọn hắn chui vào đầm rồng hang hổ, Trần Long, Vương Lục, Lý Tam, Tiền Tứ, có thuộc hạ. Ba người cùng nhau ra khỏi hàng. Các ngươi tiếp tục cần nút, mật thiết giám thị thái úy phụ xung quanh tất cả động tĩnh, nhưng không muốn áp sát quá gần, để tránh bại lộ. Mặt khác, đem ngõ tử lý đô vật quán xung quanh tất cả đường đi, ngõ tối, toàn bộ đặt vào giám sát phạm vi. Ta phải bảo đảm, tại ta sau khi đi vào, nơi đó không có bất kỳ một con ruồi có thể đem tin tức truyền đi. Tuân mệnh. Ba người lĩnh mệnh, thân ảnh lóe lên, liền lặng lẽ dung nhập bóng ma bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Sung ánh mắt đảo qua còn lại đám người. Những người khác, lưu thủ cứ điểm, tùy thời chờ lệnh. Dứt lời, hắn cầm lấy một cái bình thường màu xanh vải bảo, khoác lên người. Cái kia cố khiếp người khí thế, trong nháy mắt thu liễm đến không còn một mảnh. Hắn giờ phút này, nhìn tựa như một cái bình thường, hơi có vẻ chán nản tiên sinh dạy học. Chỉ có cặp mắt kia chỗ sâu, ngẫu nhiên lóe lên một tia băng lãnh sắc ý, chứng minh hắn vẫn như cũng là cái kia làm cho người sợ hãi Nhị Long Sơn chi chủ. Hắn đi tới cửa, bước chân dừng một chút, không quay đầu lại. Chí Thâm bên kia, nhường hắn tiếp tục. Động tĩnh, có thể lại náo lớn một chút. Vâng, chúa công. Dứt lời, Lâm Sung đẩy cửa ra, đi vào Đông Kinh thành kia phồn hoa mà quần quần sóng ngầm trong ngõ phố. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Thành Đông, ngõ tử lý đô vật quán. Tiến Thanh, ta tới. Chủ nhân của ngươi không cho được ngươi. Ta cho. Chủ nhân của ngươi không dám nghĩ. Ta dẫn ngươi cùng đi cầm. Cái này một thân kinh thiên bản sự, cùng nó làm một cái ngu xuẩn thương nhân trong nhà hộ viện, không bằng. Theo ta cùng một chỗ, đem cái này mục nát thiên hạ. Quấy cái long trời lở đất. Chương 51, một phát tin phục, ta cho ngươi thiên hạ là sân khấu. Chương 51, một phát tin phục, ta cho ngươi thiên hạ là sân khấu. Thành Đông, ngoa tử lý. Nơi này là Đông Kinh thành lớn nhất dưới mặt đất đô vật trận, cũng là phát tiết quá thừa tinh lực cùng kim tiền động tiêu tiền. Trong không khí, hôn tạp nồng đậm mồ hôi bẩn, mùi rượu, cùng mấy tay cờ bạc hàn giọng kiệt lực hò hét. Trên đài cao, hai cái mình Trần Đại Hán chính như cùng như man như đấu sức, mỗi một lần bắp thịt va chạm đều dẫn tới dưới đài bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như lớn tiếng khen hay cùng chửi mắng. Lâm Sung một thân vải xanh trường bào, chậm rãi đi vào mảnh này ồn ào náo động chi địa. Hắn chán nản tiên sinh dạy học giống như ăn mặc, cùng quanh mình cùng nhiệt bầu không khí không hợp nhau. Hắn không có trên khán đài rằng co chiến cuộc, chỉ là bình tĩnh tìm hẻo lánh ngồi xuống, điểm một bình nhất thấp kém rượu đủ. Ánh mắt của hắn như là lão luyện nhất thợ săn, trong đám người chậm rãi đảo qua. Rốt cục, hắn khóa chặt một mục tiêu. Tại đô vật thai đông bên cạnh, một cái chuyên vị quý khách chuẩn bị chỗ ngồi trang nhã bên trên, một người trẻ tuổi đang buồn bực ngán ngẩm cắn lấy hạt dưa. Hắn ước chừng 24-25 tuổi, tuấn tú trên khuôn mặt mang theo một tia ý bất cần đời, một thân hợp thể cẩm bảo, nổi bật lên thân hình hắn thẳng tắp cân xứng. Hắn không giống con chúng, càng giống là tòa này giác đấu trường chủ nhân chân chính. Lâm Sung khoe miệng câu lên một vệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độ cong. Tiến Thanh, hắn không có lập tức tiến lên, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy. Một nén nhang sau, trên đài thắng bại đã phân, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, đem đối thủ mạnh mẽ sâu trên mặt đất, dẫn tới toàn trường reo hò. Tráng hán giơ lên hai tay, thưởng thụ lấy thắng lợi vinh quang, trong miệng phát ra khiêu khích gào thét. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang vạch phá mở tối không khí. Đương, một thỏi ít ra 10 lượng thỏi bạc ròng, không sai lệnh nện ở tráng hán chân trước, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cùng nhiệt hò hét, im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia ném ra bạc nơi hẻo lánh. Lâm Sung chậm rãi đứng người lên, đem trong chén rượu đủ uống một hơi cạn sạch. Hắn không nhìn toàn trường ánh mắt, trực tiếp đi hướng đài cao, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Điểm này tặng thưởng cho ngươi nhắm rượu. Mặt khác, gọi các ngươi chỗ này biết đánh nhau nhất đi ra. Ta muốn đánh 10 cái. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Lập tức, bộc phát ra chấn thiên cười vang. Ở đâu ra tên điên? Không biết trời cao đất rộng. Một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài, cũng dám đến ngõ tử lý Dương Ai. Bộ kia bên trên tráng hán càng là giận tím mặt, nhìn xuống Lâm Sung, như là nhìn một người chết, chua đinh, người muốn chết. Nhưng mà, chỗ ngồi trang nhã bên trên Yến Thành, lại buông xuống trong tay hạt dưa. Cái kia song nguyên bản mang theo một chút lười biếng con người, giờ phút này đang lóe ra vô cùng sắc bén tinh quang, gắt gao khóa chặt tại Lâm Sung trên thân. Người khác nhìn chính là cuồng vọng, hắn nhìn thấy, lại là sâu không thấy đáy tự tin. Chậm rãi, Yến Thanh mở miệng, thanh âm trong sáng, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy tín. Hắn từ chỗ ngồi trang nhã bên trên nhảy xuống, thân hình nhẹ nhàng đến như là một cái phi yến, vững vàng rơi vào trên đài. Vị bằng hữu này, rất là lạ mặt. Đã có nha hứng, tiểu ất ta, chơi đùa với ngươi như thế nào? Hắn đối với Lâm Sung, ôm quyền, trên mặt mang chiêu bài thức, bất cần đời đủ cười. Lâm Sung ánh mắt, nhìn thẳng hắn. Ngươi, không đủ ta đánh. Lâm Sung bình tĩnh trần thuật một sự thật. Yến Thanh hiện ra nụ cười trên mặt, lần thứ nhất cứng đờ. Hắn xuất đạo đến nay, bằng vào một thân có 102 Đông Kinh đô vật kỹ nghệ, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Trước mắt cái này nhìn như thư sinh tay trói gà không chặt, dám như thế khinh thị hắn. Một cỗ ngạo khí từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. A, có đủ hay không, đánh qua liền biết. Yến Thanh không còn nói nhảm, thân hình nhún xuống, dưới chân giẫm lên kỳ lạ bộ pháp, như là một cái linh miêu, trong nháy mắt lấn đến gần Lâm Sung trước người. Hai tay của hắn như chảo, thẳng đến Lâm Sung hai vai, ý đồ lấy cầm nã thủ, trực tiếp đem Lâm Sung đánh ngã. Dưới đài đám khán giả phát ra hưng phấn thét lên. Bọn hắn dường như đã thấy, cái này cuồng vọng thư sinh bị Kình Thiên Trụ Yến Thanh một chiêu chế phục, rơi thất điên bát đảo cảnh tượng. Nhưng mà, đối mặt Yến Thanh nhanh như thiểm điện công kích, Lâm Sung nguyên đỉnh núi cao sừng sững, không núp nhích tí nào. Ngay tại Yến Thanh đầu ngón tay sắp chạm đến áo quần hắn nháy mắt, Lâm Sung bả vai, lấy một cái mắt thường khó mà phát giác góc độ, có hơi hơi nặng. Chỉ này chầm xuống, Yến Thanh nhất định phải được một chảo, liền rơi vào không trung. Yến Thanh trong lòng giật mình, phản ứng cực nhanh, biến bắt là quét, khuỷu tay hoành kích Lâm Sung dưới xương sườn. Lâm Sung vẫn như cũ không động, chỉ là chân trái hướng bên cạnh, lướt ngang nửa tấc. Lại là không sai chút nào, Yến Thanh khuỷu tay kích, dán Lâm Sung áo bảo xẹt qua, mang theo một hồi bình phong, lại chưa thể tổn thương mảy may. Liên tục hai chiêu thất bại, Yến Thanh trên mặt khinh thị đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình đụng phải một cái sâu không lường được tuyệt đỉnh cao thủ. Thật bản lãnh. Yến Thanh khẽ quát một tiếng, không còn bảo lưu. Hắn đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, lập tức toàn bộ thân thể như là như con quay cao tốc xoay tròn, mang theo gào thét bình phong, lần nữa nhào về phía Lâm Sung. Bồ câu nhà xoáy. Dưới đài có người biết nhìn hàng, kinh ngạc thốt lên. Đây chính là Yến Thanh áp đáy hòm tuyệt kỹ, lợi dụng cao tốc xoay tròn lực ly tâm cùng biến ảo khó lường thân pháp, nhường đối thủ không cách nào suy đoán, từ đó một kích chế địch. Đối mặt cái này như mưa rông gió bão một chiều, Lâm Sung trong mắt rốt cục hiện lên một tia khen ngợi. Nhưng hắn vẫn không có lui lại. Ngay tại Yến Thanh xoay tròn thân ảnh sắp đụng vào hắn trong nháy mắt, Lâm Sung động. Hắn phát sau mà đến trước, tay phải nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh. Không ngăn, không tránh, vô cùng tinh chuẩn, xuyên qua Yến Thanh xoay tròn mang theo trùng điệp với ảnh, bắt lại hắn ngay tại phát lực cánh tay phải cổ tay. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Yến Thanh cuồng bạo xoay tròn, im bặt mà dừng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, như là kìm sắt giống như lực lượng, gắt gao khóa lại cổ tay của hắn, nhường toàn thân hắn lực đạo đều không thể phát tiết. Ngươi! Yến Thanh hoảng hốt, tay trái hóa trưởng, bổ về phía Lâm Sung mặt, y đổ vây mị cứu triệu. Lâm Sung tay trái phát sau mà đến trước, đồng dạng tinh chuẩn giữ lại hắn cổ tay trái. Ngay sau đó, Lâm Sung hai tay một sai, một dẫn, để ép. Một bộ nước chảy mây trôi, Yến Thanh chưa từng thấy qua xoay ngược cầm nã kỹ, trong nháy mắt thi triển ra. Yến Thanh chỉ cảm thấy hai tay khớp nối chuyển đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, khí lực toàn thân dường như bị trong nháy mắt dành thời gian. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hạ bản công phu, tại loại này quỷ dị khóa kỹ trước mặt, căn bản không thể nào phát lực. Cả người thân bất do kỷ, bị Lâm Sung lấy một cái cực kỳ khuất nhục tư thế, theo đến hai đầu gối quỳ xuống đất. Một chiêu, chỉ một chiêu, danh chấn Đông Kinh, chưa bại một lần Kình Thiên Trụ Yến Thanh, bị triệt để chế phục. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người như là bị làm định thân pháp, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên đài một màn bất khả tư nghị này. Lâm Sung buông tay ra, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn không có nhìn Yến Thanh, chỉ là bình tĩnh nói, "Ta nói, ngươi không đủ ta đánh." Yến Thanh quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn không để ý tới khớp nối đau đớn, cũng không đoái hoài tới toàn trường chấn kinh. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bại, bị bại triệt để như vậy, bị bại không chút huyền niệm. Đối phương thậm chí không có thương tổn hắn mảy may. Loại này đối lực lượng tuyệt đối khống chế, loại này chưa bao giờ nghe quỷ dị chiêu thức. Người này đến tột cùng là ai? Đêm đó, Thiên Phong lâu, nha gian, Yến Thanh đứng ước mà đến, đổi lại một thân y phục hàng ngày, thần sắc vẫn như cũ mang theo vài phần rung động cũng không hiểu. Qua ba ly rượu, Lâm Sung đặt chén rượu xuống, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cái này một thân kinh thiên bản sự, lại tại Lư Tuấn Nghĩa phụ thượng, là một cái cung cấp người tiêu khiển tìm niềm vui nhà kỹ, cảm tâm sao? Một câu, như là một cây cương trầm, mạnh mẽ đâm vào Yến Thanh trong lòng. Yến Thanh sắc mặt trắng nhợt, cầm ly rượu tay, khẽ run lên. Ân công nói đùa, chủ nhân không tệ với ta. Không tệ. Lâm Sung cười lạnh một tiếng, cắt ngang hắn. Là để ngươi tại trên tiệc rượu hát khúc trợ hứng, vẫn là để ngươi tại tân khách trước đô vật làm vui. Yến Thanh, ngươi lừa mình dối người, có gì ý tứ? Ngươi chỉ có đồ long kỹ năng, lại chỉ có thể họa địa vi lao. Ngươi ngực có mánh hổ, lại chỉ có thể ở trong lồng tiêu rên. Ta hỏi lại ngươi, Lư Tuấn Nghĩa người này, tuy có bạc triệu gia tài, thương đồng vô song, lại bảo thủ, trọng lợi khinh nghĩa, ngươi cho rằng hắn như vậy tính tình, có thể được kết thúc yên lành sao? Ta khẳng định, không tới 3 năm, hắn tất có đại họa lâm đầu. Đến lúc đó, ngươi cái này một thân trung tâm, lại có thể đổi lấy cái gì? Lâm Sung lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, như là kinh lôi. Tại Yến Thanh trong đầu ầm vang nổ vang. Những lời này, đúng là hắn vô số cái đêm khuya, một thân một mình vọng nguyệt thở dài lúc, trong lòng thâm trầm nhất bi ai cũng không cam lòng. Trước mắt người này, không chỉ có võ công sâu không lường được, mà ngay cả nội tâm của hắn bí ẩn nhất ý nghĩ đều thấy rõ. Yến Thanh sắc mặt biến trắng bệnh, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời. Lâm Sung chậm rãi đứng người lên, đi đến trước mặt hắn, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Yến Thanh, ngươi sân khấu không nên là nho nhỏ đồ vật trận, lại càng không nên là Lư Tuấn Nghĩa hậu viện. Theo ta đi, ta đưa cho ngươi, không phải bằng bạc, không phải địa vị, ta cho ngươi một cái có thể để ngươi thi triển hết sở trường thiên hạ sân khấu. Ta muốn ngươi trí đi thấy rõ lòng người, bày mưu nghĩ kế. Ta muốn ngươi xảo đi phiên vân phúc vũ, quấy càn khôn. Ta muốn mắt của ngươi đi xem phá thế gian này tất cả hư ảo cùng âm mưu. Giúp ta báo thủ, càng giúp ta cải thiên hoán địa. Và anh, Yến Thanh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Cải thiên hoán địa, đây là như thế nào hùng tâm trang trí? Đây là khí phách bực nào? Cùng ngươi trước mắt so sánh, cái kia Hà Bắc thứ nhất phú thương chủ nhân Lư Tuấn Nghĩa, quả thực chính là hết ngồi đáy giếng, hạt gạo chi quang. Đây mới là hắn Yến Thanh, tha thiết ước mơ minh chủ. Đây mới là hắn một thân bản sự, chân chính đất dụng võ. Trong lòng của hắn công xiềng, tại thời khắc này, bị Lâm Sung mấy câu, hoàn toàn đánh trúng nát bấy. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên đẩy ra cái bàn, bình một tiếng, đối với Lâm Sung, tùy một chân trên đất. Tiểu ất. Tiểu ất chỉ có một thân không quan trọng mảnh khóe, lại như bị long đong minh châu, hối hận. Hôm nay đến nghe ân công một lời nói, mới biết thiên địa sự rộng lớn, nam nhi chi chính là. Tiểu ất, nguyện theo ân công, sông pha khói lửa, muốn chết không chối tử. Hắn túi người, đem đầu lâu, thật sâu chôn xuống. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thành công thu phục màu lam hy hữu lãng tử Yến Thanh. Mục tiêu độ trung thành, 80, mang ơn. Phát động huynh đệ giảng buộc, mời lựa chọn cùng hưởng đặc tính 1, đoạt mệnh chi nhãn, sơ cấp ngươi động thái thị lực tăng lên, lại càng dễ khám phá địch nhân chiêu thức bên trong sơ hở. 2, khéo léo, sơ cấp tiếng nói của ngươi càng có sức thuyết phục, ngụy trang, thương lượng năng lực thu hoạch được tăng lên. Lâm Sung khoe miệng, rốt cục câu lên một vệ phát ra từ nội tâm ý cười. Đông kinh chi hành, khâu mấu chốt nhất, thành. Hệ thống, lựa chọn cùng hưởng khéo léo. Lựa chọn xác nhận. Túc chủ thu hoạch được đặc tính khéo léo, sơ cấp. Ngụy trang, thương lượng năng lực 20. Một cỗ cảm giác huyền diệu xông lên đầu, Lâm Sung cảm giác suy nghĩ của mình biến càng thêm nhạy cảm, dường như có thể tùy tiện nắm chặt cùng người trò chuyện lúc cảm xúc lưu động. Hắn tự thân lên trước, đem Yến Thanh đỡ dậy. "Tốt, Yến Thanh, kể từ hôm nay, ngươi không còn là bất luận người nào nô bộc. Ngươi là ta Lâm Sung huynh đệ, là ta bá nghiệp nền tảng. Hiện tại, ta cần ngươi mắt giúp ta thấy rõ một tòa phủ đệ." Lâm Sung trong mắt, sắc ý chợt lóe lên. "Thái úy phủ." Chương 52, Thiên La địa võng, khóa chặt cao nha nội. Chương 52, Thiên La địa võng, khóa chặt cao nha nội. Yến Thanh gia nhập, như là một đầu chân long vào biển. Nguyên bản nước động một đầm công tác tình báo, trong nháy mắt bị quấy đến xuống qua. Hắn không có sử dụng răng nanh tiểu đội bất kỳ một tên thành viên. Hắn chỉ là một thân một mình, biến mất tại Đông Kinh thành chợ bữa trong ngõ phố. Khi thì, hắn là trong sòng bạc vung tiền như rác hào khách, cùng nhà cái nâng ly cả chén, chuyện trò vui vẻ. Khi thì, hắn là câu lan trung phẩm tiêu thưởng khúc nhã sĩ, dẫn tới đang hồng hoa khôi ghé mắt, nhìn trộm. Khi thì, hắn lại là đầu đường cuối ngõ cùng lưu manh vô lại kề vai sát cánh, uống ngụm rượu lớn tay ăn chơi. Hắn phảng phất có trăm ngàn cái khuôn mặt, trăm ngàn thân phận. Đông Kinh thành tấm kia vô hình nhưng lại ở khắp mọi nơi dưới mặt đất mạng nhện ở trước mặt hắn, không gây nửa phần bí mật có thể nói. Ngắn ngủi hai ngày, làm Yến Thanh lần nữa trở lại gian kia không đáng chú ý bí trạch lúc. Hắn mang về là một phần làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hít thở không thông tình báo. Chúa công, Yến Thanh đem một trương vẽ đến vô cùng tinh tế giấy da dê trải tại bàn phía trên. Kia đúng là Thái úy phủ nội bộ kỹ càng kết cấu đồ. Thái úy phủ trạm gác công khai 128 người, điểm lớp 4 thay phiên, mỗi 2 canh giờ một đuổi. Trạm gác ngầm 36 người, đều là cao cầu từ trên giang hồ mời chào hảo thủ, giấu tại trong phủ các nơi góc chết, thay quân thời gian không có quy luật chút nào. Đây là trong phủ tuần tra lộ tuyến, dây đỏ là trắng ban, lam tuyến là ca đêm, giao lộ là phòng vệ nghiêm mật nhất chỗ. Đây là trong phủ mấy cái khả năng cơ quan vị trí, từ ta quen biết một vị từng tham dự tu kiến lao sư phó, tại say rượu thổ lộ. Mấu chốt nhất là nơi này. Tiến Thanh ngón tay, điểm vào địa đồ một góc, một cái không đáng chú ý hạ nhân trên lối đi. Đây là trong phủ vận chuyển nước rửa chén ám đạo, mỗi ngày giờ dần mở ra, xuất khẩu nối thẳng bên ngoài phủ Kim Thủy Hạ, phòng giữ nhất là thư giãn. Vương Lục, Lý Tam bọn người nhìn xem miếng bản đồ này, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Bọn hắn hao phí mấy lần thời gian cùng tinh lực, được đến tình báo, tại miếng bản đồ này trước mặt, quả thực như là trò đùa. Đây chính là lãng tử Yến Thanh năng lượng. Đây chính là khéo léo trô đáng sợ. Lâm Sung ánh mắt rơi tại địa đồ bên trên mặt lại không nửa phần gợn sóng. Những này đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn quan tâm hơn là khác một mục tiêu. Cao nha nội đâu? Yến Thanh mỉm cười, từ trong ngực lại tay lấy ra tờ giấy, đưa tới. Chúa công, con cá đã nhanh muôn cắn câu. Ta thông qua thu mua cao nha nội bên người một cái thị cực như mạng gã sai vặt, tinh chuẩn nắm giữ hắn động tĩnh. Kia cao nha nội, tuy bị cao cầu cấm túc, nhưng như cũ đến chết không đổi, háo sắc thành tính. Hắn cách mỗi 3 ngày, tất nhiên sẽ thông qua trong phủ mật đạo, vụ trộm chuẩn ra, đi hướng thành tây xa hoa nhất thanh lâu, túy tiên các, tầm hoàn tác nhạc. Tiến Thanh trong mắt hiện lên một tia thấy rõ lòng người qua mang. Vì che giấu hai mắt người, hắn mỗi lần xuất hành, chỉ có thể mang 4 tên tâm phúc cao thủ, ra vẻ bình thường gia đình. Hắn coi là thần không biết quỷ không hay, lại không biết, hắn mỗi một lần hẹn hò đối tượng, kia túy tiên các hoa khôi thi đấu mẫu đơn sớm liền là người của ta. Chúng ta thậm chí biết hắn thích nhất gian phòng, thích nhất rượu, cùng hắn mỗi lần xong việc về sau, tất nhiên sẽ một thân một mình dựa vào lan can hóng gió thói quen. Và anh, lời vừa nói ra, Lỗ Chí Thâm đột nhiên vô đuổi, như trung đồng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Khá lắm Biến Thanh tiểu đất. Tưởng thật đến. Ca ca, đây quả thực là cơ hội trời cho a. Lâm Sung nhìn xem trên tờ giấy tin tức, cặp kia tĩnh mịch trong con người, rốt cục giấy lên một đám vũ lánh hỏa diễm. Hắn chờ cơ hội này đã quá lâu. Báo thu bước đầu tiên, rốt cục có rõ ràng tọa độ. Hắn giơ tay lên, ngón trỏ tại bàn bên trên, điểm mạnh một cái. Mục tiêu, cao nha nội. Địa điểm, túy tiên các. Thời gian, sau 3 ngày giờ hợi. Chém đinh chặt sắt. Không thể nghi ngờ. Một cái nhằm vào cao cầu người thừa kế, tất sát chi cục, như vậy đã định. Lâm Sung dương mắt, nhìn về phía đám người, bắt đầu ra lệnh. Lần hành động này, không cần quá nhiều nhân thủ. Ta, Lỗ Chí Thâm, Tiến Thanh. 3 người chúng ta, tạo thành hạch tâm ám sát tiểu tổ. Ánh mắt của hắn, đầu tiên rơi vào Yến Thanh trên thân. Tiến Thanh. Tiểu ất tại. Người phụ trách sớm chui vào túy tiên cát, an bài tốt tất cả tiếp ứng công việc, cũng quy hoạch ra hoàn mỹ đường lui. Ta phải bảo đảm, chúng ta động thủ về sau, có thể ở trong một nén nhang, từ toàn thành tầm mắt của người bên trong hoàn toàn biến mất. Tiến Thanh ôm quyền, trên mặt là hoàn toàn tự tin. Chúa công yên tâm, túy tiên cát dưới mặt đất hầm rượu, có một đầu nối thẳng ngoài thành nút bỏ dân trạch mật đạo, vốn là dùng để trộn vận mang rượu. Tiểu ất đã chuẩn bị tốt tất cả, nơi đó chính là chúng ta khải hoàn môn. Lâm Sung gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lỗ Chí Thâm. Chí Thâm, ca ca, ta tại. Lỗ Chí Thâm sớm đã ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi. Nhiệm vụ của ngươi, đơn giản nhất, cũng mấu chốt nhất. Tại giờ hợi ba khắc, ta muốn ngươi tại túy tiên các bên ngoài chế tạo lớn nhất hỗn loạn. Bất luận là làm đường phố ẩu đả, vẫn là phóng hỏa đốt phòng, tóm lại, động tĩnh càng lớn càng tốt. Ngươi muốn đem tuần tra ban đêm quân bảo vệ thành, cùng thái úy phủ khả năng phái ra viện binh chú ý lực, toàn bộ hấp dẫn tới ngươi bên kia đi. Lỗ Chí Thâm nghe vậy, mở cái miệng rộng, cười đến vô cùng dữ tợn. Ha ha ha, cái này ta ưa thích. Ca ca yên tâm, đến lúc đó, ta cam đoan nhường cả con đường đều lật qua. Bọn hắn không đến 1000 người, mơ tưởng ngăn lại ta. Lâm Sung ánh mắt cuối cùng trở về trên người mình. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm. Mà ta thì tự mình cầm đao. Chấp hành, sau cùng thẩm phán. Sau 3 ngày, đêm, giờ hợi, bí trạch bên trong, đèn đuốc như đậu, yên lặng như tờ. Lâm Sung một thân một mình, ngồi tại trước bàn. Trước người hắn, đặt ngang kia cán làm bạn hắn nhiều năm trượng bát xà mâu. Hắn không nói gì, chỉ là dùng một khối sạch sẽ vải trắng, một lần lại một lần, cẩn thận lau sạch lấy băng lãnh thân thương. Động tác chậm chạp, mà tràn đầy nghi thức cảm giác. Thương nhận bị mài sáng như tuyết, chiếu rọi ra cái kia song băng lãnh thấu xương, không chứa một tia nhân loại tình cảm ánh mắt. Ý thức của hắn chìm vào hệ thống không gian. Kia tinh hồng sắc nợ máu danh sách ngày tại điên cuồng lấp lóe. Trên danh sách, Cao Nha Nội, màu trắng ăn chơi thiếu gia, cái tên này đã hoàn toàn biến thành nhìn thấy mà giật mình huyết hồng sắc. Dường như từ vô số oan hồn máu tươi ngưng tụ mà thành. Mà ở đằng kia huyết hồng danh tự về sau, nghiền xương thành cho 4 cái càng thêm dữ tợn màu đen chữ lớn, ngay tại chậm rãi hiện hiện, tản ra vô tận oán độc cùng mùi rủa. Tại chữ lớn phía dưới, một nhóm tản ra tham lam quang mang kim sắc chữ nhỏ, nhói nhói lấy Lâm Sung ánh mắt. Đánh giết nên mục tiêu, sẽ thu hoạch được 350 ngoài định mức giết chóc kinh nghiệm cùng khí vận trị ban thưởng. Đây là hệ thống, đối Lâm Sung vô tận cửu hận tối cao phản hồi. Đây cũng là tội ác chồng chất người, chắc chắn nên đón cuối cùng thẩm phán. Lâm Sung chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu, hiện ra nương tử kia dịu dàng khuôn mặt tươi cười. Hiện ra Miếu Sơn thần phong tuyết. Hiện ra dã trừ Lâm công xưởng. Hiện ra tấm kia, ở trước mặt hắn diều võ dương oai, tràn đầy dâm tà cùng tàn nhẫn, Cao Nha Nội mặt. Tất cả hình tượng cuối cùng đều dừng lại tại hắn giơ lên trường thương, lại bị làm cho từng bước lui lại cái kia khuất nhục buổi chiều. Ta nhịn, ta lui, ta coi là có thể đổi lấy cầu an, có thể các ngươi lại muốn mạng của ta. Lâm Sung đột nhiên mở hai mắt ra, kia cổ áp lực đến cực hạn, như là núi lửa giống như sắp phun trào sát ý, ầm vang một phát, cả phòng nhiệt độ dường như đều tại thời khắc này chợt hạ xuống tới điểm đóng băng. Ngoài cửa, Lỗ Chí Thâm cùng Yến Thanh đang lặng lặng chờ. Bọn hắn cảm nhận được kia cố cơ hồ muốn ngưng là thật chất kinh khủng sát khí, liền hô hấp cũng không khỏi đến nỗi trì trệ. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Lâm Sung cầm trong tay trường thương, toàn thân áo đen, như là từ cửu lũ trong địa ngục đi ra tu la, chậm rãi bước ra. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng ánh mắt của hắn lại để cho Lỗ Chí Thâm cùng Yến Thanh đều cảm nhận được một hồi phát ra từ linh hồn run rẩy. Kia là như thế nào thuần túy, như thế nào sát ý điên cuồng. Lâm Sung ánh mắt đảo qua hai người, thanh âm của hắn khàn khàn, trầm thấp, lại như là ác ma nói nhỏ tại yên tĩnh trong đêm, rõ ràng vang lên. Tối nay, ta muốn để toàn bộ Đông Kinh cũng nghe được Cao Nha Nội kêu thảm. Ta muốn để Cao Cầu tận mắt nhìn hắn nhi tử bảo bối hạ tràng. Dứt lời, hắn không nói nữa, thân ảnh lóe lên, liền dẫn đầu dung nhập vô biên trong bóng tối. Lỗ Chí Thâm cùng Yến Thanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia rung động. Bọn hắn biết, tối nay Đông Kinh đã định trước không ngủ. Một trận nổi lên quá lâu, nhất cực hạn, tàn nhẫn nhất báo thủ thị yến. Sắp khai tiệc. Chương 53, Túy Tiên Cát. Huyết sắc báo thủ đêm. Chương 53, Túy Tiên Cát. Huyết sắc báo thủ đêm. Đêm thâm trầm như mực. Đông Kinh thành, nhưng lại chưa bởi vì bóng đêm mà yên lặng. Chu Tước đường cái cuối Túy Tiên Cát, giờ phút này đang đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Nó là tòa này đô thành nhất xa hoa lãng phí động tiêu tiền, là các quyền quý ngập trong vàng son ôn nhu hương. Lầu các bên trong, sáo trúc thanh âm là lướt, vũ nữ dáng người xinh đẹp, trong không khí đều nổi lơ lửng một cỗ ngọt ngào, làm cho người xa đoạn hương khí. Chỗ ngồi trang nhã phía trên, Tiến Thanh một bộ cẩm bào, trên mặt tuấn tú treo vừa đúng ý cười. Hắn cùng lầu các chủ sự nâng ly cạn chén, nói cười yến, dường như một cái xa và ở đây phú gia công tử. Nhưng mà, cái kia song nhìn như mê ly con ngươi chỗ sâu, lại là hoàn toàn lạnh lẽo thanh minh. Hắn mỗi một lần mời rượu, mỗi một lần cười to, đều tại lặng yên không một tiếng động xác nhận lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Thông hướng dưới mặt đất hầm rượu cửa ngầm phải trăng thông suốt. Trông coi hầm rượu lão buộc phải trăng đã theo kế hoạch say như chết. Đầu kia thông hướng ngoài thành phế trạch mang rượu mật đạo, phải trăng đã vì vương trở về, trải tốt yên tĩnh thảm đỏ. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Giờ hợi, túy tiên các cửa ra vào truyền đến một hồi ồn ào. Một người mặc lộng lẫy tơ lụa, sắc mặt trắng bệnh sưng mù, bước chân phủ phiếm thanh niên, tại một đám gia đình hộ viện vây quanh dưới, loạn trà loạn choạng mà đi đến. Chính là Cao Cầu Nhi tử bà bối, Cao Nha Nội. Hắn quen cửa quen mẹo đẩy ra nữ nhân bên cạnh, trong mắt lóe ra dâm tà quan mang, trực tiếp đi hướng hắn chuyên dụng thiên tự hào nhã gian. Hắn không biết rõ, tại hắn bước vào cánh cửa này đồng thời, lầu các bên ngoài trong bóng tối, hai đầu ẩn nút đã lâu hung thú chậm rãi mở mắt. Lâm Sung cùng Lỗ Chí Thâm như hai tôn pho tượng, cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể. Lầu các đỉnh, một cánh cửa sổ bị lặng yên đẩy ra. Tiến Thanh thân ảnh chợt lóe lên, đối với phía dưới, làm một cái mịt mở thủ thế. Tín hiệu đã tới. Vâng. Một tiếng thạch phá thiên kinh gầm thét, như là đất bằng nổ vang kinh lôi, trong nháy mắt xé rách tùy tiên các tà âm. Lỗ Chí Thâm thân ảnh khôi ngô, từ trong bóng tối bước ra một bước. Trong tay hắn thủy ma thiền trượng, sớm đã giải khai vải dày bao khỏa, tại dưới ánh lửa lóe ra sừng sững hàn quang. Ta hôm nay muốn siêu độ các ngươi bọn này bẩn thỉu vô lại. Lời còn chưa dứt, thiền trượng đã hóa thành một đạo màu đen gió lốc, quét ngang mà ra. Phanh. Giang giác. Tùy tiên các cửa ra vào kia hai tòa uy phong lấm lấm sư tử đá, dưới một kích này, tựa giống như đậu hũ ẩm vang vỡ vụn. Đá vụn văng khắp nơi, bụi bằng ngập trời. Cửa ra vào hộ vệ bọn gia đình còn không có kịp phản ứng, liền bị tia cuồng bạo kình phong quét trúng, kêu thảm bay ngược mà ra, xương cốt đứt gãy. Lỗ Chí Thâm ngửa mặt lên trời cười dài, giống như điên dại. Hắn đạp trên đầy đất bừa bộn, thiền trượng múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần vung lên đều mang vạn quân chi lực. Cột trụ hành lang bị nện đoạn, cửa sổ bị đánh nát, cả tòa hoa mỹ lầu cát đều tại hắn lực lượng cuồng bạo hạng phát ra thống khổ rên rỉ. Rối loạn, trước nay chưa từng có to lớn rối loạn, cả con đường đều bị biến cố bất thình lình kinh động đến. Phu cận tuần tra ban đêm cấm quân như là đổ máu cá mập, điên cuồng hướng bên này vào tới. Có tặc nhân náo sự, nhanh nhanh đi bẩm báo thái úy phủ. Lực chú ý của mọi người đều bị tôn này như là ma thần hàng thế sát hòa thượng một mực hấp dẫn, mà ở đằng kia không người chú ý lầu các khía cạnh. Một đạo màu đen cái bóng như là một sợi khói xanh tựa vào vết tường, nghịch thất kinh dòng người như thiểm điện xông vào lầu các chỗ sâu. Lâm Sung thân hình nhanh đến mức cực hạn, khéo léo đặc tính nhường hắn có thể dễ dàng trong lúc hỗn loạn tìm tới hoàn mỹ nhất tiềm hành lộ tuyến. Thợ săn trực giác thì nhường hắn rõ ràng cảm giác được mỗi một người thủ vệ vị trí cùng động tĩnh. Hắn như là một cái cao minh nhất quỷ mị, tránh đi mọi ánh mắt, không có phát ra một tia tiếng vang. Thiên tự hào nha gian gần trong gang tấc, trong môn cao nha nội đang bị phía ngoài động tĩnh to lớn giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài ồn ào, là cái nào không có mắt đang tìm cái chết? Hắn ngoài mạnh trong yếu mà đối với hộ vệ bên cạnh quát. Nha nội yên tâm, có chúng ta tại, không ai có thể thương tổn được ngài. Bốn tên khí tức trầm ổn hộ vệ lập tức đem hắn bảo hộ ở giữa, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa ra vào. Cao nha nội đang ôm cái kia gọi thi đấu mẫu đơn hoa khôi, dở trò trong miệng ông nôn nến ngữ. Bảo bối đừng sợ, chờ nha nội tôi đây bắt được cái kia gây chuyện, nhất định phải đem hắn rút gần lột ra. Hắn vừa dứt lời, phanh, nhà gian cửa phòng bị một cỗ vô hình khí kình ở bang chấn bỡ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong. Một thân ảnh màu đen cầm trong tay một cây sáng như tuyết trượng bát xà mâu, chậm rãi bước vào. Người tới toàn thân áo đen, mặt trầm như nước, trong cặp mắt kia không có phẫn nộ, không có kích động, chỉ có một mảnh làm cho người linh hồn đông kết, tĩnh mịch hư vô. Lâm Sung, là hắn. Cao nha nội toàn thân ý say, khi nhìn đến gương mặt kia trong nháy mắt, như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là sâu tận xương tủy sợ hãi. Gương mặt kia là hắn nửa đêm tỉnh mộng lúc thâm trầm nhất tác động. Dừng. Lâm Sung. Thanh âm của hắn bởi vì cực hạn sợ hãi biến sắc nhọn mà bật mèo. Hộ giá. Nhanh. Cho nha nội tôi đây giết hắn. Giết hắn. Hắn điên cuồng gào thét, dùng cả tay chân hướng sau bỏ đi. Bốn tên hộ vệ lướt nhau, giống giận từ bốn phương tám hướng vung đao nhào về phía Lâm Sung. Bọn hắn là cao cầu trọng kim mời chào hảo thủ, giao pháp tàn nhẫn, phối hợp ăn ý. Nhưng mà tại hôm nay Lâm Sung trước mặt, bọn hắn bất quá là bốn cái yếu đuối sâu kiến. Lâm Sung thậm chí không có xem bọn hắn một cái. Trong tay hắn trượng bát xà mâu, chỉ là tùy ý hướng về trước người, một vòng quét ngang. Động tác đơn giản, lại nhanh như thiểm điện. Keng, 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 keng. Bốn tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, gần như đồng thời vang lên. Bốn tên hộ vệ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự tràn trề cự lực từ thân đao truyền đến. Bọn hắn hổ khẩu, trong nháy mắt băng liệt. Trong tay cương đao không bị khống chế bay ngược mà ra. Ngay sau đó, tia sáng như tuyết mũi thương vẽ ra trên không trung bốn đạo băng lãnh đường vòng cung, vô cùng tinh chuẩn, từ cổ họng của bọn hắn chỗ chợt lóe lên. Phúc, 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 phúc. Bốn đạo huyết tiễn tiêu xạ mà ra. Bốn cỗ thân thể ầm vang ngã xuống đất. Từ đầu đến cuối, Lâm Sung bước chân chưa từng di động nửa phần. Nhã gian bên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia hoa khôi sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lâm Sung không để ý đến bất luận kẻ nào. Hắn từng bước một, chậm rãi đi hướng góc tường cái kia đã sợ đến phân nước tiểu cùng lưu thân ảnh. Hắn mỗi một bước đều giống như giẫm tại tử thần nhịp trống bên trên, đập cao nha nội viền kia sắp bạo liệt trái tim. Không, không được qua đây. Cha ta là cao cầu, là đương triều thái úy. Ngươi dám đụng đến ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cao nha nội nói năng lộn xộn uy hiếp, thân thể lại run như cái sàng. Lâm Sung rốt cục đi tới trước mặt hắn. Hắn một tay đưa ra, nhanh như thiểm điện, một thanh giữ lại cao nha nội cổ họng, như là cầm lên một cái con gà con giống như, đem hắn nâng đến giữa không trung. Băng lãnh, không chứa một tia tình cảm ánh mắt, cùng cao nha nội cặp kia tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn ánh mắt, đối mặt ở cùng nhau. Ngươi, nhận ra ta sao? Lâm Sung thanh âm khàn khàn, rốt cục vang lên. Ngươi là? Chờ cao nha nội tại hoảng sợ bên trong tinh tế tưởng tận xem xét sau, nhịn không được thất thanh nói, dừng. Lâm giáo đầu. Không. Lâm gia gia. Ta sai rồi. Ta thật sai lầm. Cao nha nội nước mắt chảy ngang, điên cuồng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, buông tha ta. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tiền tài, mỹ nữ, chỉ cần ngươi thả qua ta. Lâm Sung khẽ miệng, rốt cục khơi gợi lên một vệt đường cong. Kia là một vệt, như là ác quỷ giống như, tàn nhẫn cười lạnh. Ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần ngươi, chết. Lời còn chưa dứt, hắn cánh tay rung lên. Phanh. Cao Nha Nội bị hắn hung hăng sâu trên mặt đất, cứng rắn hoa lê bản gỗ án, ứng thanh vỡ vụn. Cao Nha Nội phát ra một tiếng rên, cảm giác xương cốt toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Nhưng mà, đây chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Tại nhã gian bên trong tất cả mọi người hoảng sợ nhìn soi mói. Lâm Sung đem trượng bát xà mâu cắm ở một bên, chậm rãi từ trong giày rút ra một thanh sắc bén, lóe ra hàn quang dao găm. Hắn túi người, một cái tay gắt gao để lại Cao Nha Nội bả vai, một cái tay khác đem băng lánh lưỡi đao rời về phía Cao Nha Nội dưới đáy. Ngươi không phải ưa thích nữ nhân sao? Ngươi không phải ỷ vào quyền thế, hủy gia đình ta, đoạt ta ái thê sao? Hôm nay ta liền để ngươi làm chân chính phế nhân. Không. Cao Nha Nội rốt cuộc hiểu rõ Lâm Sung muốn làm gì, hắn phát ra tê tâm liệt phế, không giống tiếng người thét lên. Hắn điên cuồng giãy giụa, lại bị Lâm Sung cánh tay áp chế gắt gao, không thể động đậy. Phốc phốc. Dao găm gọt gàng lấy xuống, máu tươi phun ra ngoài. A, một tiếng siêu việt nhân loại cực hạn kêu thảm từ Cao Nha Nội trong cổ họng bạo phát đi ra, thê lương tiếng kêu cơ hồ muốn lật tung toàn bộ túy tiên các nóc nhà. Toàn tâm kịch liệt đau nhức cùng cực hạn sợ hãi trong nháy mắt phá hủy hắn tất cả ý chí, hắn hoàn toàn hỏng mất. Lâm Sung nhìn xem tại dưới người hắn như là dòi bọ giống như vặn bẹo dễ rủa thân ảnh, trong mắt không có một chút thương hại, chỉ có báo thủ cực hạn khoái cảm. Đau không? Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Lâm Sung thanh âm như cùng đi tự cửu địa ngục ma quỷ nói nhỏ. Truy thủ trong tay của hắn lần nữa giơ lên, một đao, lại một đao. Hắn không có lập tức giết chết hắn, mà là dùng phương thức tàn nhẫn nhất, từng đao cắt đứt lấy Cao Nha Nội huyết đủ. Nhưng hắn thanh tỉnh, cảm thụ được sinh mệnh như từng giọt nước trôi qua tuyệt vọng. Nhưng hắn tự thể nghiệm, chính mình đã từng mang cho người khác gấp trăm lần nghìn lần thống khổ. Cao Nha Nội tiêu thảm, dần dần yếu ớt. Trong mắt của hắn, thần thái ngay tại cấp tốc tiêu tán, chỉ còn lại có vô tận hối hận cùng sợ hãi. Lâm Sung trong đầu, nợ máu danh sách bên trên kia huyết hồng danh tự, ngay tại điên cuồng lấp lóe. Rốt cục, hắn giơ chủy thủ lên, nhắm ngay Cao Nha Nội viên kia ô chọc trái tim. Một đao kia là thay ta nương tử, còn cho ngươi. Phốc phốc. Dao găm không có trôi mà vào. Cao Nha Nội thân thể run lên bần bật, lập tức hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Cặp mắt kia vẫn như cũ gắt gao mở to, tràn đầy bĩnh hằng, không cách nào nhắm mắt sợ hãi. Đinh. Thành công đánh giết màu trắng ăn chơi thiếu gia Cao Nha Nội. Cựu địch bình xét cấp bậc, tội ác chồng chất. Phát động nợ máu danh sách đặc thù tăng thêm. Ngươi sẽ thu hoạch được 350 khen thưởng thêm. Thu hoạch được giết chóc kinh nghiệm, gửi tờ 1000 điểm. Khí vận điểm 10 điểm. Phải chăng cướp đoạt màu trắng ăn chơi thiếu gia Cao Nha Nội biệt hiệu. Làm Lâm Sung điểm kích xác nhận một phút này, trước mắt của hắn, hệ thống nhắc nhở qua mang, trước nay chưa từng có loa mắt. Hắn chậm rãi đứng người lên, máu tươi theo đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống trên mặt đất. Tại trong tầm mắt của hắn, nợ máu danh sách bên trên, Cao Nha Nội ba chữ, bị một đoàn càng thêm nồng đậm huyết quang hoàn toàn thôn vệ, cuối cùng hóa thành một cái dữ tợn, vĩnh viễn không ma diệt huyết sắc ấn ký. Báo thủ, hoàn thành bước đầu tiên. Lâm Sung ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu vết tường, nhìn về phía hoàng thành chỗ sâu tòa kia để phòng xâm nghiêm phủ đệ. Cao cầu, con của ngươi chết, kế tiếp chính là ngươi. Chương 54, thủ cấp thị chúng. Chấn động Đông Kinh thành. Chương 54, thủ cấp thị chúng. Chấn động Đông Kinh thành. Lâm Sung chậm rãi đứng dậy, trên người hắn máu có Cao Nha Nội, cũng có kia bốn tên hộ vệ. Tinh hồng chất lỏng đem hắn áo đen nhuộm dần đến càng thêm thâm trầm. Nhã gian bên trong hoa khôi đã hoàn toàn mất đi. Lâm Sung ánh mắt không có ở trên người nàng dừng lại dù là một cái chớp mắt. Hắn túi người, dùng chôi kia vẫn như cũ nhỏ máu dao găm, gọn gàng cắt lấy Cao Nha Nội đầu lâu. Hắn một tay mang theo viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu, một cái tay khác một lần nữa cầm bằng lánh trượng bát xà mâu. Sau đó hắn quay người bước ra căn này tràn đầy máu tanh cùng tuyệt vọng nhã gian. Lâu các bên ngoài, lỗ trí thâm chế tạo rối loạn đã đạt đến đỉnh phong. Vô số cấm quân từ bốn phương tám hướng vào tới, đem thúy tiên các vây chật như nêm cối. Nhưng mà mục tiêu của bọn hắn là cái kia ở trên đường phố trung tâm đại sát tứ phương, như là ma thần hàng thế sát hòa thượng. Không có người chú ý tới một đạo hắc ảnh như là dung nhập bóng đêm âm hồn từ lầu các một bên khác lặng yên trở xuống. Lâm Sung thân ảnh tại hẻm nhỏ trong bóng tối cấp tốc xuyên thẳng qua. Thợ săn trực giác nhường hắn rõ ràng tránh đi tất cả đội tuần tra cùng chạm gác ngầm lộ tuyến, khéo léo nhường hắn đối quanh mình hoàn cảnh lợi dụng đạt đến cực hạn. Hắn tựa như một trận gió, một hồi mang theo mùi máu tanh gió, vô thanh vô thức phá hướng về phía Đông Kinh thành trái tim. Một chỗ vắng vẻ cửa ngõ, một thất sớm đã chuẩn bị tốt hắc mã ngay tại bất an đảo lấy móng. Lâm Sung trở mình lên ngựa, không nói một lời, hai chân đột nhiên kẹp lấy hắc mã như là một chi tên rời cung, xông vào càng sâu trong bóng tối. Mục tiêu của hắn, Thái Úy phủ. Cùng lúc đó, Đông Kinh thành các ngóc ngách, vô số cái không đáng chú ý quan trà, tử quán, sòng bạc bên trong, một chút không có ý nghĩa tiểu nhân vật bắt đầu xì xào bàn tán. Nghe nói không, Túy Tiên các xảy ra chuyện lớn. Một cái thuyết thư tiên sinh tại tan cuộc sau đối với quen biết nghe khách, thần bí thấp giọng. Cao Nha Nội bị người làm thịt. Cái gì? Xuyệt. Nói nhỏ chút. Ta thế nhưng là nghe ta kia tại cấm quân người hầu biểu để nói, thiên trần vạn sát. Nghe nói a, chàng diện kia vô cùng thế thảm. Thuyết thư tiên sinh trên mặt lộ ra đã hoảng sợ lại vẻ mặt hưng phấn. Kia Cao Nha Nội là trước bị người cho. Thiến. sau đó từng đao lăng trì, cuối cùng mới bị một đao đâm chết. Chơi ạ, đây là bao lớn thủ a? Ai nói không phải đâu? Có người đoán là cao thái úy kẻ thù chính trị đồng quán hoặc là thái kinh người bên kia hạ thủ, muốn cho hắn cái ra vai phủ đầu. Lần này Đông Kinh thành sắp biến thiên. Tương tự đối thoại tại vô số cái âm u nơi hẻo lánh bên trong lên một lượt diễn. Yến Thanh bày ra mạng nhện tại thời khắc này bắt đầu toàn lực vận chuyển. Lời đồn như là chí mạng nhất ôn dịch, bằng tốc độ kinh người tại trước tờ mở sáng trong bóng tối điên cuồng lan tràn. Thái úy phủ, màu đỏ thắm cao lớn cửa phủ ở trong màn đêm lộ ra uy nghiêm mà túc sát. Cửa ra vào thân binh vệ đội cầm trong tay trường kích, nhìn không chớp mắt. Bọn hắn nghe được thành tây phương hướng truyền đến to lớn bạo động, nhưng thái úy có lệnh, bất luận xảy ra chuyện gì, không được tự ý rời vị trí. Một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa phủ đối diện góc đường. Lâm Sung điềm chặt ngựa, ánh mắt lạnh như băng, rơi vào tòa kia tượng trưng cho vô thượng quyền thế phủ đệ phía trên. Trong mắt của hắn không sợ hãi chút nào, chỉ có sắp dâng lên mà ra, hủy thiên diệt địa cửu hận. Hắn từ trên lưng ngựa gỡ xuống một cái bao, bên trong là cao nha nội đầu lâu. Hắn không có lựa chọn xung vào. Hắn từ trong ngực lấy ra một bộ tiểu xảo bay chảo, cổ tay rung lên, bay chảo mang theo dây thừng, vô thanh vô tức đậu vào cao lớn cửa lâu. Thân hình hắn linh động, như là viên hầu, mấy cái lên xuống ở giữa, liền lặng lẽ vượt lên cửa lâu đỉnh. Phía dưới vệ binh, đối với cái này, hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Sung đứng tại cửa trên lầu, quan sát tòa này từng để cho hắn vô cùng khuất nhục phủ đệ. Hắn giải khai bao khỏa, đem cao nha nội viên kia dính đầy vết máu cùng bùn đất đầu lâu, giơ lên cao cao. Sau đó, hắn dùng dây thừng đem nó thắt chặt, đấm máu treo ở thái úy phủ trước cửa cây kia cao ngất, tượng trưng cho cao già vinh quang trên cột cờ. Gió đêm thổi qua, cái đầu kia trong gió nhẹ nhàng lay động. Một đôi chết không nhắm mắt ánh mắt chính đối cửa phủ phương hướng. Lâm Sung làm xong đây hết thảy cũng không rời đi. Hắn duỗi ra ngón tay, dính đầy trong bao cao nha nội ấm áp máu tươi. Sau đó, hắn từ cửa trên lầu nhảy xuống, như là một mảnh lá rụng, lặng yên không một tiếng động rơi vào màu đỏ thắm cửa phủ trước đó. Hắn giơ tay lên, dùng kia máu tanh đầu ngón tay tại to lớn cửa phủ phía trên nhất bút nhất họa viết xuống bốn cái dữ tợn mà cuồng ngạo chữ lớn. Chữ viết văn mẹo, tràn đầy vô tận đoán độc cùng sát ý rừng. Xong. Tại. Này. Viết xong một chữ cuối cùng, hắn thu tay lại. Quay người, lần nữa dung nhập vô biên hắc ám. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, bất quá ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương. Hắn, lấy trực tiếp nhất, cuồng bạo nhất phương thức, hướng tòa này đô thành nam nhân có quyền thế nhất, phát ra máu tanh nhất chiến thư. Thiên, dần dần sáng lên. Làm luồng thứ nhất nắng sớm, chiếu sang thái úy phủ trước cửa cửa. Làm thay quân vệ binh, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn về phía kia phiến màu đỏ thắm cửa phủ. Một tiếng tê tâm liệt phế, tràn đầy cực hạn sợ hãi thét lên, phá vỡ Đông Kinh thành sáng sớm yên tĩnh. A, đầu người. Trên cột cờ treo một cái đầu người. Trên cửa có chữ bằng máu. Khủng hoảng, như là ôn dịch giống như trong nháy mắt tại vệ binh bên trong nổ tung. Rất nhanh, trong phủ quản gia, hộ vệ, cao thủ, tất cả đều nghe tin chạy đến. Khi bọn hắn thấy rõ trên cột cờ cái đầu kia khuôn mặt, cùng cửa phủ bên trên kia bốn cái đấm máu chữ lớn lúc, sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy. Xong. Thiên, sập. Cao cầu là bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Hắn đêm qua ở tại một cái mới nhập mỹ thiếp trong phòng, giờ phút này đang mang theo vài phần say rượu đau đầu. Hô trướng. Sáng sớm, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hắn nổi giận đùng đùng đẩy cửa phòng ra. Ngoài cửa, trong phủ tổng quản đang quỳ trên mặt đất, mặt xám như tro, toàn thân run như là run rẩy. Quá. Thái úy. Ra. Xảy ra chuyện lớn. Có thể ra cái đại sự gì? Cao cầu không kiên nhẫn một cước đem hắn đá văng. Nói. Có phải hay không nha nội lại tại bên ngoài gây tai họa? Tổng quản lộn nhào quỳ tốt, kêu khóc, thanh âm đã hoàn toàn đổi giọng. Không, không phải a, thái úy. Vâng, là nha nội hắn. Hắn tổng quản run rẩy, một chữ cũng nói không hoàn chỉnh. Cao cầu trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, hắn một thanh nắm chặt tổng quản cổ áo. Hắn thế nào? Mau nói. Đầu của hắn bị người giật tại, treo ở cửa phủ trên cột cờ a. Vâng anh. Cao cầu chỉ cảm thấy mình đầu óc như là bị một đạo cửu thiên thần lôi mạnh mẽ bổ trúng. Trống rỗng. Hắn buông tay ra, lảo đảo, giống như điên phóng tới cửa phủ. Dọc đường người hầu hộ vệ nhao nhao hoảng sợ né tránh. Khi hắn vọt tới cửa phủ, khi hắn tận mắt thấy trên cột cờ cái kia chính mình thương yêu nhất nhi tử viên kia máu thịt bé bét chết không nhắm mắt đầu lâu, khi hắn tận mắt thấy kia đại môn màu đỏ loét bên trên dùng con của hắn máu viết xuống kia bốn cái nhìn thấy mà giật mình tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích chữ lớn. Phúc. Một ngụm máu tươi đột nhiên từ cao cầu trong miệng phun ra ngoài. Cực hạn phẫn nộ, cực hạn quất đủ, cực hạn bi thống tại thời khắc này hoàn toàn phá hủy hắn tất cả lý trí. A, hắn ngửa mặt lên trời phát ra như là dã thú thê lương mà điên cuồng gào thét. Lâm Sung, dừng. Sung. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, che kín giữ tợn tơ máu. Người tới, cho bản thái úy người tới. Hắn gào thét, thanh âm khàn khàn mà bặm bẹo. Truyền ta tướng lệnh, phong tỏa toàn thành, một con ruồi đều không cho thả ra. Điều động tất cả cấm quân, tất cả thành phòng doanh, từng nhà cho bản thái úy lục soát. Đào ba thước đất, cũng phải đem Lâm Sung cái kia tạp chủng cho bản thái úy móc ra. Trên mặt của hắn, cơ bắp bởi vì cực hạn phẫn nộ mà điên cuồng co quắp. Tìm tới hắn, không nên giết hắn. Bản thái úy muốn sống, bản thái úy muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, muốn đem hắn nghiền xương thành tro, muốn để hắn muốn sống không được. muốn chết không xong. Đi, đều cho bản thái úy đi. Điên cuồng mệnh lệnh từ tòa này quyền lực trung tâm quét sạch mà ra. Toàn bộ Đông Kinh thành tại thời khắc này hoàn toàn lâm vào một mảnh thần hồn nát thần tính trong khủng hoảng. Ngoài thành, vứt bỏ dân trạch dưới mặt đất trong mật đạo. Lâm Sung, Lỗ Chí Thâm, Yến Thanh, ba người ở đây tụ họp. Lỗ Chí Thâm toàn thân đẫm máu, trên mặt lại mang theo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nụ cười, hắn thống khoái mà đem tiền trượng đông nhiên trên mặt đất. Cà ca, thống khoái, thật sự là quá sảng khoái. Ta đời này liền không có đánh qua thống khoái như vậy giá. Yến Thanh vẫn như cũng là một bộ cẩm bảo, không nhiễm trần thế, hắn đối với Lâm Sung thật sâu vai chào. Chúa công, may mắn không làm được bệnh. Trong thành dư luận đã dựa theo kế hoạch của chúng ta hoàn toàn dẫn nổ. Bây giờ cao cầu đã thành toàn thành trò cười, hắn kẻ thù chính trị cũng đều đang chờ nhìn màn kịch hay của hắn. Lâm Sung gật gật đầu, hắn lau sạch sẽ trượng bát xà mâu bên trên một giọt máu cuối cùng dấu vết. Trận kia cực hạn báo thủ, nhường trong lòng của hắn bạo ngược, bình phục rất nhiều. Nhưng thay vào đó là càng thêm thâm trầm, càng thêm sát ý lạnh như băng. Hắn có thể cảm giác được toàn thành kia cỗ túc sát bầu không khí. Hắn có thể nghe được nơi xa truyền đến cấm quân điều động lúc giáp trụ va chạm dày đặc tiếng vang. Một chương thiên la địa võng đang lấy thái úy phủ làm trung tâm, cấp tốc mở ra, muốn đem bọn hắn hoàn toàn rào sát. Lâm Sung trên mặt không có chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia thông hướng mặt đất, lối ra duy nhất. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Cao cầu đã điên rồi. Một đầu chó dại mới dễ giết nhất. Hắn nhìn về phía Lỗ Chí Thâm cùng Yến Thanh, trong mắt là như là bản thạch kiên định chiến ý chân chính huyết chiến, hiện tại vừa mới bắt đầu. Chương 55, trực đảo Hoàng Long. Thái úy phủ huyết chiến. Chương 55, trực đảo Hoàng Long. Thái úy phủ huyết chiến. Chó dại mới dễ giết nhất. Lâm Sung lời nói lạnh như băng, tại yên tĩnh trong mật đạo tiếng vọng. Lỗ Chí Thâm nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khát máu chiến ý Yến Thanh trên mặt, lại hiện lên một tia ngưng trọng. Chúa công, cao cầu đã đem thái úy phủ chế tạo thành như thùng sắt. Cấm quân tinh nhuệ, thành phòng doanh cao thủ, giang hồ cung phụng, toàn bộ tập kết. Giờ phút này thái úy phủ là toàn Đông Kinh kiên cố nhất, cũng nguy hiểm nhất thành lũy. Chúng ta nếu là lúc này cường công, không khác lấy trứng chọi đá. Lâm Sung lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu hắc ám, dường như thấy được tòa phủ đệ kia mỗi một cái góc. Không, kiên cố nhất thành lũy thường thường là từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Cao cầu giờ phút này nhìn như bố trí xuống thiên la địa võng, kỳ thực nội tâm đã loạn. Tất cả bố trí của hắn cũng là vì phòng. Hắn không tính được tới chúng ta giáng công. Hắn quay người nhìn về phía mật đạo chỗ sâu, mấy đạo trầm ổn thân ảnh đang đến gần. Một người cầm đầu, trên mặt một khối màu xanh bớt, cầm trong tay phát đao, ánh mắt sắc bén như ưng. Chính là phụ mệnh ở ngoài thành tiếp ứng, vừa mới chui vào Đồng Kinh thanh diện thú Dương Chí. Dương Chí gặp qua chúa công. Dương Chí quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm ổn. Phía sau hắn mấy người đều là nhị long sơn chọn lựa ra tinh nhuệ, nguyên một đám khí tức dũng mãnh. Đứng lên đi. Lâm Sung ánh mắt đảo qua đám người. Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Tiến Thanh, lại thêm răng nanh tiểu đội tinh nhuệ. Đây chính là hắn có can đảm trực đảo Hoàng Long lực lượng. Tất cả mọi người nghe lệnh. Lâm Sung thanh âm không mang theo một tia tình cảm, lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mục tiêu của chúng ta không phải trốn, là giết. Tối nay thẳng đến thái úy phủ chém giết cao cầu. Lời vừa nói ra, liền không sợ chết Lỗ Chí Thâm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Chí con ngươi càng là đột nhiên co rụt lại. Điên rồi, chúa công chắc chắn là điên rồi. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Sung cặp kia bình tĩnh lại thiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm ánh mắt lúc, tất cả chất vấn đều bị một cỗ không hiểu cuồng nhiệt thay thế. Đi theo dạng này chúa công, hoặc là ghi tên sử sách, hoặc là vạn kiếp bất phục. Bất luận loại kia, đều so tầm thường cả đời còn sảng khoái hơn được nhiều. Ta nghe ca ca. Lỗ Chí Thâm cái thứ nhất quát, đem thiền trượng trùng điệp đống nhiên trên mặt đất. Nguyện theo chúa công, tử chiến. Dương Chí cũng ôm quyền gầm nhẹ, sau lưng tinh nhuệ nhóm cùng nhau gầm thét, âm thanh chấn mật đạo. Lâm Sung hài lòng gật đầu. Một chương to lớn thái úy phủ địa đồ bị Yến Thanh lần nữa trải rộng ra. Lâm Sung ngón tay tại trên địa đồ hoạch xuất ra hai cái huyết sắc đường tấn công. Chí Thâm, ngươi dẫn theo một đội từ Đông Môn cường công, động tĩnh càng lớn càng tốt, đem bọn hắn lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Dương Chí, ngươi dẫn theo một đội từ phía tây tường vây đột nhập, xung kích bọn hắn hậu viện, để bọn hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau. Ngón tay của hắn cuối cùng rơi vào phòng thủ sâm nghiêm nhất, thủ vệ nhiều nhất cửa chính phía trên. Mà ta đem từ nơi này giết đi vào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Ta chỉ cần các ngươi, là ta tranh thủ thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, ta muốn cao cầu đầu người rơi xuống đất. Hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Túc sát hoàng hôn, bao phủ cả tòa Đông Kinh thành. Thái úy phủ trước cửa, ba bước một tốt, năm bước một chạm, cấm quân giáp trụ tươi sáng, trường kích như rừng. Một cố làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông, bao phủ cả con đường. Đồng nhiên, giết. Phía đông cuối ngã tư đường, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, nổ vang. Lỗ Chí Thâm thân ảnh khôi ngô, như là da áp bánh hổ, xuất lĩnh lấy hơn 10 người tội phạm, cơ binh khí, trùng sát mà đến. Địch tập, Đông Môn có địch tập. Tiếng cảnh báo thê lương vang lên. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ triệu tập nhân thủ. Vâng. Phía tây kia cao đến mấy trượng kiên cố tường đây, bị một cây to lớn đụng một, ở vang đụng ra một lỗ hổng. Dương Chí cầm trong tay phát đao, một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy khác một đội nhân mã, như là đao nhọn giống như, mạnh mẽ đâm vào thái úy phủ uy hiếp. Tây tường cũng bị công phá. Nhanh, nhanh đi trợ giúp. Toàn bộ thái úy phủ trong nháy mắt đại loạn. Cao cầu bày ra thiết dũng trận, tại hai đường tinh binh hung mãnh trùng kích vào, trong khoảnh khắc biến giật gấu ba bay. ngay tại lực chú ý của mọi người đều bị đông tây hai cánh chiến hỏa hấp dẫn thời điểm, một đạo dòng lũ đen ngòm xuất hiện ở trước cửa chính trên đường dài. Lâm Sung cầm trong tay trượng bát xà mâu, một ngựa đi đầu, phía sau hắn là Yến Thanh cùng còn lại răng nanh tinh nhuệ. Bọn hắn không hề có chút che giấu nào, cứ như vậy đường đường chính chính mang theo sát khí ngất trời, xông về tòa kia đại biểu cho đại tống quyền thế đỉnh phong phủ đệ. Cửa chính, địch tập tại cửa chính, thủ vệ cấm quân đô úy phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn không thể nào hiểu được, địch nhân làm sao dám xung kích phòng thủ nghiêm mật nhất nơi này. Lâm Sung trong mắt chỉ có kia phiến màu đỏ thắm viết hắn huyết sắc chữ viết đại môn. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Đinh, chủ biệt hiệu lục sát trăm người địch báo tử đầu đặc tính xông pha chiến đấu kích hoạt, phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn sĩ khí phóng đại, tốc độ di chuyển 15, lực trúng kích 20. Giống Lâm Sung sau lưng đám người chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu, trong lồng ngực sợ hãi cùng khẩn trương bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô tận chiến ý. Cước bộ của bọn hắn biến càng thêm nặng nề, càng thêm cuồng bạo. Bán tên cửa trên lầu cung tiến thủ điên cuồng khuynh tả mưa tên. Lâm Sung trong tay trượng bát xà mâu múa đến như là một mặt to lớn tấm chắn, đem mũi tên toàn bộ rời ra. Mở cửa, nên địch. Cấm quân đô úy gào thét, cửa phủ từ từ mở ra, mấy trăm tên cầm trong tay trường đao tinh nhuệ tạo thành đao trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà nên đón bọn hắn là Lâm Sung kia cán dường như có thể xuyên qua tất cả, trượng bát xà mâu. Phá! Lâm Sung một tiếng gầm thét, cả người như là một quả đạn tháo, mạnh mẽ đụng vào đao trong trận, thương ra như rồng. Phốc phốc, phốc phốc, trường mâu những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt tứ tán. Kiên cố đao trận tại một mình hắn trùng kích vào, lại bị mạnh mẽ xé mở một đạo lỗ hổng. Dừng, xông, tại, này, kia bốn cái chữ bằng máu đang ở trước mắt. Hắn giết đỏ cả mắt, trượng bát xà mâu trong tay hắn hóa thành thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái tử thần. Những nơi đi qua, không ai cản nổi thứ nhất hợp. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Trong phủ, mấy đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời. Bốn tên người mặc không đồng dạng thức áo giáp, cầm trong tay kỳ môn binh khí trung niên tướng lĩnh, từ bốn phương tám hướng đem Lâm Sung gắt gao vây quanh. Trên người của bọn hắn đều tản ra nồng đậm sát khí. Hệ thống nhắc nhở, tao ngộ màu lam cấm quân giáo đầu ít 4. Biệt hiệu, cấm quân đao pháp giáo đầu, cấm quân thương pháp giáo đầu, cấm quân tiên pháp giáo đầu, cấm quân tiễn thuật giáo đầu. Bọn hắn là cao cầu sau cùng át chủ bài, là thái úy phủ chân chính thủ hộ thần. Lâm Sung, ngươi giết thiếu chủ của ta, hôm nay liền để mạng lại thường. Đao pháp giáo đầu nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay hóa thành một màn hàn quang, chém bổ xuống đầu. Cùng lúc đó, thương pháp giáo đầu trường thương như rắn độc xuất động, đâm thẳng Lâm Sung hậu tâm. Tiên pháp giáo đầu nhuyễn tiên hóa thành một đạo bóng đen quỷ dị, cuốn về Lâm Sung hai chân. Xa xa tiễn thuật giáo đầu càng là dương cung cải tên, một đạo chí mạng hàn mang khóa chặt Lâm Sung mi tâm, tuyệt sát chi cục. Bốn người này phối hợp ăn ý, thế công liên miên bất tuyệt, trong nháy mắt phong kín Lâm Sung tất cả đường lui. Đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ giang hồ đỉnh tiêm cao thủ cũng vì đó tuyệt vọng về công. Lâm Sung trên mặt lại hiện ra một vẻ dữ tợn cùng thiếu. Đến hay lắm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt kia trong nháy mắt biến một mảnh huyết hồng. Một cỗ cùng bạo đến cực hạn khí tức từ trong cơ thể của hắn ở bang bộc phát. Đinh, đặc tính báo thủ chi nộ kích hoạt, túc chủ toàn thuộc tính tăng lên 50, cảm giác đau suy yếu 80, duy trì liên tục thời gian một nén nhang. A, Lâm Sung ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ mắt trần có thể thấy huyết sắc khí diễm từ trên người hắn bốc hơi mà lên. Trong tay hắn trượng bát xà mâu dường như cảm nhận được chủ nhân lửa giận, phát ra hương phấn bù bù. Chết. Lâm Sung không nhìn đâm về hậu tâm trường thương cùng quấn về hai chân nguyên tiên, hắn đem tất cả lực lượng rót vào trong trên hai tay, không lùi mà tiến tới, đón tia chém bổ xuống đầu đao quang, trong tay trượng bát xà mâu lấy một loại càng thêm cuồng bạo, càng thêm không thèm nói đạo lý dáng vẻ, quét ngang mà ra. Keng, một tiếng điếc tai nhức góc tiếng sắt thép va chạm. Cái kia đao pháp giáo đầu chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, như là trời long đất lở cự lực truyền đến. Trong tay hắn thép tinh trường đao đứt thành từng khúc, cả người hắn càng lại như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, đem sau lưng mấy tên cấm quân đâm đến xương cốt đứt gãy. Một kích, vẹn vẹn một kích, liền đánh giết một tên màu lam cấm quân giáo đầu. Cùng lúc đó, mũi tên, trường thương, nhuyễn tiên toàn bộ rơi vào Lâm Sung trên thân. Suy, mũi tên đâm vào vai của hắn, trường thương tại phía sau lưng của hắn mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, nhuyễn tiên càng đem bắp chân của hắn quất đến da chóc thịt bong. Nhưng mà Lâm Sung lại dường như không có cảm giác được bất kỳ đau đớn. Hắn đột nhiên uốn éo thân, vai cơ bắp gắt gao kẹp lấy mũi tên. Hắn trở tay một chảo, càng đem kia cán đâm vào phía sau lưng trường thương, một mực nắm trong tay. Cái kia thương pháp giáo đầu cả kinh thất sắc, mong muốn rút về trường thương, lại phát hiện trường thương như là hẳn tại Lâm Sung trong tay đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Lâm Sung xoay người, huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Sau đó, hắn nhếch môi, lộ ra một cái sắc mặt như là ác quỷ giống như nụ cười. Hắn đột nhiên kéo một phát, cái kia thương pháp giáo đầu thân bất do kỷ bị hắn lôi qua. Không, phốc phốc, trượng bát xà mâu thương nhận từ lồng ngực của hắn thấu thể mà qua. Cái thứ hai, còn lại tiên pháp giáo đầu cùng tiện thuật giáo đầu thấy sợ vỡ mật. Trước mắt người này căn bản không phải người, hắn là một tôn từ địa ngục bò ra tới, không biết đau đớn, không biết e ngại báo thù ma thần. Bọn hắn sợ Lâm Sung lại sẽ không cho bọn họ cơ hội. Hắn rút ra trường mâu, mặc cho máu tươi phun tung tóe tại trên mặt của mình, thân ảnh lóe lên, liền nhào về phía cái tia tiên pháp giáo đầu. Trượng bát xà mâu như là một tia chớp màu đen, vạch phá bầu trời. Huyết quang lần nữa nở rộ. Lâm Sung đứng tại núi thây biển máu bên trong, toàn thân đẫm máu, tựa như tu la. Trước mặt hắn, không có người nào có can đảm đứng thẳng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua trùng điệp đỉnh viện, rơi vào nội đường cái kia đạo hoàng sợ mơn dạng, run lẩy bẩy thân ảnh phía trên. Chương 56, Long Thương phá che đậy, gian thần đền tội. Chương 56, Long Thương phá che đậy, gian thần đền tội cao cầu. Cái kia nhường hắn cửa nát nhà tan, nhường hắn biến thành tù nhân, nhường hắn cả đời hủy hết kẻ cầm đầu. Giờ phút này, liền đứng tại trong lúc này đường phía trên, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem hắn. Lâm Sung ánh mắt xuyên thấu núi thây biển máu, xuyên thấu sợ hai đám người, gắt gao khóa chặt tại đạo thân ảnh kia phía trên. Nội đường bên trong, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thái úy phủ, tòa này đã tưởng tượng trưng cho vô thượng quyền thế phủ đệ, giờ phút này đã hóa thành tu la địa ngục. Lâm Sung nương tựa theo lục sắc trăm người địch báo tử đầu thực lực kinh khủng, cùng báo thủ chi nộ điên cùng gia trì, mạnh mẽ từ cửa chính giết ra một đầu thông hướng báo thủ điểm cuối cùng đường máu. Cao cầu bị mười mấy tên sau cùng cấm quân cao thủ gắt gao hộ vệ ở trung ương. Hắn nhìn xem Lâm Sung kia như là ma thần, từng bước một đạp trên máu tươi cùng thi hài đi tới thân ảnh, trên mặt kia phần cố giả bộ chấn định rốt cục hoàn toàn sụp đổ, lộ ra cực hạn sợ hãi. Ngăn lại hắn, cho bản thái úy ngăn lại hắn. Hắn chỉ là một người, các ngươi đều là đại tống tinh nhuệ nhất dũng sĩ. Giết hắn, giết hắn bản thái úy thưởng và kim. Phong vạn hộ hầu. Cao cầu tiếng gào thét, bởi vì sợ hãi mà biến bén nhọn chói tai. Lâm Sung tầm mắt bên trong, một nhóm băng lãnh hệ thống văn tự chậm rãi hiện hiện. Quét hình mục tiêu, cao cầu biệt hiệu, tử sát gian thần thái úy phẩm chất, sử thi đặc tính 1, quyền thế che chở. Thân cư cao vị, khí vận gia thân, tự động hình thành khí vận vòng bảo hộ, có thể bắn ngược 30 vật lý cùng năng lượng tổn thương, vòng bảo hộ cường độ cùng tự thân quyền thế cùng số mệnh tương quan. Đặc tính 2, mê hoặc nhân tâm. Hệ thờ ý chi danh, hiệu lệnh dưới trướng sĩ tốt, khiến cho lâm vào cuồng nhiệt trạng thái, hung hãn không sợ chết, độ trung thành tạm thời khóa chặt là 100. Theo cao cầu gào thét, một tầng mắt trần có thể thấy, yêu dị tử sắc quang choáng, từ trên người hắn nổi lên, tạo thành một cái hơi mở vòng bảo hộ, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Mà trước người hắn những cái kia nguyên bản đã mặt lộ vẻ sợ hãi cấm quân vệ đội, hai mắt trong nháy mắt biến đỏ bừng. Hô hấp của bọn hắn biến thô trọng, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt mà biểu tình dữ tợn, dường như quên đi sợ hãi, quên đi tử vong. Là thái úy tập trung. Giết. Bọn hắn như là bị rút đi linh hồn để tuyến con rối, hơ đau thường, hung hãn không sợ chết, hướng phía Lâm Sung phát khởi quyết tử công kích. Bọn hắn phải dùng huyết nhục của mình, là chủ nhân của bọn hắn, xây lên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lâm Sung nhìn xem cái này điên cuồng một màn, khóe miệng nụ cười càng thêm băng lãnh. Mê hoặc nhân tâm, quyền thế che chở. Cao cầu, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử hạ phàm, cũng bảo hộ không được ngươi. Lâm Sung nổi giận gầm lên một tiếng, báo thủ chi nộ huyết sắc khí diễm ở trên người hắn thiêu đốt tới đỉnh phong. Hắn từ bỏ tất cả phòng ngự, hắn không nhìn kia khí vận vòng bảo hộ bị dị bắn ngược tổn thương. Hắn trọi cứng lấy kia sắp đến phản vệ chi lực, trong tay trượng bát xà mâu hóa thành từng đạo đoạt mệnh địa quang, một lần lại một lần đâm về cái kia đạo thân ảnh màu tím. Phốc phốc, trường mâu quán xuyên một tên cấm quân lồng ngực. Lâm Sung chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh lực lượng theo trường mâu phản chấn trở về, nhường bộ ngực hắn một buồn bực. Đây là quyền thế che chở bắn ngược tổn thương, nhưng hắn không ngừng nghỉ chút nào. Trường mâu rút ra, mang theo một chùm huyết vũ, lần nữa đâm về một người khác. Phúc. Lại là một cỗ lực phản chấn truyền đến, nhường hắn cầm thương hổ khẩu cũng hơi run lên. Có thể hắn sát ý trong lòng, lại tại cái này lần lượt phản vệ bên trong, biến càng thêm cố động, càng thêm thuần túy. Hắn muốn giết, là cao cầu. Hắn muốn phục, là huyết hải thâm cửu. Chỉ là phản vệ, không cần phải nói. Lâm Sung thân ảnh, tại sao cùng tấm quân trong trận, như là một đầu hoàn toàn điên cuồng hồng hoang cự thú, mạnh mẽ đâm tới. Hắn mỗi một lần công kích, đều nương theo lấy chí mạng phản vệ. Hắn nội phủ đã bắt đầu bị hao tổn. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Nhưng hắn khí thế trên người lại không giảm, trái lại còn tăng, càng thêm cuồng bạo. Rốt cục, hắn giết mặc vào cuối cùng một bức tường người. Trước mặt hắn lại không trở ngại. Hắn cùng cao cầu ở giữa, chỉ còn lại có tầng kia thật mỏng, nhưng lại cứng cỏi vô cùng tự sắc khí vận vòng bảo hộ. Cao cầu nhìn cả người đẫm máu, khóe miệng mang máu, nhưng như cũ hung uy ngập trời Lâm Sung, dọa phải hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không, không được qua đây. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Lâm Sung không để ý đến hắn kêu rên. Hắn cao cao giơ lên trong tay trượng bát xà mâu. Tất cả lực lượng, tất cả cứu hận, tất cả không cam lòng, tại thời khắc này, toàn bộ hội tụ ở trên mũi thương. Một thương này, ngươi đỡ được sao? Kỹ năng phát động, thương ra như rồng. Giống. Một tiếng dường như đến từ viễn cổ long ngâm, tại toàn bộ thái úy phủ bên trong nổ vang. Trượng bát xà mâu trên thân thương, một đạo đạo kim sắc hình rồng khí kình, xoay quanh quấn quanh. Làm cây trường thương, tại thời khắc này, dường như xuống qua, hóa thành một đầu sắp thôn phệ thiên địa kim sắc cuồng long. Lâm Sung hai tay cơ bắp bổ lên, gân xanh nổi lên, dùng hết lực khí toàn thân, đem cái này ẩn chứa vô tận hủy diệt chi ý một thương mạnh mẽ đâm ra. Vâng. Kim sắc hình rồng thương mang cùng kia tử sắc khí vận vòng bảo hộ ầm vang chạm vào nhau, ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến nhắm mắt lại. Toàn bộ nội đường đều tại cỗ này năng lượng kinh khủng trùng kích vào, run rẩy kịch liệt. Giang giác, giang giác, giang giác. Một tiếng như là lưu ly vỡ vụn thanh thúy thanh vang rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Kia không thể phá vỡ, đại biểu cho cao cầu quyền thế cùng khí vận tử sắc vòng bảo hộ tại thương gia như dòng uy lực kinh khủng phía dưới che kín giống mạng nhện vết rách. Không, không có khả năng. Cao cầu phát ra tuyệt vọng đến cực hạn kêu thảm. Hắn khí vận vòng bảo hộ là chỗ dựa lớn nhất của hắn, làm sao có thể bị chỉ là một cái Lâm Sung đánh nát? Nhưng mà hiện thực là tăng tốc. Phanh. Vòng bảo hộ ứng thanh mà nát, hóa thành đầy trời điểm sáng màu tím, tiêu tán trong không khí. Kia đạo kim sắc hình rồng thương mang, dư thế không giảm, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt quán xuyên cao cầu phía bên phải bay. A. Cao cầu phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm. Lực lượng khổng lồ mang theo thân thể của hắn, bay ngược mà ra, bị gắt gao đính tại nội đường cây kia bản lòng kim trụ phía trên. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trên cây cột kim long. Nội đường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả may mắn còn sống sót cấm quân vệ đội đều ngơ ngác nhìn một màn này, binh khí trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Bọn hắn chủ tâm cốt, bọn hắn hiệu trung thái úy, trong mắt bọn họ thần cứ như vậy bại, bị bại triệt để như vậy, chật vật như thế, mê hoặc nhân tâm hiệu quả tại chủ tâm cốt bị đánh tan trong nháy mắt, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vô tận sợ hãi một lần nữa chiếm cứ tinh thần của bọn hắn. Lâm Sung từng bước một chậm rãi đi hướng kia bị đính tại trên cây cột, giống như chó chết kêu rền cao cầu. Hắn rút ra chủy thủ bên hông, phốc phốc, dao găm gọn gàng đâm thủng cao cầu vai trái, đem hắn cánh tay kia cũng gắt gao đính tại trên cây cột. A, cao cầu lần nữa kêu thảm. Lâm Sung không có đình chỉ, phốc phốc, phốc phốc, lại là hai đao tinh chuẩn phế bỏ cao cầu hai chân. Đã từng không ai bị nổi quyền nghiêng triều chính thái úy cao cầu, giờ phút này như là một cái bị đính tại trên thập tự giá tội nhân, tứ chi bị phế, chật vật không chịu nổi. Hắn rốt cuộc sợ, hoàn toàn sợ. Lâm Sung, Lâm giáo đầu, ta sai rồi, ta thật sai lầm, tha ta, cầu ngươi tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, chức quan, tiền tài, ngươi mong muốn tất cả. Lâm Sung cúi người, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng cái kia song tràn đầy cầu khẩn ánh mắt. Ta chỉ cần ngươi chết được so nương tử của ta thống khổ hơn gấp một vạn lần. Lâm Sung thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa thế gian nhất cực hạn tàn nhẫn. Tại tất cả cấm quân vệ đội tuyệt vọng mà ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói. Lâm Sung trong tay trượng bát xà mâu lần nữa giơ lên, hắn không có trực tiếp đâm về yếu hại, mà là một thương cực kỳ chậm rãi tại cao cầu trên thân mở ra từng đạo miệng máu. Một thương này là vì ta kia chưa xuất thế hải tử. Phốc phốc. Một thương này là vì cha vợ của ta. Phốc phốc. Một thương này là vì Dã Chư Lâm. Phốc phốc. Một thương này là vì Miếu Sơn Thần. Phốc phốc. Cao cầu tại thống khổ cực độ cùng trong sự sợ hãi điên cuồng dãy rủa kêu thảm mắng cầu xin tha thứ lấy. Ý chí của hắn tại cái này từng tấc lăng trì bên trong bị triệt để phá hủy. Lâm Sung trên mặt không có chút nào khoái ý, chỉ có một mảnh trống rỗng, báo thủ về sau hư vô. Rốt cục hắn giơ lên cao cao trường thương, nhắm ngay cao cầu viên kia bởi vì sợ hãi mà vặn bẹo trái tim. Một thương này là thay ta nương tử trả lại ngươi. Phốc phốc. Trường thương không có trôi mà vào. Cao cầu thân thể run lên bần bật, hắn tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Cặp mắt kia gắt gao mở to, tràn đầy vô tận hối hận cùng vĩnh viễn không nhắm mắt sợ hãi. Đinh, chúc mừng tốc chủ thành công đánh giết tử sát sử thi cấp mục tiêu gian thần thái úy cao cầu. Cựu địch bình xét cấp bậc tội ác ngập trời, phát động nợ máu danh sách đặc thù tăng thêm. Ngươi sẽ thu hoạch được 500 khen thưởng thêm. Thu hoạch được giết chóc kinh nghiệm GX 5.000 điểm. Thu hoạch được khí vận điểm 1.000 điểm. Kiểm tra tới tốc chủ đánh giết tử sát sử thi cấp mục tiêu, cung cấp đoạn hạch tâm khí vận, chủ biệt hiệu báo tử đầu bắt đầu hấp thu gian thần thái úy biệt hiệu chi lực. Dung hợp bắt đầu. Dự tính sẽ tại tiếp theo giai đoạn hoàn thành phẩm chất tấn thăng. Hệ thống nhắc nhở qua mang tại Lâm Sung trước mắt lập lòe. Hắn chậm rãi rút ra trường thương. Cao cầu thi thể mềm mềm trượt xuống trên mặt đất. Lâm Sung ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua nội đường bên trong những cái kia run lẩy bẩy, sớm đã đánh mất tất cả chiến ý cấm quân. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ không người dám tại đối mặt. Tất cả mọi người cúi đầu, thân thể run như cái sàng. Lâm Sung trên người báo thủ chi nộ hiệu quả chậm rãi rút đi. Vô tận mọi mệnh cùng trên thân mấy chục chỗ vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, giống như nước thủy triều trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Hắn đột nhiên dùng trường thương trụ mới không có ngã xuống. Một ngụm mang theo nội tạng khối vụn máu đen từ trong miệng hắn phun ra, nhưng hắn vẫn như cũ đứng nghiêm, như là một tôn sừng sững tại trong núi thây biển máu, bất bại chiến thần. Chương 57, giết ra Đông Kinh. Thiên hạ này lại không cao thái úy. Chương 57, giết ra Đông Kinh. Thiên hạ này lại không cao thái úy. Thái úy phủ nội đường tiến tĩnh như chết. Tất cả còn sót lại cấm quân hộ vệ đều như là bị rút đi hồn phách, ngây người tại nguyên chỗ, binh khí trong tay đã sớm rơi đầy đất. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại cái kia dùng trường thương trụ miễn cưỡng đứng thẳng trên thân nam nhân. Lâm Sung, hắn toàn thân đẫm máu, xương bả vai bên trên cắm một mũi tên, phía sau lưng vết thương sâu đủ thấy xương, cả người như là từ huyết chỉ bên trong vớt đi ra như thế. Một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu đen từ khóe miệng của hắn phun ra ngoài. Báo thủ chi nộ cùng bạo lực lượng ngay tại như thủy triều rút đi, thay vào đó là vô biên vô tận mỏi mệt cùng tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Hắn giết cao cầu, cái kia chiếm cứ tại trong lòng hắn như là ác mộng đồng dạng nam nhân, rốt cục biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Có thể Lâm Sung trong lòng lại không có nửa phần báo thù khoái cảm, chỉ có một mảnh trống rỗng cùng hư vô. Cà ca, chúa công. Hai tiếng quát lớn từ bên ngoài phủ truyền đến. Lỗ Chí Thâm cùng Dương Chí đã đục xuyên đông tây hai cánh phòng tuyến, mang theo máu me khắp người huynh đệ giết tiến đến. Bọn hắn nhìn thấy nội đường bộ này cảnh tượng thê thảm, nhìn thấy cố kia đổ vào bản lòng kim trụ dưới thi thể, nhìn lại một chút Lâm Sung kia lảo đảo muốn ngã thân ảnh, tất cả đều còn người co rụt lại. Cà ca, ngươi. Lỗ Chí Thâm một cái bước xa xông lên, muốn đỡ ở Lâm Sung. Ta không sao. Lâm Sung khoát tay áo, dùng trường thương chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi đứng thẳng. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia thất hồn lạc phách cấm quân. hàng, hoặc là chết. Băng lãnh bốn chữ, không mang theo một tia tình cảm. Bịch, bịch thông. Nội đường bên trong, còn sót lại mười mấy tên cấm quân cao thủ, một cái tiếp một cái quỳ xuống. Chu cột tinh thần của bọn hắn, cao cầu, đã chết. Đối mặt trước mắt cái này sát thần, bọn hắn rốt cuộc để không nổi nửa phần dũng khí chống cự. Chúa công, thành phòng doanh đại quân đã phong tỏa tất cả đường đi, hoàng thành ti người cũng xuất động, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Tiến Thanh thân ảnh giống như quỷ mị, từ trên xà nhà nhảy xuống, sắc mặt của hắn cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Hắn mặc dù ngờ tới chúa công có thể thắng, lại không nghĩ rằng sẽ là thảm liệt như vậy, điên cuồng như vậy thắng lợi. Rút lui. Lâm Sung phun ra cái chữ này, cảm giác cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen. Hệ thống cảnh cáo, tốc chủ sinh mạng thể trinh thấp hơn 10 nội tạng nhiều chỗ vỡ tan, mất máu quá nhiều, mời lập tức tiến hành trị liệu. Cảnh cáo, tốc chủ như tại trong vòng 15 phút không cách nào được đến hữu hiệu cứu chữa, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hệ thống màu đỏ cảnh cáo, tại Lâm Sung vắng mạc bên trên điên cuồng lấp lóe. Chúa công, Dương Chí mắt sắc, một thanh đỡ Lâm Sung lay động thân thể, vào tay chỉ cảm thấy một mảnh nóng hổi cùng sền sệt. Hắn cúi đầu xem xét, Lâm Sung phía sau lưng, cơ hồ không có một khối thịt ngon. Đi. Lâm Sung khẽ quát một tiếng, dùng hết sau cùng khí lực, ta tới mở đường. Lỗ Chí Thâm nổi giận gầm lên một tiếng, đem kia 62 cân thủy ma thiền trượng múa đến hổ hổ sinh phong, hướng về nơi đến đường, phản xung trở về. Dương Chí, bảo vệ chúa công. Tiến Thanh quyết định thật nhanh, từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo bình sứ, đổ ra một hạt màu đen dược hoàn, trực tiếp nhét vào Lâm Sung trong miệng. Chúa công, đây là ta sau cùng tục mệnh đan, có thể tạm thời kéo lại tâm mạch của ngươi. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, một cỗ thanh lương dược lực trong nháy mắt tản vào toàn thân, nhường Lâm Sung kia sắp dập tắt sinh mệnh chi hỏa, một lần nữa dấy lên một tia ánh sáng nhạt. Đi mật đạo. Tiến Thanh bị Lâm Sung đối với Dương Chí cùng một đám răng nanh tiểu đội thành viên gầm nhẹ. Đám người không do dự nữa, che chở Lâm Sung, đi theo Lỗ Chí Thâm sau lưng, hướng phía Thái úy phủ hậu viện một chỗ không đáng chú ý giả sơn phóng đi. Thái úy phủ bên ngoài, tiếng kêu rít rung trời. Càng ngày càng nhiều cấm quân, giống như nước thủy triều vào tới, đem trọn tòa phủ đệ vây chật như nêm tối. Cho ta lăn đi. Lỗ Chí Thâm giống như điên dại, một cây thiền trượng mạnh mẽ tại biển người bên trong ném ra một con đường máu. Dương Chí phát đao, đồng dạng sắc bén vô cùng, hắn bảo hộ ở Lâm Sung bên thân, đao quang lấp lóe, bất kỳ có can đảm địch nhân đến gần đều bị hắn một đao phong hầu. Đám người vừa đánh vừa lui, rốt cục vọt tới tòa kia giả sơn trước đó. Tiến Thanh tiến lên, tại trên núi giả một khối không đáng chú ý trên tảng đá, dựa theo đặc biệt quy luật gõ ba lần. Ầm ầm. Giả sơn từ giữa đó vỡ ra, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. "Nhanh, đi vào." Tiến Thanh thúc giục nói. Mọi người ở đây chuẩn bị nối đuôi nhau mà vào thời điểm. "Chạy đâu?" Một tiếng tràn ngập uy nghiêm quát lớn từ phía sau bọn họ truyền đến. Một thân ảnh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hắn đạp trên cấm quân sĩ tốt đỉnh đầu, như giẫm trên đất bằng, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã truy đến đám người sau lưng. Người tới người mặc phi ngư phục, cầm trong tay một thanh tú xuân đao, ánh mắt sắc bén như ưng. Hệ thống quét hình, tao ngộ mục tiêu. Nhân vật: Biệt hiệu: Hoàng thành ti đô chỉ huy sứ, tự sát sử thi, uy hiếp đẳng cấp: cực kỳ nguy hiểm. Lâm Sung trong lòng run lên, người tới thực lực mạnh, lại không ở đẳng kia bốn cái cấm quân giáo đầu liên thủ phía dưới. Kết trận. Dương Chí nghiêm nghị quát. Răng nanh tiểu đội các thành viên trong nháy mắt kịp phản ứng, tạo thành một cái đơn giản trận hình phòng ngự, đem rừng sông bảo hộ ở trung ương. Kia Hoàng thành ti đô chỉ huy sứ hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn đám người, ánh mắt đâm thẳng Lâm Sung. "Lâm Sung, ngươi thật to gan, giết chóc mệnh quan triều đình, tội không thể tha. Bệ hạ có lệnh, đưa ngươi bắt sống, theo ta về Hoàng thành ti đi một chuyến a." Thanh âm của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Phóng mẹ ngươi dám." Lỗ Chí Thâm giận tím mặt, giơ lên thiền trượng liền phải xông đi lên. "Chí Thâm, trở về." Lâm Sung quát bảo ngưng lại hắn. Hắn đẩy ra Dương Chí, chống trường thương, đứng ở kia đô chỉ huy sứ trước mặt. Hắn nhìn đối phương, giật giật khoe miệng, lộ ra một cái mang máu, nụ cười dữ tợn. "Bắt sống ta, ngươi sướng sao?" Lời còn chưa dứt, Lâm Sung thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Hắn đem còn thừa không có mấy lực lượng toàn bộ rót vào trong hai chân phía trên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động xông về cái kia Hoàng thành ti đô chỉ huy sứ. Hắn biết rõ, người này chưa trừ diệt, bọn hắn ai cũng đi không được. Kia đô chỉ huy sứ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Sung trọng thương đến tận đây, còn dám chủ động công kích. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay tú xuân đao hóa thành một dải lụa đao quang, đón Lâm Sung vào đầu chém xuống. Đao quang chưa đến, kia sắc bén đao phong đã cào đến mặt người gò má đau nhức. Nhưng mà Lâm Sung mục tiêu căn bản không phải hắn. Ngay tại hai người sắp giao thủ trong nháy mắt, Lâm Sung thân ảnh đột nhiên hướng phía dưới chủ xuống, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, lao lưỡi đao từ đô chỉ huy sứ bên thân chật lóe lên. Mục tiêu của hắn là kia rộng mở, thông hướng sinh lộ mật đạo. Không tốt. Đô chỉ huy sứ trong nháy mắt kịp phản ứng, mình bị buộc địch. Hắn mong muốn quay người về phòng, lại đã chậm. Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Tiến Thanh bọn người sớm đã bắt lấy cơ hội này, lách mình xông vào trong mật đạo. Muốn đi. Đô chỉ huy sứ gầm thét một tiếng, trở tay một đao, bổ về phía mật đạo lối vào cơ quan. Hắn muốn hủy đi cơ quan, đem Lâm Sung bọn người chôn sống ở bên trong. Đối thủ của ngươi là ta. Lâm Sung thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, trong tay trượng bát xà mâu mang theo sau cùng quyết tuyệt, đâm thẳng mặt của hắn. Đô chỉ huy sứ bất đắc dĩ, đành phải về đao đón đỡ. Keng. Một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Lâm Sung bị to lớn lực phản chấn, chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mà kia đô chỉ huy sứ cũng bị hắn cái này không sợ chết một thường, cản trở một cái chớp mắt. liền cái này một cái chớp mắt đã đủ rồi. Ca ca, đi mau. Trong mật đạo truyền đến Lỗ Chí Thầm lo lắng gào thét. Lâm Sung không còn ham chiến, quay người liền muốn xông vào mật đạo. Lưu lại đi. Đô chỉ huy sứ trong mắt sát cơ bùng lên, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng. Trong tay hắn tu xuân đao, phát ra một tiếng bù bù, cả người cùng đao hợp hai là một, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo Lâm Sung hậu tâm mà đi. Một đao kia, hắn dùng tới 10 thành công lực, thế muốn đem Lâm Sung chém ở nơi đây. Mắt thấy kia chí mạng đao quang, liền phải chạm đến Lâm Sung phía sau lưng. Lâm Sung trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, vậy mà không tránh cũng né, tùy ý một đao kia bổ về phía chính mình. Đồng thời, hắn trở tay đem trượng bát xà mâu hướng phía sau lưng mặt đất mạnh mẽ cắm xuống. Phốc phốc. Tú xuân đao không trở ngại chút nào, chém vào Lâm Sung phía sau lưng. Máu tươi tuôn trào ra. Mà Lâm Sung cũng mượn một đao này to lớn lực đẩy, cùng trường mâu trụ phản tác dụng lực, cả người như là như đạn pháo, hướng về phía trước bắn ra. Vâng. Cả người hắn nặng nề mà va vào kia hắc ám trong mật đạo. Ầm ầm. Tại hắn tiến vào mật đạo trong nháy mắt, Tiến Thanh sớm đã khởi động dự bị cơ quan. Cửa đá khổng lồ ầm vang rơi xuống, đem quang minh cùng hắc ám hoàn toàn ngăn cách. Lâm Sung, Đô chỉ huy sứ tiếng giống giận dữ, bị nặng nề cửa đá gắt gao ngăn khuất bên ngoài. Trong mật đạo, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Lâm Sung nằm tại băng lãnh trên đất đá, cảm giác sinh mệnh của mình ngay tại phi tốc trôi qua. Hắn nhìn trước mắt kia từng trương lo lắng mặt, giật giật khóe miệng, lộ ra một cái hư nhược nụ cười. Cao cầu. Chết nói xong câu này, đầu hắn nghiêng một cái, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Chương 58, hoàn thành chấn động. Ai là kế tiếp cao cầu? Chương 58, hoàn thành chấn động. Ai là kế tiếp cao cầu? Đông Kinh, hoàng cung, Tử Thần Điện. Không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Trên long ỷ, người mặc long bào quan gia Triệu Cát, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong tay của hắn, chăm chú nắm chặt một phần từ hoàng thành ti vừa mới trình lên, khẩn cấp mật báo. Hô trướng, phế vật, toàn diện đều là phế vật. Triệu Cát đột nhiên đem trong tay mật báo đập xuống đất, ngực kịch liệt phập phồng. Một cái Lâm Sung, chỉ là một cái nghịch tặc. Đầu tiên là trận chém chấm phái đi Thanh Châu 3000 cấm quân, Đồ Cao Liêm. Hiện tại, vậy mà giết trở lại Đông Kinh. Tại chấm dưới mí mắt, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn, xông vào thái úy phủ, giết đương triều thái úy. Đây là đang làm cái gì? Đây là tại tạo phản. Đây là tại đánh chấm mặt. Triệu Cát càng nói càng giận, chỉ vào điện hạ quỳ một đám đại thần, chửi ầm lên. Các ngươi, nguyên một đám ngày bình thường đều tự khoe là giường cột nước nhà, xa tác chi thần. Hiện tại thế nào? Một cái nghịch tặc liền đem các ngươi quấy đến long trời lở đất. Thái úy phủ bị công phá, Cao Ái Khanh chết thảm, liền hoàng thành ti đô chỉ huy sứ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bỏ trốn mất dạng. Chấm nuôi các ngươi có tác dụng gì? Dưới đại điện, văn võ ba quan câm như hến, nguyên một đám đem đầu chôn đến trầm thấp, liền thở mạnh cũng không dám. Nhất là đứng tại bách quan hàng đầu hai người, một cái là người mặc thái sư quan phục, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nham hiểm láo giả, Thái Kinh. Một cái khác là người mặc su mật sứ áo giáp, dáng người khôi ngô, trên mặt vết sẹo võ tướng, Đồng Quán. Hai người bọn họ mặt ngoài đồng dạng là một bộ bi thống, sợ hãi bộ dáng, nhưng này buông xuống đôi mắt chỗ sâu lại đều ẩn giấu đi một tia khó mà che giấu vui sướng. Cao cầu chết, cái này dựa vào đá bóng thượng vị khắp nơi cùng bọn hắn đối nghịch lộng thần, rốt cuộc chết. Cái này đối với bọn hắn tới nói quả thực là tin tức vô cùng tốt. Bệ hạ bất giận. Thái Kinh cái thứ nhất đứng ra, nước mắt tuôn đầy mặt quỳ rạp xuống đất. Cao thái úy vì nước hy sinh, lao thần, lao thần đau lòng như ta. Nay tặc Lâm Sung cùng hung cát to gan lớn mật, quả thật ta Đại Tống lập quốc đến nay trước nay chưa từng có chi cự khấu. Nếu không đem nó chém thành muôn mảnh, dùng cái gì an ủi Cao thái úy trên trời có linh thiêng? Dùng cái gì đang ta Đại Tống quốc pháp? Hắn vừa nói, một bên dùng tay áo lau vậy căn bản không tồn tại nước mắt. Vậy hạ, một bên Đồng Quán cũng lập tức đuổi theo, tiếng như hồng trung. Thần coi là Thái Thái sư nói cực phải, việc cấp bách không phải truy cứu trách nhiệm, mà là muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, tiêu diệt kẻ này. Thần chờ lệnh, nguyện tự mình dẫn 10 vạn cấm quân, san bằng Thanh Châu Nhị Long Sơn, đem kia Lâm Sung nhị tặc bắt sống hồi kinh, giao cho bệ hạ xử lý. Hai người kẻ sướng người họa, phối hợp đến kín không kẽ hở. Trên long ỷ Triệu Cát nhìn phía dưới hai cái này trung thành tuyệt đối thần tử, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút. Hắn mặc dù trầm mê nghệ thuật, lại không phải người ngu. Hắn chỗ nào nhìn không ra, cái này trong lòng hai người tính toán điều gì? Cao cầu vừa chết, thái úy chi vị không công bố, triều đình quyền lực cách cục, tất nhiên sẽ một lần nữa tẩy bài. Bọn hắn đây là đội vã đến phân ăn cao cầu sau khi chết lưu lại chính trị di sản. Triệu Cắt trong lòng cười lạnh, lại không có bạch trần. Chuẩn. Hắn mệt mỏi phất phất tay. Đồng Quán, chấm mệnh ngươi là trinh phạt đại nguyên soái, tổng lĩnh tất cả quân vụ. Thái Kinh, ngươi phụ trách điều hành lương thảo, hiệp đồng hậu cần. Chấm cho các ngươi một tháng. Chấm muốn nhìn thấy Lâm Sung đầu người, muốn nhìn thấy Nhị Long Sơn bị san thành bình địa. Triệu Cắt trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Nếu là làm không được, hai người các ngươi liền đưa đầu tới gặp. Thần, lão thần, tuân chỉ. Thái Kinh cùng Đồng Quán liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hưng phấn. Bọn hắn cùng nhau giơ đầu, nhận đạo này liên quan đến bọn hắn tương lai quyền thế thánh chỉ. Một trận bởi vì Lâm Sung mà lên chính trị phong bạo, như vậy tại Đồng Kinh trên triều đình mãnh liệt nổi lên. Mật đạo bên trong, hắc ám, ở bước. Lâm Sung nằm tại một khối khô giáo phiến đá bên trên, khí tức yếu ớt. Tiến thanh viên kia tụ mệnh đan bảo vệ tâm mạch của hắn, nhưng này xuyên qua phía sau lưng chí mạng vết đao, cùng cưỡng ép thôi động lực lượng đưa đến phản vệ, vẫn như cũng nhường chỗ hắn tại sắp chết bên dưới. Dương Chí đem từng khối từ trong vết thương đào ra, mang theo móc câu nát giáp phiến, ném xuống đất, phát ra đinh đường tiếng vang. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi. Chúa công thương thế quá nặng đi. Ngũ tạng sáu lục phủ đều có chấn thương, kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy. Nhất là phía sau lưng một đao kia, cơ hồ thương tới tim phổi. Nếu không phải chúa công thể phách khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ. Dương Chí không dám nói hết lời. Lỗ Chí Thâm ở một bên gấp đến độ xoay quanh, hắn nhìn xem Lâm Sung tấm kia không có một tia huyết sắc mặt, mắt hổ rưng rưng. Đều do ta. Nếu không phải ta vô dụng, kéo lại kia cầu thí đô chỉ huy sứ, ca ca cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Chí Thâm, cái này cũng không trách ngươi. Tiến Thanh lắc đầu, sắc mặt của hắn đồng dạng không dễ nhìn. Kia Hoàng Thành Ti đô chỉ huy sứ, võ công chi cao, đã đạt đến hóa cảnh, tất cả chúng ta cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chủ công là cố ý dùng thân thể của mình cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội chạy trốn. Tiến Thanh nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lâm Sung, trong mắt tràn đầy kính nể cùng lo lắng. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, tìm địa phương an toàn, vì chúa công chữa thương. Dương Chí nói rằng, có thể chúa công hiện tại cái dạng này, căn bản chịu không được sốc này. Mọi người ở đây hết đường xoay sở lúc. Nam tại phiến đá bên trên Lâm Sung, ngón tay bỗng nhiên bỗng lúc đích. Hắn chậm rãi mở mắt. Chúa công, người đã tỉnh. Cà ca. Đám người vừa mừng vừa sợ, vội vàng bơi lại. Lâm Sung bờ môi giật giật, phun ra mấy cái yếu ớt chữ. Hệ thống. Cửa hàng Yến Thanh sững sờ, mặc dù không rõ hệ thống cửa hàng là có ý gì, nhưng hắn biết chúa công nhất định có biện pháp. Hắn vội vàng đỡ dậy Lâm Sung, nhường hắn dựa vào trên người mình. Lâm Sung ý thức chìm vào kia phiến chỉ có hắn có thể nhìn thấy hư vô không gian. Hắn nhìn xem nhân vật của mình bảng. Túc chủ, Lâm Sung chủ biệt hiệu, lục sát trăm người địch báo từ đầu, level 4, trạng thái sắp chết, trọng độ tàn tật, giết chóc kinh nghiệm, cờ ít cờ 9750 khí vận điểm, 2599 đánh giết cao cầu phụ tử, cùng huyết tẩy thái bí phủ, mang đến cho hắn trước nay chưa từng có phong phú hồi báo. Nhất là kia gần như thiên văn sổ tự khí vận điểm. Lâm Sung không chút do dự. Hệ thống, mở ra cửa hàng. Hệ thống cửa hàng đã mở ra. Kiểm tra tới túc chủ ở vào sắp chết trạng thái, là ngài đề cử tối ưu phương án trị liệu. Một nhóm kim sắc văn tự, tại rừng. Sông trước mắt hiện hiện. Thương phẩm tên, phượng hoàng máu, pha loãng bản, thương phẩm đăng cấp, tử sát sử thi thương phẩm hiệu quả, sinh tử nhân, nhục bạch cốt. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, chữa trị tất cả không phải quy tắc tính vật lý thương tích, tái tạo kinh mạch, rèn luyện thể phách. Giá bán, 2000 khí vận điểm. 2000 điểm. Cái giá tiền này, cơ hồ muốn dành thời gian hắn tất cả khí vận dự trữ. Nhưng Lâm Sung, liền ánh mắt đều không có nháy một chút. Hối đoái. Đinh. Tiêu hao 2000 khí vận điểm, hối đoái phượng hoàng máu, pha loãng bản, ít một. Còn thừa khí vận điểm, 99. Một giọt như là hồng ngọc giống như, có ánh sáng long lanh, tản ra nóng dực khí tức huyết dịch, chống rông xuất hiện tại Lâm Sung trong tay. Tại Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Tiến Thanh bọn người ánh mắt kinh hãi bên trong. Lâm Sung đem giọt máu kia trực tiếp đặt tại chính mình phía sau lưng cái kia đạo nhất giữ tận trên vết thương. Tư. Một tiếng như là bàn ủi vào nước thanh âm vang lên. Một cỗ nồng đậm khói trắng từ miệng vết thương bốc hơi mà lên. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Cái kia đạo sâu đủ thấy xương, máu thịt bè bét vết thương, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khép lại. Tân sinh bộ phận cơ thịt như là dây leo giống như điên cuồng sinh trưởng, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền đem kia giữ tận vết thương hoàn toàn lấp đầy. Nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy làn da, lần nữa khôi phục huyết sắc. Lâm Sung chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, ấm áp mà bàng bạc sinh mệnh lực từ miệng vết thương tràn vào, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Cái kia tổn hại nội tạng, đứt gãy kinh mạch, tại cỗ lực lượng này cọ rửa hạ, bị nhanh chóng chữa trị, tái tạo. Thậm chí so thụ thương trước đó, cứng cáp hơn, càng thêm cường đại. Lâm Sung chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút thân thể. Trên người hắn kia mấy chục chỗ hoặc sâu hoặc cạn vết thương đã toàn bộ khép lại, chỉ để lại nhàn nhạt màu đỏ ẩn ký. Cái kia hư nhược khí tức quét sạch sành xanh, thay vào đó là so trước đó càng thêm thâm trầm, càng thêm cô động cường đại khí thế. Cái này Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Tiến Thanh ba người đã hoàn toàn thấy choáng. Bọn hắn rủi rủi con mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Sinh tử nhân, nhục bạch cốt. Cái này thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn, vậy mà sống sờ sờ tại trước mặt bọn hắn trình diễn. Chủ công của bọn hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Sung không có giải thích. Hắn chỉ là cảm thụ được thể nội kia cố mênh mông lực lượng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chương 59, biệt hiệu tấn thăng. Thiên hùng tinh báo từ đầu. Chương 59, biệt hiệu tấn thăng. Thiên hùng tinh báo từ đầu. Trong đầu của hắn, kia băng lãnh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, không có dấu hiệu nào, ầm vang vang lên. Đinh. Lục sát trăm người địch báo từ đầu đẳng cấp đạt tới level 5, đã đạt thành. Kiểm tra tới túc chủ trung cực báo thù nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất, Đông Kinh Giang Nanh. Tiến độ 1, túc chủ dưới trướng đã thành công cùng hưởng hoặc dung hợp 5 cái màu lam tinh lương phẩm chất trở lên biệt hiệu. Tiến độ 5, màu lam cấm quân giáo đầu 4, cấp đoạn, màu lam cấm quân thống linh 4, cấp đoạn, màu lam lãng tử Yến Thanh, dung hợp, tử sát gian thần thái úy, cấp đoạn, túc chủ dưới trướng đã thành công cùng hưởng hoặc dung hợp 5 cái màu lam tinh lương phẩm chất trở lên biệt hiệu. Chủ biệt hiệu phẩm chất tấn thăng điều kiện đã thỏa mãn. Chủ biệt hiệu phẩm chất bắt đầu tấn thăng. Nương theo lấy hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Một cỗ không cách nào hình dung, mênh mông bàng bạc lực lượng, như là vỡ đê tinh hà, từ Lâm Sung sâu trong linh hồn ầm vang một phát. Hắn chỉ cảm thấy mình thân thể dường như bị ném vào một cái lò luyện bên trong, đang bị một cỗ lực lượng vô hình đập nát, gây dựng lại, tái tạo. Nguyên bản bởi vì phượng hoàng máu mà khôi phục như lúc ban đầu thân thể, giờ phút này lần nữa phát ra lốt bút bạo hưởng. hắn xương cốt đang trở nên càng thêm tỉ mỉ, càng cứng rắn hơn. Kinh mạch của hắn tại bị mở rộng, bị gia cố, có thể dung nạp càng thêm lực lượng cuồng bạo lao nhanh. Ngũ tạng lục phủ của hắn càng là tản mát ra một tầng nhàn nhạt, như là như lưu ly quang trạch. Ca ca, chúa công, Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Tiễn Thanh ba người nhìn xem Lâm Sung trên thân phát sinh dị biến, lần nữa bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Lâm Sung khí thế trên người đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng vọt. Nếu như nói trước đó Lâm Sung là một đầu sát phạt quả đoán mãnh hổ, như vậy hắn giờ phút này đang tại hướng một đầu sắp trao liệm cửu thiên chân long thuế biến. Một cỗ như có như không mang theo tinh thần chi lực uy áp từ Lâm Sung trên thân phát ra. Tại cỗ uy áp này phía dưới, ngay cả Lỗ Chí Thâm dạng này hắn tướng đều cảm thấy một hồi phát ra từ linh hồn run rẩy, không nhịn được muốn quỳ xuống đất thần phục. Đây cũng không phải là đơn thuần vũ lực áp chế, mà là một loại tầng thứ cao hơn, sinh mệnh đẳng cấp bên trên nghiền ép. Rốt cục, làm kia cố lực lượng của bạo chậm rãi lắng lại. Lâm Sung chậm rãi mở hai mắt ra. Hai con mắt của hắn thâm thúy đến như là tinh không mênh mông, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Nguyên bản kia cố không đè nén được băng lãnh sắc ý, giờ phút này đều đã thu liễm. Thay vào đó, là một loại trưởng không tất cả bình tĩnh cùng uy nghiêm. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa, chấp trưởng cản không nào giác. Đinh, chủ biệt hiệu tấn thăng hoàn tất. Chúc mừng tốc chủ biệt hiệu lục sắc trăm người địch báo tử đầu thành công tiến hóa làm màu lam thiên hùng tinh báo tử đầu LV1. Một đạo màu u lam mang theo điểm điểm tinh quang bảng tại Lâm Sung trước mắt chậm rãi triển khai. Chủ biệt hiệu thiên hùng tinh báo tử đầu phẩm chất màu lam hi hữu, thiên mệnh sở quy, tiềm lực vô tận, đẳng cấp LV1 0 2000 cỡ ít tờ, đặc tính 1, báo thù chi nộ, tiến hóa đối nợ máu danh sách bên trên cửu địch toàn thuộc tính tăng lên 30 cũng có tỷ lệ nhất định trực tiếp thấy rõ nhược điểm chí mạng. Đặc tính 2, thợ săn trực giác, tiến hóa cảm giác của ngươi phạm vi mở rộng, đối nguy cơ dự cảnh năng lực tăng lên trên diện rộng, có thể sơ bộ cảm giác khí vận lưu động. Đặc tính 3, sơ cấp quân lược, tiến hóa, ngươi quân sự mưu lược năng lực thu hoạch được tăng lên, đối với cục diện chiến đấu nắm chắc càng thêm tinh chuẩn, giải tỏa quân trận hình thức ban đầu. Đặc tính 4, Phật môn kim cương, trung cấp, phí dị cản đã mạ dễ đủ sẵn 25 tinh thần loại mặt trái hiệu quả kháng tính 50. Đặc tính 5, khéo léo, trung cấp, ngụy trang, thương lượng năng lực 30 đối hoang luôn sức quan sát tăng lên. Mới giải tỏa đặc tính, thiên hùng chi lực, bị động, ngươi chính là 36 thiên cương bên trong thiên hùng tinh hạ phẩm, thân phụ tinh thần chi lực. Người cơ sở lực lượng, thể phách, nhanh nhẹn, thu hoạch được 20 mãi mãi tăng thêm. Người đối dưới chướng bộ hạ, nắm giữ thiên nhiên uy hiếp cùng tác động lực. Mới giải tỏa kỹ năng, sao trời rơi, chủ động, dẫn động thiên hùng tình chi lực, đối chỉ định khu vực, tiến hành một lần hủy diệt tính phạm vi đặc kích. Tiêu hao rất lớn, thời gian cung đồ, 30 ngày. Nhìn xem cái này rực rỡ hẳn lên, có thể xưng xa hoa giao diện thuộc tính. Lâm Sung trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Từ lục sắc tinh lương tới màu lam hy hữu cái này không chỉ là phẩm chất bên trên tăng lên, càng là một lần trên bản chất bay bọn. Thiên hùng tinh. Lâm Sung thấp giọng nhai nuốt lấy ba chữ này, hắn có thể cảm giác được trong thân thể của mình nhiều một cỗ cùng trước kia lực lượng hoàn toàn khác biệt. Kia là một cỗ, dường như cùng thiên thượng nào đó ngôi sao hô ứng lẫn nhau, mênh mông mà lực lượng thần bí. Cái này chính là biệt hiệu bản nguyên chân chính huyền bí sao? Mỗi một cái cường đại biệt hiệu đều đối ứng với một phiến thiên địa, một phương khí vận, thậm chí là một ngôi sao bản nguyên chi lực. Mà hắn thông qua giết chết cao cầu, cái này chiếm đoạt cao vị, nhiễu loạn triều cường tử sắc gian thần thái uy cương ép cướp đoạt hắn không nên có khí vận, từ đó nhường vận mệnh của mình quy tích, cùng biên kia đại biểu cho hùng cùng dũng tiên hùng tinh. Hoàn toàn quá lại. Kaka, ngươi không sao chứ? Lỗ Chí Thâm nhìn xem Lâm Sùng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn cảm giác trước mắt Lâm Sùng đã quen thuộc, vừa xa lạ. Ta rất khỏe. Lâm Sùng thu hồi tâm thần, đối với đám người cười cười, trước nay chưa từng có tốt. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được kia cô dường như có thể bóp nát sông núi lực lượng kinh khủng. Đi thôi, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lâm Sùng đi đầu một bước, hướng phía mật đạo cửa ra vào đi đến. Cước bộ của hắn trầm ổn mà hữu lực, lại không nửa phần trước đó suy yếu. Dương Chí cùng Yến Thanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không cách nào che giấu chấn kinh cùng cuồng nhiệt. Chủ công của bọn hắn lại trở nên mạnh mẽ, mà lại là thay ra đổi thịt giống như biến mạnh hơn. Đi theo loại người này, lo gì đại sự không thành. Mật đạo cửa ra vào, ở vào Đông Kinh thành bên ngoài 10 dặm chỗ một tòa vứt bỏ thổ địa miếu bên trong. Khi mọi người đẩy ra nặng nề phiến đá, một lần nữa hô hấp đến ngoại giới không khí mới mẻ thời điểm, đã là ngày hôm sau đêm khuya. Đông Kinh thành phương hướng vẫn như cũng là ánh lửa ngút trời, tiếng người huyên náo. Hiển nhiên, cao cầu chết, nhường tòa kia bất dạ chi thành hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Chúa công, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Dương Chí hỏi. Vệ Nhị Long Sơn. Không. Lâm Sung lắc đầu. Hắn nhìn về phía xa xa quan đạo, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bây giờ trở về Nhị Long Sơn, tương đương nói cho Đồng Quán cùng Thái Kinh, chúng ta ngay tại Thanh Châu. Kia 10 vạn đại quân, sợ là lập tức liền muốn tiếp cận. Yến Thanh nghe vậy, lập tức minh bạch Lâm Sung ý tứ. Chủ công làm muốn. Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi. Không sai. Lâm Sung gật gật đầu. Cao cầu đã chết, Đông Kinh vũng nước này, chỉ có thể càng ngày càng đủ. Thái Kinh cùng Đồng Quán nhìn như liên thủ, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bọn hắn muốn tranh đoạt cao cầu lưu lại quyền lực, muốn ổn định triều cục, muốn trấn an quan gia. Trinh phạt Nhị Long Sơn đối bọn hắn tới nói trọng yếu, nhưng không phải khẩn cấp nhất. Cái này cho chúng ta thời gian quý giá. Lâm Sung ánh mắt biến thâm thúy lên. Ta phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này đem Nhị Long Sơn căn cơ hoàn toàn làm chắc. Chúng ta không trở về Thanh Châu, chúng ta đi Hà Bắc Đại Danh Phủ. Đại Danh Phủ. Dương Chí sững sờ, nơi đó là Bắc Kinh lưu thủ ti chỗ, lương trung thư địa bàn, binh tinh lương thực đủ, chúng ta đến đó làm cái gì? Đi làm một cuộc làm ăn. Lâm Sung cười cười, một khoản có thể để cho chúng ta Nhị Long Sơn xuống hơi đổi pháo làm ăn lớn. Ánh mắt của hắn rơi vào Yến Thanh trên thân. Yến Thanh trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch Lâm Sung ý đồ. Chúa công, ngươi làm muốn. Động Lư Viên Ngoại. Yến Thanh trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp. Lư Tuấn Nghĩa, dù sao cũng là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương, là hắn trên danh nghĩa chủ nhân, không phải động đến hắn. Lâm Sung lắc đầu, là mời hắn cho chúng ta bá nghiệp góp một viên lạch. Lâm Sung trong mắt lóe ra thợ săn giống như quan mang. Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa, côn đồng thiên hạ vô song, gia tài bạc triệu, phú giáp một phương. Nhân tài như vậy, dạng này đại tài chủ, cùng nói nhường hắn trông coi điểm này gia nghiệp, cuối cùng bị Ngô Dụng loại kia ngu xuẩn, giam ba câu lừa gạt trên lương sơn, rơi vào cái cửa nát nhà tan hạ chẳng. Không bằng nhường hắn sớm một chút nhận rõ hiện thực, làm việc cho ta. Lâm Sung vô vô Yến Thanh bà bay. Tiểu ất, ta biết ngươi trọng tình nghĩa, nhưng ngươi phải hiểu được, từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài. Lư Tuấn Nghĩa tài phú, cùng cái kia một thân võ nghệ, đối ta Nhị Long Sơn tới nói, cực kỳ trọng yếu. Ta cần ngươi làm cái này người dẫn đường giúp ta, đem hắn từ Đại Danh Phủ tòa kia tơ vàng trong lồng mời đi ra. Yến Thanh trầm mặc, hắn nhớ tới Lư Tuấn Nghĩa ngày bình thường đối với hắn đủ loại, nói là chủ tớ, kỳ thật càng giống là đồ chơi. Hắn một thân tài hoa, tại Lư Tuấn Nghĩa trong mắt, bất quá là trang trí bề ngoài bài trí. Hắn liền nghĩ tới Lâm Sung tại Thiên Phong lâu bên trên, đối với hắn nói những lời kia. Ngươi sân khấu không nên là Lư Tuấn Nghĩa hậu viện. Theo ta đi, ta cho ngươi một cái thiên hạ sân khấu. So sánh hai bên, lập tức phân cao thấp. Yến Thanh hít sâu một hơi, trong mắt cuối cùng một chút do dự, hóa thành quyết tuyệt. Hắn đối với Lâm Sung, quỳ một chân trên đất. Tiểu ất, minh mạch. Chúa công ơn chi ngộ, tiểu ất phấn thân có báo. Lư Viên Ngoại bên kia, tiểu ất, nguyện vì chúa công, đi cái này một lần. Đinh. Lãng tử Yến Thanh độ trung thành tăng lên đến 90, khang khang một mực. Lâm Sung hài lòng gật gật đầu. Thu phục Yến Thanh, không chỉ là được đến một cái đỉnh cấp túi khôn cùng thích khách, càng là được đến thông hướng Lư Tuấn Nghĩa tòa này to lớn bảo khố, duy nhất một cái chìa khóa. Nhưng vào lúc này, nơi xa, một hồi tiếng võ ngựa rồn rập, từ xa mà đến gần. Có biến. Dương Chí lập tức rút ra pháp đao, bảo hộ ở Lâm Sung trước người. Đám người trong nháy mắt khẩn trương lên. Nhưng mà, tới, chỉ có một ngựa. Lập tức người, thân hình thon gầy, rõ ràng là giang nanh trong tiểu đội, phụ trách tình báo Lý Tam. Chúa công. Lý Tam tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, mang trên mặt vẻ lo lắng. Thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức. Hoàng thành Ti Ứng Quyển, điểm ba đường, ngay tại ra khỏi thành đuổi bắt chúng ta. Trong đó một đường, nhân số không nhiều, nhưng từng cái đều là đỉnh tiêm cao thủ, đang hướng phía chúng ta cái phương hướng này, sờ qua tới. Bọn hắn giống như có đặc thù truy tung pháp môn. Lý Tam lời nói, nhường trong lòng mọi người siết chặt. Vừa ra hồ khẩu, lại nhập ổ sói. Cái này Hoàng Thành Thi, quả thật là âm hồn bất tán. Lâm Sung thợ săn trực giác cũng tại lúc này, phát ra yếu ớt cảnh báo. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ như có như không, mang theo ác ý khí tức, đang trong bóng đêm, hướng phía bọn hắn, chậm rãi tới gần. Lâm Sung trong mắt, hắn mang lóe lên. Đến rất đúng lúc. Vừa tấn thăng Thiên Hùng Tinh đang lo không có địa phương thử nghiệm. Chuyên mệnh lệnh của ta, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay, liền để những này Hoàng Thành Ti đám ưng quyển nhìn xem. Ta Lâm Sung bãi săn, là Đông Kinh. Cũng là cái này, Đông Kinh thành bên ngoài, bất kỳ một tấc đất. Chương 60, mới cho săn. Hoàng Thành Ti truy tung. Chương 60, mới cho săn. Hoàng Thành Ti truy tung. Bóng đêm càng thêm thâm trầm. Vứt bỏ thổ địa miếu chung quanh, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua cỏ hoang sản xả tâm thanh. Nhưng ở mảnh này yên tĩnh phía dưới, sắc cơ đã ẩn giấu. Chúa công, bọn hắn có mấy người? Dương Chí thấp giọng, trong tay phát đao, cầm thật chặt. Không nhiều. Lâm Sung nhắm mắt lại, thợ săn trực giác cảm giác như là vô hình mạng nện hướng phía bốn phía lan tràn ra. Hết thảy bảy cái đang từ ba phương hướng hiện lên một cái hình quạt bọc đánh tới. Bọn hắn hành động ở giữa, lặng yên không một tiếng động, khí tức kéo dài, hiển nhiên đều là nội gia cao thủ. Hơn nữa, bọn hắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách bảo trì rất tốt, đã có thể hô ứng lẫn nhau, lại không đến mức đánh rắn động cỏ. Lâm Sung khoe miệng câu lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Rất chuyên nghiệp, không hổ là hoàng đế cho săn. Tiến Thanh trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Chúa công, Hoàng Thành Ti truy tung thuật tên là ngàn dặm truy tung. Nghe đồn bọn hắn có thể thông qua nhận ra một người lưu lại khí cơ đến khóa chặt mục tiêu. Chúng ta vừa mới kinh nghiệm đại chiến, nhất là chúa công ngài, khí cơ khuấy động, trong mắt bọn hắn chỉ sợ cũng giống như là trong đêm tối ngọn đuốc như thế bắt mắt. Liêu mạng, sợ rằng sẽ lâm vào chiến đấu, dẫn tới càng nhiều truy binh. Tiến Thanh phân tích, nói chúng tim đen. Bọn hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Một khi bị cái này bảy cái đỉnh tiêm cao thủ của lấy, hậu quả khó mà lường được. Ai nói muốn cùng bọn hắn liều mạng? Lâm Sung mở mắt ra, trong mắt lóe ra thợ săn giống như quan mang. Bọn hắn là chó săn, chúng ta chính là thợ săn. Hôm nay liền để bọn hắn nếm thử bị con mồi phản sát tư vị. Lâm Sung ánh mắt đảo qua đám người. Dương Chí, ngươi mang ba người đi phía đông kia phiến cánh rừng bố trí mai phục. Chí Thâm, ngươi mang ba người đi phía tây đầu kia trong lạch ngòi giấu kỹ. Tiến Thanh, ngươi đi theo ta. Nhớ kỹ, nghe ta hiệu lệnh làm việc, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép động tay. Vâng. Đám người cùng kêu lên đồng ý, thân ảnh lóe lên, liền riêng phần mình biến mất tại trong bóng tối. thổ địa miếu bên trong chỉ còn lại có Lâm Sung cùng Yến Thanh hai người. Chúa công, ngài làm muốn. Yến Thanh nhìn xem Lâm Sung, trong mắt mang theo một tia tìm kiếm. Bọn hắn coi là ta là ngọn đuốc. Lâm Sung cười cười, vậy ta liền cho bọn họ nhiều một chút mấy chi ngọn đuốc. Nói, Lâm Sung từ trong lực lấy ra mấy kiện đồ vật. Kia là tại Thái úy phủ huyết chiến bên trong, từ mấy tên bị hắn chém giết cấm quân giáo đầu trên thân kéo xuống tới mảnh vỡ quần áo. Phía trên còn lưu lại những cái kia màu lam phẩm chất cao thủ, nồng đậm khí cơ. Lâm Sung đem những mảnh vỡ này đưa cho Yến Thanh. Tiểu ất, thân pháp của ngươi tốt nhất. Đem những vật này phân biệt ném tới phía nam kia phiến loạn thạch cương vị, cùng phía bắc cái kia trong khe núi. Ném đến càng xa càng tốt. Nhớ kỹ, không nên để lại hạ bất luận cái gì ngươi dấu vết của mình. Yến Thanh trong nháy mắt minh bạch Lâm Sung ý đồ. Đây là mớn, nghe nhìn lẫn lộn, chế tạo giả mục tiêu. Chúa công diệu kế. Yến Thanh tiếp nhận mảnh vỡ, trên mặt lộ ra từ đáy lòng khâm phục. Chỉ là kể từ đó, chúng ta nơi này liền thành rõ ràng nhất mục tiêu. Không sai. Lâm Sung gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Ta muốn chính là để bọn hắn coi là chúng ta là sợ vỡ mật, mong muốn chia ra chạy trốn chó nhà có tang. Mà ta chỗ này chính là nhất màu mỡ khối thịt kia. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể từ bỏ bọc đánh, tập trung tất cả lực lượng nào về phía ta chỗ này. Cũng chỉ có dạng này, Dương Chí cùng Chí Thâm mới có cơ hội từ phía sau bọn hắn lộ ra răng nanh. Tiến Thanh nghe được trong lòng run lên. Tốt một cái gậy ông đập lưng ông, tốt một cái đảo khách thành chủ. Chúa công đây là muốn tương kế tự kế, đem cái này bảy cái hoàng thành ti đỉnh tiêm cao thủ một ngụm nuốt vào. Tiểu ất, minh bạch. Tiến Thanh không cần phải nhiều lời nữa, đối với Lâm Sung liền ô quyền, thân ảnh tựa như cùng như khói xanh biến mất trong bóng đêm. Thổ địa miếu bên trong lần nữa chỉ còn lại có Lâm Sung một người. Hắn không có ẩn nút, thậm chí không có thu liễm khí tức của mình. Hắn cứ như vậy đại mã kim đao ngồi tại thổ địa miếu ngưỡng cửa, đem tiêu cán vẫn như cũ tản ra mùi máu tanh trượng bát xà mâu, đặt nằm ngang đầu gối trước. Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình. Thể nội thiên hùng tình chi lực như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, chậm rãi chảy xuôi, chữa trị vừa rồi bởi vì cưỡng ép thôi động lực lượng mà tạo thành một điểm cuối cùng ám thương. Khí tức của hắn, tại hắn tận lực khống chế phía dưới, biến lúc mạnh lúc yếu, lơ lửng không cố định, cực kỳ giống một cái bị trọng thương, ngay tại nỗ lực trèo trống, vùng vây dây chết con mồi. Hắn đang chờ, chờ những cái kia tự cho là đúng cho săn bước vào hắn bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Thổ địa miếu phía nam, ước chừng bên ngoài một dặm, ba đạo bóng đen, chính như cùng con báo giống như, tại trong bụi cỏ, lặng yên không một tiếng động ghé qua. Một người cầm đầu, dáng người cao gầy, cầm trong tay một đôi phân thủy thứ, mùi hừng, ánh mắt ấm lãnh. Hắn chính là lần này đuổi bắt hành động lĩnh đội, hoàn thành ti bộ đô chỉ huy sứ, mặt lạnh thần ưng Chu Thông. Đô đầu, có phát hiện. Một tên thủ hạ thấp giọng chỉ vào cách đó không xa một mảnh loạn thạch cương vị. Nơi đó khí cơ bỗng nhiên biến nồng nặc lên. Chu Thông cái mũi, trong không khí, nhẹ nhàng hít hà. Lập tức, trên mặt của hắn, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Là Lâm Sung thủ hạ cao thủ, muốn dẫn ra chúng ta. Điều trùng tiểu kỹ. Không cần phải để ý đến hắn. Chu Thông ánh mắt, nhìn về phía thổ địa miếu phương hướng. Lâm Sung bản nhân khí cơ là ở chỗ này. Thụ chỉ huy sứ đại nhân nặng như vậy một đao, lại còn sống đến bây giờ, cũng là tính cái nhân vật. Chuyên lệnh xuống, nhường Lao Tam cùng Lao Thất từ hai cánh co vào vây quanh. Những người khác đi theo ta. Hôm nay cần phải đem Lâm Sung bắt sống nơi này. Chu Lượng trong mắt hiện lên một tia tham lam. Bắt sống Lâm Sung, đây chính là đẩy trời công lao. Chỉ cần làm thành việc này, hắn tại hoàng thành ti địa vị chắc chắn lại lên một tầng nữa. Vâng. Hai đạo bóng đen lĩnh mệnh mà đi. Chu Lượng thì mang theo còn lại bốn tên thủ hạ, như là năm đạo tên rời cùng, lao thẳng tới tòa kia ở trong màn đêm, lộ ra phá lệ cô tịch thổ địa miếu. Bọn hắn không có chút nào phát giác được. Tại phía sau bọn họ, phía đông trong rừng cây, phía tây lạch ngòi bên trong, hai đầu sớm đã đói khát khó nhịn mãnh hổ đang chầm rãi lộ ra ngay bọn hắn kia đủ để xé rách tất cả lợi chảo cùng răng nanh. Tới thổ địa miếu bên trong, Lâm Sung đột nhiên mở hai mắt ra. Tại hắn tợ săn trực giác cảm giác bên trong, năm đạo tràn đầy sát ý khí tức ngay tại phi tốc tới gần. Hắn chầm rãi đứng người lên, nắm chặt trong tay trượng bát xà mâu. Vâng. Thổ địa miếu cái kia vốn là rách nát cửa gỗ, bị một cỗ cường hoành lực đạo ở vang chấn bỡ. Năm thân ảnh giống như quỷ mị từ năm cái phương hướng khác nhau lách mình mà vào, đem Lâm Sung gắt gao vây ở trung ương. Cầm đầu Chu Lượng nhìn xem Lâm Sung tấm kia hơi có vẻ mặt tái nhợt, cùng trên người hắn kia còn chưa kịp thay đổi, dính đầy vết máu quần áo, trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Lâm Sung, ngươi quả nhiên tại nơi này. Thúc thủ chịu trói đi. Ngươi đã không đường có thể trốn. Lâm Sung nhìn chung quanh một vòng, đem năm người vị trí thu hết vào mắt. Hắn cười. Phải không? Ta thế nào cảm giác không đường có thể trốn là các ngươi. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Chu Lượng giận tím mặt. Cầm xuống. Hắn ra lệnh một tiếng, bên cạnh bốn tên hoàng thành ti cao thủ đồng thời ra tay. Đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt đem Lâm Sung bao phủ. Nhưng vào lúc này, thổ địa miếu bên ngoài đông tây hai cái phương hướng đồng thời vang lên hai tiếng thạch phá thiên kinh gầm thét. Ha ha ha, ta chờ các ngươi thật lâu rồi. Giết. Chu Lượng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt, chúng kế. Hắn mong muốn bước ra hồi viên lại đã chậm. Lâm Sung thân ảnh động, hắn không có đi quản kia công hướng mình bốn người. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một, cái kia chính là Chu Lượng. Bắt giặc bắt đua trước. Lâm Sung thân hình nhanh đến mức cực hạn, thiên hùng tinh lực lượng toàn diện bộc phát. Trong tay hắn trượng bát xà mâu vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, mang theo chói hai tiếng xé gió, đâm thẳng Chu Lượng cổ họng. Chu Lượng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới, Lâm Sung mục tiêu lại là hắn. Càng không có nghĩ tới, Lâm Sung tốc độ vậy mà sắp đến loại tình trạng này. Hắn chỉ tới kịp, đem trong tay phân thủy thứ giao nhau che ở trước ngực. Keng, một tiếng vang thật lớn. Chu Lượng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi cự lực truyền đến, trong tay hắn phân thủy thứ ứng thanh mà đứt. Cả người hắn tức thì bị cỗ này cự lực đánh cho bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào thổ địa miếu trên vách tường. Phúc, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Mà lúc này, mặt khác bốn tên cao thủ công kích cũng rơi vào Lâm Sung trên thân. Nhưng nên đón bọn hắn lại là một tầng cứng cỏi vô cùng, kim sắc quang mang. Đặc tính, Phật môn kim cương, trung cấp. Đao kiếm chém vào phía trên, chỉ phát ra đinh đinh đương trầm đủ, liền Lâm Sung lẳng ra đều không thể bị phá. Bốn người sắc mặt đại biến, đang muốn lui lại. Lâm Sung cũng đã xoay người lại, cặp tiếp như là sao trời giống như con người thâm thúy bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hiện tại, muốn đi. Chậm. Cùng lúc đó, thổ địa miếu bên ngoài truyền đến hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hiển nhiên, phụ trách từ hai cánh bọc đánh kia hai tên hoàng thành ti cao thủ đã thành lỗ trí thâm cùng dương trí, đao hạ chi quỷ. Trong miếu bốn tên cao thủ nghe được đồng bạn kêu thảm, tâm thần đại loạn. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình bước vào một cái kinh khủng bực nào tử vong cả bấy. Bọn hắn trước mắt căn bản không phải cái gì trọng thương con mồi, mà là một đầu sớm đã mở ra huyết buồn đại khẩu, chờ đợi bọn hắn tự chui đầu vào lưới tiền sử hung thú. Liên tại bọn hắn kinh hãi gần chết thời điểm, trên con đạo một thất khoái mã chạy nhanh đến. Lập tức một tên trinh sát thấy được bên này ánh lửa cùng đánh nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hắn từ trong ngực móc ra một chương hình cáo thị, nhờ ánh lửa cẩn thận so sánh. Tấm kia hình cáo thị bên trên vẽ lại không phải Lâm Sung, mà là một cái khuôn mặt cương nghị, dáng người khôi ngô, trong ánh mắt mang theo một cỗ bất khuất ngạo khí trắng hán. Dưới bức họa phương thình lình viết bốn chữ lớn: đánh hổ võ tổng. Chương 61, máu tươi sư tử lâu. Mục tiêu kế tiếp, đánh hổ võ tổng. Chương 61, máu tươi sư tử lâu. Mục tiêu kế tiếp, đánh hổ võ tổng. Thổ địa miếu bên trong, máu tanh giết chóc ngay tại trình diễn. Đối mặt bốn cái đã tâm thần đại loạn hoàng thành ti cao thủ, Lâm Sung thậm chí không có sử dụng thương gia như rồng, hắn chỉ là đem thiên hùng tinh lực lượng phát huy tới cực hạn. Hắn mỗi một thương đều nhanh như thiểm điện, thế đại lực trầm. Hắn mỗi một lần di động đều giống như quỷ mị, lơ lửng không cố định. Kia bốn tên tại ngoại giới đủ để hoành hành một phương đỉnh tiêm cao thủ, tại Lâm Sung trước mặt lại như là bốn cái vụng về hài đồng. Bọn hắn tất cả công kích đều bị Lâm Sung tùy tiện hóa giải, mà Lâm Sung mỗi một lần phản kích đều trên người bọn hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Đây không phải chiến đấu, đây là đơn phương nghiền ép. Phốc phốc. Theo cuối cùng một thương quán xuyên một tên cao thủ cổ họng, thổ địa miếu bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại có cái kia bị Lâm Sung một chiêu trọng thương bộ đô chỉ huy sứ Chu Lượng đang tựa ở góc tường, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Ngươi đến cùng là ai? Chu Lượng thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Ngươi không phải Lâm Sung. Lâm Sung tuyệt không có khả năng có thực lực như thế. Hắn bên trong chỉ huy sứ đại nhân toàn lực một đao, coi như không chết cũng nên là một phế nhân. Lâm Sung không có trả lời hắn, hắn chỉ là chậm rãi đi đến Chu Lượng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ánh mắt kia băng lãnh đạm mạc, như cùng ở tại nhìn một người chết. Trở về nói cho người chủ tử, ta Lâm Sung mệnh cứng đến nỗi rất. Hắn mong muốn liền để chính hắn tự mình đến cầm. Nói xong, Lâm Sung trong tay trượng bát xà mâu không chút do dự đâm xuyên qua Chu Lượng cổ họng. Đinh, thành công đánh giết lục sắc hoàng thành ti cao thủ ít bốn, cướp đoạt biệt hiệu, thu hoạch được giết chóc kinh nghiệm cỡi tờ 1.600 điểm, khí vận điểm 40 điểm. Đinh, thành công đánh giết màu lam hoàng thành ti bộ đồ chỉ huy sứ Chu Lượng, cướp đoạt biệt hiệu, thu hoạch được giết chóc kinh nghiệm cỡi tờ 1.000 điểm, khí vận điểm 50 điểm. Lâm Sung nhìn cũng không nhìn bảng hệ thống bên trên nhắc nhở. Hắn đi ra thổ điểm yếu, Lỗ Chí Thâm cùng Dương Chí đã xách theo hai viên đấm máu đầu người chờ ở bên ngoài đợi. Kaka, đều giải quyết. Lỗ Chí Thâm đem đầu người ném xuống đất, nét miệng cười một tiếng. Chúa công, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Dương Chí hỏi. Quét dọn chiến trường, lập tức chuyển di. Lâm Sung nói rằng, hoàng thành ti người chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến. Nhưng vào lúc này, cái kia tại trên quan đạo theo dõi trinh sát dường như rốt cục xác nhận cái gì. Hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, quay đầu ngựa lại, hướng phía một phương hướng khác chạy như điên. Toàn bộ quá trình hắn thậm chí không dám tới gần thổ địa miếu nửa bước. Lâm Sung thợ săn trực giác rõ ràng bắt được một màn này. Hắn nhíu mày, người kia không phải hoàng thành ti người, trên người hắn không có loại kia ưng quyền lệ khí. Hắn là ai? Hắn đang nhìn cái gì? Lâm Sung trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng dưới mắt không phải truy đến cùng thời điểm. Đi. Đám người cấp tốc xử lý hiện trường vết tích, đem thi thể toàn bộ ném vào trong sông, sau đó mượn bóng đêm hướng phía đại danh phủ phương hướng tiếp tục tiến hành. Ngày thứ hai sáng sớm, một chỗ tạm thời điểm dừng chân, một tòa rách nát nông trường. Đám người vây quanh đống lửa, ngay tại chia ăn lấy lương khô. Trải qua một đêm buôn ba, bọn hắn đã hoàn toàn thoát khỏi Đông Kinh thành phạm vi. Nhưng vào lúc này, trinh sát Lý Tam từ bên ngoài bước nhanh đến. Trên tay của hắn cầm lấy một chương mới vừa từ phụ cận thành trấn bốc tới quan phủ bảng cáo thị. Chúa công, ngài nhìn cái này. Lý Tam đem bảng cáo thị đưa tới Lâm Sung trước mặt. Lâm Sung tiếp nhận bảng cáo thị, ánh mắt quét qua, ánh mắt trong nháy mắt đông lại. Kia bảng cáo thị phía trên vẽ lấy một cái mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường trắng hán, chân dung sinh động như thật, nhất là cặp mắt kia tràn đầy bất khuất cùng tiền ngạo. Dưới bức họa phương dùng màu đen mặc viết người này tội trạng. Dương Cốc huyện bộ binh đô đầu Võ Tòng, bởi vì huynh Võ Đại bị gian phu dâm phụ Tây Môn Khánh Phan Thị hợp mưu độc hại, giận mà đánh giết Tây Môn Khánh tại sư từ lâu, sau lại ở trong nhà chính tay đâm tẩu Phan Thị, tế điện vong huynh. Nhân chứng vật chứng đều tại, tội ác tại trời. Hiện phán xong chữ đẩy Mạnh Châu lao thành, ít ngày nữa sắp lên đường. Ven đường quan phủ cần phải chặt chẽ trông giữ, nếu có đào thoát, một thể hỏi tội. Võ Tòng, lại là Võ Tòng. Lâm Sung trái tim đột nhiên nhảy một cái, hắn nhớ kỹ, tại đến Đông Kinh trước đó, hắn liền từng có mời chào ý niệm của người này. Chẳng qua là lúc đó báo thù sốt ruột, không dành quan tâm chuyện khác. Không nghĩ tới, tại hắn đại náo Đông Kinh, chính tay đâm cao cầu về sau, vậy mà tại nơi này lần nữa thấy được Võ Tòng tin tức. Cái này là trùng hợp sao? Vẫn là nói là kia trong sâu xa khí vận pháp tắc tại dẫn đạo. Ngay tại Lâm Sung tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu của hắn ở vang nổ vang. Đinh, kiểm tra tới phẩm chất cao biệt hiệu người sở hữu, phát động nhiệm vụ ẩn mãnh hổ về sơn. Nhiệm vụ mục tiêu: thu phục hành giả Võ Tòng. Nhiệm vụ miêu tả: thiên tổn thương tinh hạ phàm, anh hùng đả hổ, nghĩa cháy mạnh vô song. Như thế mãnh hổ không nên bị tù tại lồng giam, làm tung hoành ở sơn lâm. Mời túc chủ tại bị lưu vong đến Mạnh Châu trước đó, đem nó cứu, cũng biến thành của mình. Nhiệm vụ ban thưởng: giết chóc kinh nghiệm, cởi tờ 8.000 điểm, khí vận điểm 800 điểm, đặc thù đạo cụ bảo dương ít một. Nhiệm vụ thất bại, hành giả Võ Tòng sẽ bị quan phủ thế lực hoàn toàn chấn áp, màu lam phẩm chất đem mãi mãi rơi xuống, túc chủ đem bỏ lỡ một cánh tay đắc lực. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên kia phong phú tới làm cho người liễu lưỡi ban thưởng, Lâm Sung trong mắt bộc phát ra cực nóng quan mang. Võ Tòng, cái này tại trong nguyên tắc, tay không tấc sắt đánh chết mãnh hổ, đánh giết Tây Môn Khánh, máu tươi huyên đường lâu, đại náo con giết lĩnh tuyệt thế mãnh nhân. Hán dũng, hán hung ác, hán kia cố không sợ trời không sợ đất kiệt nạo, không chút nào kém hơn Lỗ Chí Thâm. Nếu là có thể đem người này thu nhập dưới trướng, hán nhị Long Sơn thành viên tổ chức, đem chính thức có được, cùng thiên hạ bất kỳ thế lực nào chính diện chống lại vô liếng. Chúa công, Dương Chí nhìn xem Lâm Sung biến ảo vẻ mặt, nhịn không được mở miệng hỏi. Lâm Sung ngẩng đầu, đem bảng văn trong tay vò thành một cục. Trong mắt của hắn là không thể nghi ngờ quyết đoán. Kế hoạch có biến, chúng ta không đi đại danh phủ, đi Mạnh Châu. Mạnh Châu, mọi người đều là sững sờ. Lỗ Chí Thâm bu lại, nhìn thoáng qua kia bảng cáo thị bên trên chân dung, nhãn tỉnh sáng lên. Võ Tòng, cái này không phải liền là cái kia cảnh Dương Cương bên trên dậu đổ bỉm leo tráng sĩ sao? Ta nghe nói qua hắn là đầu hảo hán. Ca ca, ngươi làm muốn cứu hắn? Không phải cứu. Lâm Sung lắc đầu, là đi thu phục hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người. Ta Lâm Sung muốn thành lập là trước nay chưa từng có bá nghiệp. Ta cần là có thể theo ta cùng một chỗ, đem cái này thiên đều đầm cho lôi thủng huynh đệ. Cái này Võ Tòng chính là ta nhìn chúng kế tiếp huynh đệ. Dương Chí trong lòng vẫn như cũ có chút chần chờ. Chúa công, kia Lư Tuấn Nghĩa. Lư Tuấn Nghĩa chạy không được. Lâm Sung ngữ khí tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Cái kia bạc triệu gia tài ngay tại đại danh phủ, ai cũng truyền không đi. Nhưng Võ Tòng không giống, hắn hiện tại đang ở tại đời người thấp nhất tung lũng, nhất thời điểm mê mang. Lúc này ta nếu có thể hướng hắn vươn tay, cho hắn một đầu con đường khác với mọi người, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Cái này gọi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chờ ngày khác sau thật tại lao thành doanh bên trong, bị những cái kia bẩn thỉu tiểu nhân dạy vò đến không có nhuệ khí, chúng ta lại đi, gọi là dạy hoa triển ấm, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Lâm Sung đứng người lên, nhìn về phía Mạnh Châu phương hướng. Ta muốn thiên hạ này tất cả anh hùng hảo hán, tại bọn hắn chán nản nhất, nhất lúc tuyệt vọng, cái thứ nhất nghĩ tới là ta Lâm Sung, là ta nhị Long Sơn. Ta muốn để bọn hắn biết, đi theo ta mới có chân chính đường ra. Một phen nói đến đám người nhiệt huyết sôi trào, nhất là Dương Chí, hắn nhớ tới chính mình tại Hoàng Nghê Cương lúc tuyệt vọng. Nếu không phải chúa công xuất hiện, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã là Lương Sơn bạc một cái vong hồn dưới đao, hoặc là quan phủ đuổi bắt dưới một cái chó nhà có tang. Là chúa công cho hắn tân sinh, cho hắn thi triển khát vọng sân khấu. Mặt tướng minh mạch, Dương Chí minh mạch, chúa công mang trong lòng thiên hạ trí tồn cao xa, mặt tướng bội phủ. Ha ha ha, lại có một người anh em tốt muốn nhập bọn. Chuyện tốt, chuyện tốt ta. Lỗ Chí Thâm càng là hưng phấn khoa tay múa chân. Yến Thanh trong mắt cũng lóe ra dị dạng hào quang. Hắn nhìn xem Lâm Sung kia kiên nghị bóng lưng, trong lòng kia sau cùng một tia đối Lư Tuấn Nghĩa ấy nấy cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Đi theo dạng này chúa công, hắn Yến Thanh một thân sở học mới sẽ không bị mai một. Truyền mệnh lệnh của ta. Lâm Sung thanh âm vang lên lần nữa. Dương Chí, ngươi mang một nửa nhân thủ lập tức trở về Nhị Long Sơn, nói cho Tào Chính nhường hắn dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh hợp chúng ta tất cả tài nguyên, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. Đồng quán đại quân lúc nào cũng có thể tiếp cận, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Vâng. Dương Chí lớn tiếng đồng ý. Lâm Sung ánh mắt lại chuyển hướng Lỗ Chí Thâm cùng Yến Thanh. Chí Thâm, Tiểu Đất, hai người các ngươi theo ta đi một chuyến Mạnh Châu. Ta muốn tại Võ Tòng đến lao thành doanh trước đó cho hắn đưa lên một phần, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt lễ gặp mặt. Lâm Sung trong mắt hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Kia bảng cáo thị bên trên nâng lên Mạnh Châu lao thành, hắn nhớ kỹ nơi đó dường như cũng có một cái không quá an phận gia hỏa, một cái tự cho là đúng bá chiếm một mảnh động tiêu tiền, cái gọi là môn thần. Chương 62 Mạnh Châu đạo bên trên khoái hoạt lâm bóng ma. Chương 62 Mạnh Châu đạo bên trên khoái hoạt lâm bóng ma. Thông hướng Mạnh Châu trên quan đạo, ba con quái mã ngay tại không nhanh không chậm tiến lên. Một người cầm đầu, một thân màu xanh áo vải, khuôn mặt trầm ổn, chính là Lâm Sung. Bên cạnh hắn, Lỗ Chí Thâm đổi lại một thân hành cước tăng người ăn mặc, chỉ là kia khôi ngô thân hình, cùng trong mắt thỉnh thoảng lóe lên hung quang, thấy thế nào đều không giống cái người lương thiện. Một bên khác Kiến Hành thì ra vẻ một cái tuấn tú bạch diện thư đồng, người đeo một trường tiểu xảo cung nỏ, trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Ba người bọn họ đã thoát ly đại bộ đội. Dương Chí đã mang theo những người khác tay, cùng Lâm Sung tự tay viết xuống phát triển phương lược, đêm tối đi gấp, chạy về Nhị Long Sơn. Bây giờ Nhị Long Sơn có thể nói là Lâm Sung bá nghiệp căn cơ. Cao Cầu đã chết, Đồng Quán cùng Thái Kinh tất nhiên sẽ xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một trận đại chiến đã là tên đã trên dây, không phát không được. Hắn nhất định phải tại Đồng Quán đại quân đến trước đó, đem Nhị Long Sơn thực lực tăng lên tới một cái độ cao hoàn toàn mới. Mà võ tòng chính là ở trong đó, cực kỳ trọng yếu một vòng. Tiểu Ất, Lâm Sung một bên cưỡi ngựa, vừa mở miệng hỏi, Mạnh Châu bên kia có tin tức gì? Mấy ngày nay, Yến Thanh sớm đã thông qua cái kia vô khổng bất nhập dưới mặt đất mạng lưới đem Mạnh Châu tình huống sờ soạn cái út sấp. Bẩm chúa công, Yến Thanh dục ngựa tiến lên, thấp giọng, Mạnh Châu thành hiện tại nổi danh nhất nhân vật có hai cái, một cái tự nhiên là sắp bị áp giải đến đây anh hùng đả hổ võ tòng, một cái khác thì là một cái ngoại hiệu gọi Tưởng Môn Thần gia hỏa. Tưởng Môn Thần, Lâm Sung lông mày nhíu lại, chính là. Yến Thanh gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Người này bản danh Tưởng Trung, có chút công phu quyền cước, lại sinh đến nhân cao mã đại, tại Mạnh Châu một vùng, cũng coi là cái có chút danh tiếng địa đầu xà. Mấy tháng trước, hắn không biết từ nơi nào, đầu vào bản Châu Trương Đô giám con đường, liền ngang ngược cản dỡ lên. Hắn dẫn người, cưỡng chiếm thành đông một mảnh náo nhiệt nhất chỗ, gọi là Khoái Hoạt Lâm. Yến Thanh tiếp tục nói, kia Khoái Hoạt Lâm vốn là bản Châu lao giữ trật tự đô thị doanh chi tử, kim nhãn Mưu Thi Ân địa bàn. Kia Thi Ân, cũng coi là cái có chút nhân vật có bản lãnh, dựa vào hắn lao tử quan hệ, tại Khoái Hoạt Lâm mở mấy chục nhà rượu thịt cửa hàng, xóm bạc, kỹ quán, hàng năm chỉ là ăn hoa hồng, liền có bạc triệu thu nhập. Kết quả, kia Tưởng Môn Thần thứ nhất, tam quyền lưỡng cước, liền cắt ngang Thi Ân chân, đem nhân thủ của hắn toàn bộ đuổi ra ngoài, chính mình làm Khoái Hoạt Lâm chủ nhân. Bây giờ, kia Thi Ân đang nuốt ở lao thành doanh bên trong nghỉ ngơi chữa vết thương, mỗi ngày than thở, lại không thể làm gì. Yến Thanh nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn về phía Lâm Sung. Chúa công, ta đoán, cái này Thi Ân nhất định tại tìm kiếm nghĩ cách đoạt lại Khoái Hoạt Lâm, mà sắp đến võ tổng, trong mắt hắn chỉ sợ sẽ là một cây cỏ cứu mạng. Lâm Sung nghe xong, cười, anh hùng sở kiến lược đồng, cái này Thi Ân là cái có thể lợi dụng quân cờ, nhưng hắn muốn lợi dụng võ tổng, ta lại muốn lợi dụng hắn. Lâm Sung trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, hắn muốn thu phục võ tổng, không thể giống đối phó Dương Chí như thế dùng thực lực tuyệt đối đi nghiền ép. Võ tổng người này kiệt ngạo bất tuần, ăn mềm không ăn cứng, người càng là cưỡng chế hắn bắn ngược đến càng là lợi hại. Đối phó loại người này, biện pháp tốt nhất là công tâm. Nhưng hắn từ trong đáy lòng tán thành ngươi, bội phục ngươi, cảm thấy đi theo ngươi mới là hắn duy nhất, cũng là tốt nhất đừng ra. Mà cái này công tâm địa bảo, chính là cái này Khoái Hoạt Lâm, chính là cái này Tưởng Môn Thần. Hệ thống, dò xét Tưởng Trung. Lâm Sung ở trong lòng mặc niệm nói, đinh, chỉ lệnh xác nhận, ngay tại thông qua mạng lưới tình báo tiến hành viễn trình quét hình hoàn thành. Nhân vật, Tưởng Trung biệt hiệu, Môn Thần, lục sát tinh lương, phẩm chất, tinh lương, có thể bồi dưỡng, đặc tính, thần lực, bị động, ngươi cơ sở lực lượng, thu hoạch được 20 tăng thêm. Uy hiếp đẳng cấp, trung đẳng. Lục sát tinh lương, coi như không tệ. Ít ra, so kia ngoa quán tự thôi đạo thành, Khâu Tiểu Ất chi lưu, muốn mạnh hơn không ít. Với bạn, có thể dùng đến, cho võ tổng làm một khối đá mài đao. Không, không đúng. Lâm Sung trong mắt, hiện lên một tia nghiền ngẫm. Trong nguyên tắc, là võ tổng say đánh Tưởng Môn Thần. Nhưng bây giờ, ta tới. Cái này xuất diễn, liền nên thay cái tiểu hát. Ta muốn, không phải nhường võ tổng đi đánh, mà là muốn ngay trước võ tổng mặt, nhường hắn nhìn xem, cái gì, mới gọi chân chính đánh. Ca ca, phía trước chính là Mạnh Châu Thành. Lỗ Chí Thâm chỉ vào nơi xa tòa kia như ẩn như hiện thành quách, hồ bồng nói. Không vào thành. Lâm Sung tìm chặt ngựa. Chúng ta ngay tại ngoài thành, chờ. Chờ. Lỗ Chí Thâm sững sờ, chờ cái gì? Chờ một cái, người hữu duyên. Lâm Sung cười thần bí. Mạnh Châu Thành bên ngoài, một nhà không đang chú ý quan đạo tử quán. Lâm Sung ba người muốn một gian sát đường chỗ ngồi trang nhã, điểm chút tiền rượu, phối hợp ăn uống lên. Ánh mắt của bọn hắn lại từ đầu đến cuối không có rời đi đầu kia thông hướng cửa thành quan đạo. Ước chừng qua một canh giờ, một hồi tiếng ồn ào từ trên quan đạo chuyển đến, chỉ thấy một đội quan sai áp lấy một cái vóc người cao lớn, người mặc gông xiềng tù phạm, đang hùng hùng hổ hổ hướng phía Mạnh Châu Thành phương hướng đi tới. Kia tù phạm mặc dù quần áo tả tơi, gông xiềng nặng nề, nhưng cái eo lại thẳng tắp. Trên mặt của hắn xăm hai hàng kim ấn, nhưng cặp mắt kia lại như là hung ác nhất mãnh hổ, tràn đầy bất khuất cùng sát khí. Cho dù là bị gông xiềng trói buộc, trên người hắn kia cố dũng mãnh vô song khí thế, vẫn như cũng nhường áp giải hắn quan sai, không dám quá mức tới gần. Võ tổng, Lâm Sung trong mắt tinh quang lóe lên, hắn tới rồi. Lâm Sung không hề động, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem kia đội quan sai áp lấy võ tổng đi vào Mạnh Châu Thành. Ca ca, sao không động thủ? Lỗ Chí Thâm có chút gấp, thời cơ chưa tới. Lâm Sung lắc đầu, hắn bưng ly rượu lên, nhấp một miếng. Cho hay, vừa mới bắt đầu, lại qua ước chừng nửa canh giờ, một chiếc đơn sơ xe ngựa từ Mạnh Châu Thành bên trong chậm rãi lái ra. Trên xe ngựa nằm một thanh niên, sắc mặt tái nhợt, một cái chân bên trên còn đánh lấy thật dày thanh nẹp. Trên mặt của hắn tràn đầy đổi phế cùng không cam lòng. Chính là cái kia bị Tưởng Môn Thần chiếm khoái Hoạt Lâm, Kim Nhãn Bưu Thi Ân. Hắn hiển nhiên là nghe nói Võ Tòng đến tin tức, mong muốn ra khỏi thành đến, thử thời vận, nhìn xem có thể hay không mời được vị này anh hùng đả hổ vì chính mình ra mặt. Nhưng mà, hắn còn không có ra khỏi cửa thành, liền bị Tưởng Môn Thần xếp vào ở cửa thành nhãn tuyến, cho chặn lại trở về. Thi Ân, ngươi cái bại tướng dưới tay, còn dám đi ra? Tưởng gia nói, về sau cái này Mạnh Châu thành, ngươi dám bước ra lao thành doanh nửa bước, liền cắt ngang ngươi một cái chân khác. Mấy cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn du côn, vây quanh xe ngựa, tùy ý cười nhạo. Thi Ân trên mặt, một hồi thanh, lúc thì trắng, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, nhưng lại không dám phát tác. Hắn chỉ có thể nuốt giận vào bụng, nhường Sa Phu quay đầu ngựa lại, chuẩn bị trở về lao thành doanh. Bộ kia chó nhà có tang bộ dáng, muốn bao nhiêu chật vật, có nhiều chật vật. Lâm Sung nhìn xem một màn này, buông xuống trong tay ly rượu. Hắn chậm rãi đứng người lên. Thời cơ tới rồi. Hắn đối với Lỗ Chí Thâm cùng Yến Thanh liếc mắt ra hiệu. Sau đó, hắn một thân một mình đi xuống quán rượu, chậm rãi đi tới chiếc xe ngựa kia trước mặt, chặn lại đường đi. Sa Phu giật nảy mình, vội vàng tìm chặn ngựa. Mấy cái kia diều võ dương ai du côn, thấy có người dám cản đường, lập tức xuống tới. Ở đâu ra đồ không có mắt, dám cản ngươi Tưởng ra bọn thủ hạ đường. Cầm đầu một cái du côn, hung hung hổ hổ liền phải đưa tay đẩy Lâm Sung. Lâm Sung nhìn cũng không liếc hắn một cái. Ánh mắt của hắn chỉ là bình tĩnh, rơi vào lập tức trên xe, cái kia một mặt hoảng sợ ngây ngốc thanh niên trên thân. Ngươi chính là Thi Ân. Lâm Sung thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thi Ân sững sờ. Hắn nhìn trước mắt cái này khí độ bất phàm thanh y nam tử, trong lòng tràn đầy đề phòng. Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Mấy cái kia du côn thấy Lâm Sung cũng dám không nhìn bọn hắn, giận tím mặt. Tiểu tử, muốn chết? Cầm đầu du côn giơ quả đấm lên, liền hướng phía Lâm Sung cái hót mạnh mẽ đập tới. Nhưng mà nắm đấm của hắn còn chưa rơi xuống, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Kia du côn toàn bộ cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về sau bờ cong. Hắn thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hai mắt khẽ đảo, đau hôn mê bất tỉnh. Người xuất thủ chính là Yến Thanh. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo kia người vật nụ cười vô hại, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Còn lại mấy cái du côn thấy cảnh này, dọa phải hồn phi phách tán, lộn nhào trốn. Trên xe ngựa Thi Ân đã hoàn toàn thấy choáng. Hắn nhìn xem Yến Thanh, lại nhìn một chút Lâm Sung, miệng hà đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Lâm Sung không để ý đến hắn chân kinh, hắn chỉ là mở miệng lần nữa. Ngươi khoái Hoạt Lâm có muốn hay không muốn trở về? Chương 63, ta giúp ngươi đoạt lại khoái Hoạt Lâm, ngươi đem võ tổng nhường cho ta. Chương 63, ta giúp ngươi đoạt lại khoái Hoạt Lâm, ngươi đem võ tổng nhường cho ta. Ngươi nói cái gì? Thi Ân nhìn trước mắt cái này thần bí thanh y nam tử, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn khoái Hoạt Lâm, hắn nằm mộng cũng nhớ đoạt lại, nhưng trước mắt này người, hắn căn bản không biết dựa vào cái gì mới mở miệng liền đâm trúng trong lòng của hắn sâu nhất chỗ đau. Ngươi là ai? Thi Ân trong mắt tràn đầy cảnh giác. Ta là ai không quan trọng. Lâm Sung thanh âm bình tĩnh như cũ. Trọng yếu là ta có thể giúp ngươi cầm về thuộc về ngươi tất cả, thậm chí càng nhiều. Ngươi? Thi Ân trên mặt lộ ra một tia hoài nghi cùng kinh thường. Hắn thừa nhận vừa rồi cái kia Bạch Diện Thư Đồng bản lĩnh xác thực bất phàm, nhưng Tưởng Môn Thần cũng không phải đầu đường du côn vô lại. Kia là cái thân cao tám thước, lực có thể khiêng đỉnh quái vật. Huống chi sau lưng của hắn còn đứng lấy bản Châu Trương Đồ Giám. Các hạ không khỏi cũng quá coi thường Tưởng Môn Thần. Thi Ân cười lạnh một tiếng. Cha ta là bản Châu lao giữ trật tự đô thị doanh, thủ hạ ta cũng có trên dưới 100 hào huynh đệ, đều không làm gì được hắn. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta? Lâm Sung không có dư thừa nói nhảm. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra hai ngón tay. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một khỏa to cỡ miệng chén trên cây liễu. Sau đó tại Thi Ân kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Lâm Sung thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Một giây sau, hắn đã xuất hiện ở gốc cây liễu kia trước. Hắn duỗi ra hai ngón tay như là kìm sắt giống như, nhẹ nhàng đâm vào cứng rắn thân cây bên trong. Ầm, một tiếng rợn người xé rách tiếng vang lên. Lâm Sung cánh tay đột nhiên vạch một cái, kia cứng rắn cây liễu thân cây vậy mà như là đậu hũ bị hắn dùng hai ngón tay mạnh mẽ xé mở một đạo dài đến nửa thước kinh khủng lỗ hổng. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, toàn bộ thế giới dường như đều tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch. Thi Ân ánh mắt trừng tròn xoe, miệng há đến cơ hội chật khớp. Hắn nhìn thấy cái gì? Tay không, dùng hai ngón tay xé rách một gốc to cỡ miệng chén cây liễu. Đây là người có thể làm được chuyện sao? Cái này, đây là thần tiên, vẫn là yêu quái? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Kim Nhãn Bưu danh hào, tại bực này thủ đoạn thần quỷ khó lường trước mặt, quả thực chính là một chuyện cười. Từ ngực, Thi Ân khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn xem Lâm Sung kia mây trôi nước chảy, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ bộ dáng, trong lòng rung động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hiện tại ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì? Lâm Sung chậm rãi đi trở về trước xe ngựa, thanh âm bình tĩnh như cũ. Thi Ân trên mặt sớm đã không có nửa phần hoài nghi cùng kinh thường, thay vào đó là cực hạn kính sợ cùng vui mừng như điên. Hắn thấy được hy vọng, đoạt lại khoái Hoạt Lâm hy vọng. Hắn đột nhiên từ trên xe ngựa xoay người xuống tới, cũng không đoái hoài tới trên đùi tổn thương, vì một gối xuống tại Lâm Sung trước mặt, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Tráng sĩ, không, thần công. là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Và chạm ân công, cầu ân công, giúp ta. Chỉ cần có thể đoạt lại khoái hoạt lâm, ta thi ân, nguyện vi ân công, làm trâu làm ngựa, muôn chết không chối tử. Lâm Sung không có lập tức dịu hắn, hắn chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Ân công tỉnh giảng. Thi ân vội vàng nói, chỉ cần ta thi ân có thể làm được, tuyệt không chối tử. Lâm Sung ánh mắt biến thâm thúy lên. Hôm nay các ngươi lao thành thành, có phải hay không thu một cái từ Dương Cốc huyện xăm chữa đẩy tới tù phạm? Hắn gọi võ tổng. Thi ân sững sờ, lập tức gật đầu. Không sai, thật có việc này. Kia võ tổng chính là cảnh Dương Cương bên trên đánh chết mãnh hổ anh hùng. Tiểu nhân đang chuẩn bị đi cầu hắn, giúp ta đối phó Tưởng Môn Thần. Không cần. Lâm Sung lắc đầu. Đối phó Tưởng Môn Thần, không cần đến hắn. Điều kiện của ta rất đơn giản. Lâm Sung trong mắt hiện lên một tia không thể nghi ngờ bá đạo. Ta giúp ngươi đoạt lại khoái hoạt lâm. Sau khi chuyện thành công, cái này võ tổng về ta. Ta muốn ngươi đem hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ta. Cái gì? Thi Ân lần nữa ngây ngẩn. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng. Đối phương có thể sẽ đòi tiền, yếu địa bàn, muốn hắn thi ra tại Mạnh Châu quan hệ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, đối phương điều kiện cũng chỉ là muốn một người, một cái tù phạm. Ân công, ngài muốn võ tổng làm cái gì? Thi Ân không hiểu hỏi. Kia võ tổng mặc dù là đầu hảo hán, mà dù sao là cái mang tội tù phạm, ngài, đây không phải ngươi nên hỏi. Lâm Sung thanh âm lạnh xuống. Ngươi chỉ cần trả lời ta, giao dịch này ngươi làm vẫn là không làm? Một cỗ băng lãnh uy áp bao phủ Thi Ân. Thi Ân chỉ cảm thấy chính mình dường như bị một đầu hồng hoang cự thú để mắt tới, huyết dịch cả người đều nhanh muốn đông lại. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình chỉ cần nói một cái chữ không, một giây sau, kết quả của mình liền sẽ so gốc cây liễu kia thê thảm gấp trăm lần. Huống chi, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, giao dịch này với hắn mà nói, quả thực là trăm lợi mà không có một hại. Võ tổng mặc dù dũng mãnh, nhưng dù sao chỉ là một người, mà trước mắt cái này thần bí ân công, cùng bên cạnh hắn kia hai cái đồng dạng sâu không lường được đồng bạn, hắn thực lực quả thực là quỷ thần khó lường. Có bọn hắn ra tay, đoạt lại khoái hoạt lâm, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dùng một cái chính mình còn không có che nóng hổi tù phạm, đổi về chính mình trọng yếu nhất sản nghiệp. Cuộc mua bán này, tính thế nào, đều máu lửa. Thi Ân không do dự nữa. Hắn đối với Lâm Sung, nặng nề mà, dập đầu một cái khấu đầu. Tiểu nhân, bằng lòng. Toàn bằng ân công, phân phó. Lâm Sung trên mặt, rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn tự thân lên trước, đem Thi Ân đỡ dậy. Rất tốt. Ngươi làm một cái, lựa chọn sáng suốt nhất. Mang bọn ta, đi lao thành doanh. Tưởng Môn Thần bên kia, ta sẽ đích thân đi chiếu cố hắn. Vâng. Vâng. Thi Ân vui mừng quá đỗi, vội vàng nhường xa phu quay lại đầu ngựa, tự thân vì Lâm Sung ba người dẫn đường. Xe ngựa chậm rãi lái về phía lao thành doanh. Thi Ân ngồi tại càng xe bên trên, nhìn xem Lâm Sung kia trầm ổn bóng lưng, kích động trong lòng vẫn như cũ khó mà bình phục. Hắn nhịn không được, mở miệng lần nữa hỏi: "Xin hỏi ân công, tôn tính đại danh?" Lâm Sung không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Lâm Sung." "Vâng." Thi Ân chỉ cảm thấy mình đầu óc như là bị một đạo kinh lôi mạnh mẽ bổ trúng. "Lâm Sung, cái kia, lẻ loi một mình giết trở lại Đông Kinh, tại trong Đông đảo Bạc Vân lấy đương triều thái úy cao cầu thủ cấp sát thần Lâm Sung." Thi Ân thân thể bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy. Hắn nhìn xem Lâm Sung bóng lưng, trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ tăng thêm một phần sâu tận xương thủy sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình hôm nay đến cùng gặp một cái kinh khủng bực nào tồn tại, cũng rốt cuộc minh bạch chính mình vừa rồi làm một cái cỡ nào quyết định chính xác, đem võ tòng giao cho nhân vật như vậy. Có lẽ đối võ tòng tới nói mới là đời này của hắn lớn nhất tạo hóa. Nhưng vào lúc này, phía trước trên con đạo, một đội quan sai đang áp lấy một tù nhân, đâm đầu đi tới. Kia tù phạm, thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, cho dù là người mặc công xiềng, vẫn như cũ không che giấu được kia cố kiệt ngạo bất tuần mãnh hổ chi khí. Chính là võ tổng. Hai nhóm người tại trên con đạo giao thoa mà qua. Lâm Sung ánh mắt cùng kia tù phạm ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội một cái chớp mắt. Lâm Sung ánh mắt bình tĩnh, thâm thúy, mà võ tổng ánh mắt thì là tràn đầy cảnh giác cùng xem kỹ. Hắn có thể cảm giác được trước mắt nam tử mặc áo xanh này không đơn giản. Trên người hắn kia cố như có như không, như là như thực chất mùi máu tanh, cùng cặp kia dường như có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt, nhường hắn cái này không sợ trời không sợ đất hắn tử, đều cảm nhận được một kia, không hiểu tim đập nhanh. Võ tổng nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt, theo con sai, tiếp tục đi đến phía trước. Lâm Sung cũng thu hồi ánh mắt, khoe miệng, câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Võ tổng, chúng ta, rất nhanh, liền sẽ gặp lại. Chương 64, mới gặp võ tổng. Gông xiềng dưới bất khuất mãnh hổ chương 64, mới gặp võ tổng. Gông xiềng dưới bất khuất mãnh hổ Mạnh Châu, lao thành doanh. Nơi này là Mạnh Châu thành bên trong, giam giữ trọng hình phạm địa phương, âm trầm, ở bước, trong không khí vĩnh viễn tràn ngập một cỗ mục nát cùng tuyệt vọng khí tức. Võ tổng bị hai tên công sai, như là hàng hóa đồng dạng, giao tiếp cho lao thành doanh cai tù. Kia cai tù là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp, hắn liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới võ tổng, trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười. Nha, đây chính là cảnh Dương Cương bên trên dậu đổ bìm leo võ đô đầu. Thế nào, tới cái này lao thành doanh, liền thành con rùa đen rút đầu. Cai tù sau lưng mấy cái lao tử, cũng đi theo phát ra một hồi cười vang. Bọn hắn thích nhất làm chính là tra tấn những ngày mới tới từng có qua thân phận địa vị tù phạm. nhìn xem những này trong ngày thường cao cao tại thượng nhân vật ở trước mặt mình, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vẫy đôi cầu xin. Loại khoái cảm kia, để bọn hắn vô cùng say mê. Võ Tổng không nói gì, hắn chỉ là dương mắt, dùng cặp kia như là mánh hổ giống như ánh mắt, lạnh lùng, lườm kia cai tù một cái. Kia cai tù bị hắn thấy lạnh cả tim, hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn cảm giác, chính mình dường như không phải đang nhìn một tù nhân, mà là tại nhìn một đầu, sắp nhắm người mà phệ, hồng hoang manh thú. Nhìn, nhìn cái gì vậy? Cai tù ngoài mạnh trong yếu mà quát, người tới. Cho hắn 100 sát uy đồng. Cho hắn biết, cái này lao thành doanh quý củ. Chậm rãi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm, từ đám người sau lưng chuyển đến. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Thi Ân, đang chống quải trượng, tại một đám tâm phúc vây quanh dưới, khập khiễng đi tới. Thi. Thi công tử. Tiệp cai tù nhìn thấy Thi Ân, trên mặt phết lối, trong nháy mắt biến thành lĩnh ngọn. Ngài sao lại tới đây? Hừ. Thi Ân hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Hắn đi đến Võ Tổng trước mặt, cẩn thận đánh giá cái này truyền thuyết bên trong anh hùng đả hổ. Quả nhiên là đầu hảo hán. Cho dù là thân hãm nhà tù, kia cố đỉnh tiên lập địa anh hùng khí khái, vẫn như cũng làm cho lòng người gãy. Ngươi chính là Võ Tổng? Thi Ân mở miệng hỏi. Võ Tổng dương mắt, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút cái kia đầu đánh lấy thanh ngạch chân, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Ngươi chính là Kim Nhãn Bưu Thi Ân? Chính là tại hạ. Thi Ân đối với Võ Tổng ôm quyền. Võ đô đầu anh hùng cao minh, Thi Ân cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này 100 sát uy động, ta nhìn thì miễn đi. Thi Ân quay đầu, nhìn về phía kia cai tù, trong mắt lóe lên một tia lanh ý an bài cho hắn một gian tốt nhất khách phòng, yêu rượu thích thịt, cho ta hầu hạ. Nếu ai dám chậm trễ Võ đô đầu, đừng trách ta Thi Ân đối với hắn không khách khí. Vâng, vâng, kia cai tù nào dám chống lại, liên tục gật đầu cúi người. Hắn mặc dù không biết rõ nhà mình công tử vì sao đối một tù nhân khách khí như thế, nhưng hắn biết chính mình chỉ cần làm theo là được rồi. Võ Tổng nhìn xem Thi Ân, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn cùng người này vốn không quen biết, vì sao hắn muốn đối chính mình như thế lấy lòng? Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Võ Tổng lạnh lùng nói, ngươi mong muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Thi Ân nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không dối gạt Võ đô đầu, Thi Ân xác thực có việc muốn nhờ. Hắn chỉ chân của mình. Việc này nói rất dài dòng, còn mời Võ đô đầu theo ta tới trong phòng, cho ta tinh tế nói đến. Một gian sạch sẽ gọn gàng trong phòng khách, thì rượu rất nhanh liền bày đi lên. Thi Ân tự thân vì Võ Tổng đổ đầy một chén rượu. Võ đô đầu mời. Võ Tổng không hề động, hắn chỉ là nhìn xem Thi Ân. Nói đi, đến cùng là cái gì sự tình? Thi Ân thở dài, liền đem chính mình như thế nào bị tưởng môn thần chiếm khoái hoạt lâm, cắt ngang chân chuyện, từ đầu chí cuối nói một lần. Hắn tình cảm giật giảo, nói đến khuất đục chỗ, càng là đấm ngực dậm chân, trong mắt ẩn mấn lệ. Kia tưởng môn thần khinh người quá đáng. Ta Thi Ân chỉ có một thân khí lực, lại không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói Võ đô đầu nghĩa bạc vân thiên, võ nghệ cao cường, cho nên mới cả gan muốn mời Võ đô đầu là ta đoạt lại khoái hoạt lâm. Sau khi chuyện thành công, tiểu nhân nguyện đem khoái hoạt lâm tất cả thu nhập cùng đô đầu chia đều. Thi Ân nói xong, một mặt chờ đợi mà nhìn xem Võ Tổng. Võ Tổng nghe xong, trầm mặc một lát, hắn bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chỉ là một cái tưởng môn thần, không cần phải nói. Ngươi cái này đống nhiên rượu thịt, ta ăn. Chuyện này, ta thay ngươi làm. Võ Tổng trả lời, gọn gàng mà linh hoạt. Hắn không phải là vì kia chia đều thu nhập, hắn chỉ là đơn thuần không quen nhìn loại này lấy mạnh hiếp yếu bẩn thỉu sự tình. Huống chi, hắn bây giờ ăn nhờ ở đậu, ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Giúp Thi Ân cái này chuyện nhỏ, cũng coi là trả hắn nhân tình. Đà tạ Võ đô đầu. Đà tạ Võ đô đầu. Thi Ân vui mừng quá đỗi, vội vàng lần nữa là Võ Tổng rót rượu. Hai người nâng ly cạn chén, bầu không khí lập tức nhiệt lạc. Mà tại bọn hắn nhìn không thấy, khách phòng bên ngoài trong bóng tối, Lâm Sung đang đứng bình tĩnh lấy. Hắn đem trong phòng tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chúa công, cái này Võ Tổng quả nhiên là đầu hảo hán, có ân tất báo, có thủ tất nhiên phụ. Tiễn Thanh tại bên cạnh hắn, thấp giọng nói rằng. Ừm. Lâm Sung gật gật đầu. Hắn vừa rồi đã dùng hệ thống đối Võ Tổng tiến hành một lần khoảng cách gần, kỹ càng dò xét. Nhân vật: Võ Tổng biệt hiệu, hành giả: màu lam hy hữu, phẩm chất: hy hữu, tiềm lực to lớn, có thể tiến hóa, đặc tính: một, hổ uy, bị động, khí thế của ngươi có thể chấn nhiếp tâm trí không kiên người, đối giá thú loại địch nhân có thiên nhiên áp chế hiệu quả. Đặc tính: hai, thiên tổn thương, bị động, ngươi càng là thụ thương, chiến ý càng mạnh, lực công kích càng cao, thương thế tốc độ khôi phục viễn siêu thường nhân. Đặc tính: ba, tùy quyền, chưa kích hoạt, uống rượu về sau, thân pháp của ngươi trở nên lơ lửng không cố định, lực công kích cùng tỷ lệ né tránh, thu hoạch được tăng lên cực lớn. Trạng thái: gông xiềng trói buộc, sát khí hộ thể, lửa giận công tâm. Hệ thống đánh giá: thiên tổn thương tinh hạ phàm, là chiến mà sinh. Người này là trời sinh đấu sĩ, là túc chủ bá nghiệp trên đường, không thể thiếu đao nhọn. Đề nghị túc chủ lấy thực lực tuyệt đối cùng nhân cách bị lực, đem nó hoàn toàn tin phục. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên, kia chiếu lấp lánh thiên tổn thương đặc tính, Lâm Sung trong mắt tràn đầy thưởng thức. Đây quả thực là chiến đấu mà thành đặc tính. Thụ thương càng nặng, chiến lực càng mạnh. Cái này không phải liền là cùng chiến sĩ sao? Mạnh như vậy đem, hắn Lâm Sung chắc chắn phải có được. Chúa công, chúng ta muốn hay không hiện tại liền đi vào? Tiến Thanh hỏi. Không đổi. Lâm Sung lắc đầu. Nhường hắn ăn trước tốt, uống tốt, nghỉ ngơi tốt. Chờ hắn dưỡng đủ tinh thần, ta lại cho hắn một phần đại lễ. Lâm Sung ánh mắt nhìn về phía khoái hoạt Lâm Phương hướng, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tường Môn Thần ngay tại khoái hoạt Lâm lớn nhất trong tiểu lâu, ôm hai cái mỹ mạo thị nữ, thưởng dụng bữa sáng. Hắn hôm qua đã nghe nói Thi Ân mời đến một cái giúp đỡ chuyện, nhưng hắn không có chút nào để ở trong lòng. Một cái gai phối tù phạm mà thôi, có thể lớn bao nhiêu bản sự? Hắn Tường Môn Thần, thế nhưng là có Trương Đô dám làm chỗ dựa. Tại cái này Mạnh Châu thành bên trong, ai dám động đến hắn? Tường ra. Nhưng vào lúc này, một cái thủ hạ lột nào chạy vào. Không, không xong. Kia Thi Ân mang theo hắn mời tới cái kia tù phạm, giết, giết tới. Cái gì? Tường Môn Thần nhướng mày, vung xuống trong tay ly rượu. Đến rất đúng lúc. Lão tử đang lo không có địa phương lập đi đâu. Triệu tập các huynh đệ, đi với ta nhìn xem. Ta ngược lại muốn xem là cái nào không có mắt, dám ở trên đầu thái tuế động thổ. Tường Môn Thần nhe răng cười một tiếng, nắm lên bên người một thanh quỷ đầu đại đao, mang theo mấy chục người thổi kèn hạ, khí thế hung hăng, hướng phía khoái hoạt Lâm lối vào đi đến. Hắn muốn để cái kia gọi võ tổng tù phạm, còn có cái kia không biết sống chết Thi Ân, biết, hắn Tường Môn Thần, vì sao có thể được xưng Môn Thần? Nhưng mà, khi hắn đi đến khoái hoạt Lâm lối vào lúc, hắn nhìn thấy, lại không phải Thi Ân, cũng không phải võ tổng, mà là một người mặc áo xanh, cầm trong tay một cây trường thương màu đen nam nhân. Nam nhân kia, cứ như vậy lặng lặng, đứng tại giữa ngã tư đường. Phía sau hắn, là đồng dạng bị Tường Môn Thần thủ hạ, ngăn lại đường đi, Thi Ân cùng võ tổng một đoàn người. Võ tổng nhìn xem nam tử mặc áo xanh kia bóng lưng, lông mày chăm chú nhăn lại. Lại là hắn. Hôm qua tại trên quan đạo, gặp phải cái kia thần bí nam nhân. Hắn tới nơi này làm gì? Tường Môn Thần nhìn xem Lâm Sung, quan sát toàn thể một cái, trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Lại tới một cái, cho Thi Ân tiểu tử kia ra mặt. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là ai. Lâm Sung không có trả lời hắn. Hắn chỉ là dương mắt, bình tĩnh nhìn xem Tường Môn Thần. Ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một cái tử vật. Khoái Hoạt Lâm là cái tên rất hay. Lâm Sung chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Từ hôm nay trở đi, nó thuộc về ta. Chương 65, Phế Môn Thần Kinh tứ tọa, Lâm Sung mời võ tổng bén càn khôn. Chương 65, Phế Môn Thần Kinh tứ tọa, Lâm Sung mời võ tổng bén càn khôn. Ngươi nói cái gì? Tường Môn Thần nghe được Lâm Sung lời nói, đầu tiên là sửng sở, lập tức bộc phát ra một hồi chấn thiên cùng thiếu. Ha 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 ha, ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói cái này Khoái Hoạt Lâm, về ngươi. Phía sau hắn mấy chục hảo du côn lưu manh cũng đi theo cười bàng, dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Tiểu tử, ngươi mẹ nó có phải là uống nhiều hay không? Biết đây là địa bàn của ai sao? Đây là Tường gia địa bàn. Dám ở Tường gia trước mặt nói loại lời này, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Tường Môn Thần ngưng cười, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến dữ tợn vô cùng. Hắn dùng cái kia thanh quỷ đầu đại đao chỉ vào Lâm Sung, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn sát ý. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi là Thi Ân từ chỗ nào tìm đến giúp đỡ. Hôm nay ngươi đã dám đứng ở chỗ này, cũng đừng nghĩ nguyên lành lấy đi ra ngoài. Các huynh đệ, lên cho ta, đem hắn băm cho chó ăn. Tường Môn Thần ra lệnh một tiếng, phía sau hắn kia mấy chục người thổi kèn hạ, lập tức giống như là con sói đói, cơ đao côn hướng phía Lâm Sung cùng nhau tiến lên. Đứng tại Lâm Sung sau lưng Thi Ân, nhìn thấy bộ này tư thế, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn mặc dù mời tới võ tổng, có thể võ tổng còn mang theo gông xiềng, một thân bản sự, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành. Mà trước mắt cái này thần bí Lâm Sung, mặc dù thực lực sâu không lường được, có thể hắn dù sao chỉ có một người. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người a. Cái này, lần này xong. Võ tổng lông mày cũng chăm chú khóa lại. Hắn mặc dù tự tin, nhưng nhìn thấy đối phương như thế người đông thế mạnh, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bồn chồn. Hắn vô ý thức mong muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng vào lúc này, đứng tại phía trước nhất Lâm Sung động, hắn vô dụng kia cán trường thương màu đen, hắn thậm chí liền nhìn cũng không nhìn những cái kia hướng hắn vọt tới du côn lưu manh một cái. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, Tường Môn Thần. Siêu. Lâm Sung thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cả người hắn như là một khỏa ra khỏi nòng đạn tháo, không nhìn tất cả đao côn, trực tiếp xông về phía đứng tại đám người phía sau Tường Môn Thần. Thật nhanh, Tường Môn Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn căn bản không thấy rõ Lâm Sung động tác, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ sắc bén kình phong đã đập vào mặt. Trong lòng của hắn hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi, liền đem khí lực toàn thân rót vào trong trên hai tay, cơ quỷ đầu đại đao hướng phía đạo hắc ảnh kia chém bổ xuống đầu. Hắn một đao kia thế đại lực trầm, đủ để vỡ bia nước đá. Nhưng mà đối mặt hắn cái này toàn lực một đao, Lâm Sung không tránh không né. Ngay tại đao phong kia sắp rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Sung tay phải nhanh đến cực hạn, biến trường thành chảo, phát sau mà đến trước. Hắn không có đi cầm đao lưới đao, cũng không có đi bắt xuống đao, mà là vô cùng tinh chuẩn, bắt lại Tường Môn Thần kia trắng kiện, tay cầm đao cổ tay. Cái gì? Tường Môn Thần chỉ cảm thấy mình cổ tay dường như bị một thanh nung đỏ kiếm sắt gắt gao kẹp lấy. Cố lực lượng kia to đến không thể tưởng tượng nổi. Cái kia đủ để vỡ bia nứt đá toàn lực một đao, vậy mà liền như thế, mạnh mẽ, đình chỉ ở giữa không trung bên trong, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Liên điểm này khí lực. Lâm Sung băng lãnh thanh âm tại Tường Môn Thần vang lên bên tai. Cũng xứng gọi Môn Thần. Lời còn chưa dứt, Lâm Sung nắm lấy hắn thủ đoạn tay phải, đột nhiên vặn một cái. Giang giác. Một tiếng rợn người tiếng xương nức vang vọng toàn trường. Tường Môn Thần kia tráng kiện cổ tay lại bị Lâm Sung mạnh mẽ cho bẻ gãy. A, Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Tưởng Môn Thần trong miệng bạo phát đi ra. Đau đớn kịch liệt, nhường trong tay hắn quỷ đầu đại đao rốt cuộc cầm không được, len ken một tiếng, rơi trên mặt đất. Nhưng mà, cái này vẫn vẹn, cơn ác mộng bắt đầu. Lâm Sung một chiêu đắc thủ, không có chút nào dừng lại. Tay trái của hắn như là rắn độc xuất động, trong nháy mắt giữ lại Tưởng Môn Thần một cái tay khác cổ tay. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn một sai, kéo một phát, vốn éo. Một bộ đơn giản, hiệu suất cao, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn xoay ngược cách đấu kỹ, nước chảy mây trôi thi triển đi ra. Giang giác, giang giác. Lại là hai tiếng thanh thúy tiếng xương nước. Tưởng Môn Thần hai cái cánh tay, trong nháy mắt bị Lâm Sung lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ, hoàn toàn phế bỏ. Cái này vẫn chưa xong. Lâm Sung một cái hung ác lên gối, hung hăng đè vào Tưởng Môn Thần trên bụng. Phanh. Tưởng Môn Thần kia giống như núi nhỏ to con thân thể, bị cái này một cái lên gối, đính đến hai chân cách mặt đất, cả người như là nấu chín tôm bự giống như, cong lại. Hắn miệng há ra, một ngụm hỗn hợp có nước chua bữa cơm đêm qua đồ ăn, cuồn cuộn mà ra. Cuối cùng, Lâm Sung buông tay ra, một cái gọn gàng mà linh hoạt đáng ngang, như là roi thép đồng dạng, hung hăng quất vào Tưởng Môn Thần đầu gối khớp nối bên trên. Giang giác. Tưởng Môn Thần chân trái, ứng thanh mà đứt. Cái kia thân thể cao lớn, cũng nhịn không được nữa, như là bùn nhau đồng dạng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Từ Lâm Sung ra tay, tới Tưởng Môn Thần ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình, bất quá ngắn ngủi mấy hơi. Nhanh đến, tất cả mọi người ở đây, cũng còn không có kịp phản ứng. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ, phóng tới Lâm Sung du côn lưu manh, tất cả đều như là bị làm định thân pháp đồng dạng, cứng cứng ngay tại chỗ. Bọn hắn nguyên một đám, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia co quắp trên mặt đất, giống như chó chết, không ngừng co quắp rú thảm Tưởng Môn Thần. Lão đại của bọn hắn, cái kia trong mắt bọn hắn, không thể chiến thắng, lực lớn vô cùng tưởng ra. Vậy mà, tại vừa đối mặt ở giữa, liền bị người dùng một loại bọn hắn chưa từng thấy qua, quỷ dị mà tàn nhẫn thủ đoạn cho phế đi. Cái này sao có thể? Đứng ở phía sau võ tổng, cũng đã hoàn toàn thấy choáng. Ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, khẽ nhếch miệng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn tự hỏi võ nghệ cao cường, lực lớn vô cùng, nhưng trước mắt nam tử mặc áo xanh này, chỗ cho thấy kỹ xảo cách đấu đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đây không phải là trên giang hồ công phu quyền cước, đó là một loại càng thêm trực tiếp, càng tăng cao hiệu suất, càng thêm chí mạng kỹ thuật giết người. Mỗi một chiêu đều tinh chuẩn, công kích trên cơ thể người yếu ớt nhất khớp nối cùng yếu hại, sạch sẽ, lưu loát, tàn nhẫn, không mang theo một tơ một hào dư thừa động tác. Võ tổng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là chính mình đối đầu Tưởng Môn Thần, mặc dù cũng có thể thắng, nhưng là tuyệt đối không thể thắng được như thế nhẹ nhõm, như thế thoải mái, càng không khả năng dùng loại này không thể tưởng tượng phương thức, tại trong lúc phất tay liền đem một tên chẳng hán hoàn toàn phế bỏ. Người này, cái này gọi Lâm Sung nam nhân, thực lực của hắn đến tận cùng khủng bố đến mức nào? Lâm Sung không để ý đến đám người chấn kinh, hắn chậm rãi đi đến kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tưởng Môn Thần trước mặt, một ước dẫm tại trên lồng ngực của hắn. Hắn cúi người, thanh âm băng lãnh, hiện tại cái này quái hoạt Lâm là ai? Tưởng Môn Thần toàn thân kịch liệt đau nhức, ý thức đều có chút mơ hồ. Hắn nhìn xem Lâm Sung cặp kia băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm ánh mắt, trong lòng chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Vâng, là ngươi, là ngươi. Lâm Sung hài lòng gật gật đầu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua những cái kia run lẩy bẩy du côn lưu manh, vượt qua sớm đã kinh ngạc đến ngây người Thi Ân. Cuối cùng, rơi vào cái kia người mặc công xiềng, nhưng như cũ đứng nghiêm, anh hùng đả hổ trên thân. Ánh mắt của hắn cùng võ tòng ánh mắt trên không trung ở vàng chạm vào nhau. Dương Tê Sông khoẹt miệng, câu lên một vệt cuồng ngạo đường cong. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là kinh lôi tại mỗi người bên hai nổ vang. Võ tổng, ta nghe qua sự tích của ngươi. Cảnh Dương Cương bên trên tay không tất sát, đánh chết điếu tình bạch ngạch hổ, là đầu hảo hán. Nhưng trong mắt của ta, Lâm Sung trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Mượn tiểu kinh giết một đầu lão hổ, làm thịt một đôi yêu đương vụng trộm gian phu dâm phụ, bất quá là con nít danh đồ chơi. Đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể chỉ vì bực này cái dũng của kẻ thất phu mà đắc chí? Lâm Sung thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy vô tận mê hoặc lực. Ngươi võ tổng, trời sinh mãnh hổ, ngươi chiến trường không nên là cái này nho nhỏ Mạnh Châu lao thành, địch nhân của ngươi cũng không nên là những này bất nhập lưu gà đất chó sành. Lâm Sung vươn tay chỉ hướng bầu trời, chỉ hướng kia xa xôi Đông Kinh thành phương hướng. Ngươi có dám hay không theo ta cùng một chỗ giết tới Đông Kinh, uống rượu mạnh nhất, giết đáng giết nhất người, đem cái này mục nát thế đạo, đem cái này bất công cả khôn hoàn toàn vén cái út sấp. Chương 66, thiên địa là lao, theo ta đánh mỡ. Võ tổng Pi Tâm. Chương 66, thiên địa là lao, theo ta đánh mỡ. Võ tổng Pi Tâm. Đem cái này mục nát thế đạo, đem cái này bất công càn khôn, hoàn toàn vén cái út sấp. Lâm Sung lời nói như là cựu thiên tri thượng bình lôi, hung hăng bổ vào võ tổng trong lòng. Võ tổng thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn nhìn trước mắt nam tử mặc áo xanh này, nhìn xem cái kia song dường như thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực ánh mắt, nhìn xem trên người hắn kia cố vệ nghệ thiên hạ, xem chúng sinh là chó rơm, vô thượng khí phách. Võ tổng tâm loạn. Hắn tự xuống núi đến nay, đánh chết mãnh hổ, lên làm đô đầu, vì huynh báo thủ, đánh giết Tây Môn Khánh. Hắn làm tất cả đều không thể rời bỏ một cái nghĩa chữ, một cái lý chữ. Hắn coi là chính mình là hành hiệp trượng nghĩa hảo hán. Hắn coi là chính mình là thay trời hành đạo anh hùng. Nhưng đến đầu đến, đổi lấy là cái gì? Là trên mặt kia hai hàng vĩnh viễn cũng rửa không sạch, xỉ nhục kim ấn. là trên thân bộ này nặng nề băng lãnh, trói buộc hắn anh hùng khí khái gông xiềng, là kia từ từ vô hạn thông hướng Mạnh Châu lao thành lưu vong con đường. Cái này thế đạo cùng hắn giảng pháp, cái này triều đình cùng hắn giảng quy củ. Buồn cười, sao mà buồn cười? Khi hắn huynh trưởng chết thảm thời điểm, pháp ở nơi nào? Làm Tây Môn Khánh cùng quan phủ cấu kết một tay che trời thời điểm, quy củ lại tại nơi nào? Võ Tổng trong lòng lần thứ nhất với cái thế giới này sinh ra hoài nghi, mà bây giờ nam nhân trước mắt này, cái này tự xưng Lâm Sung nam nhân lại cho hắn một cái hoàn toàn mới đáp án. Không cùng ngươi giảng pháp, không cùng ngươi giảng quy củ, ta chỉ cùng ngươi giảng thực lực, dùng thực lực tuyệt đối đi đánh vỡ tất cả bất công, dùng cuồng bạo nhất thủ đoạn đi lật tung mảnh này mục nát thiên địa. Cái này, đây mới là đại trượng phu, chính là sự tình. Võ Tòng nhìn xem Lâm Sung, trong lồng ngực kia cố bị đè nén thật lâu, kiệt ngạo bất tuần mãnh hổ chi khí, tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa. Hắn nhớ tới cảnh Dương Cương bên trên, đầu kia mãnh hổ trước khi chết gào thét. Hắn nhớ tới sư tử trên lầu, Tây Môn Khánh kia hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng. Hắn nhớ tới huynh trưởng Linh Tiễn, tay hắn lơi đao Phan Thị lúc kia lâm ly máu tươi. Thống quái, đây mới thực sự là thống quái. Cùng nam nhân trước mắt này miêu tả, kia giết tới Đông Kinh, quay cản khôn hành vĩ lam đổ so sánh, chính mình trước đó làm tất cả, quả thật là con nít danh. Lâm Sung không nói gì thêm, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Võ Tòng, nhìn xem trên mặt hắn kia không ngừng biến ảo thần sắc. Hắn biết Võ Tòng đầu này mãnh hổ đã bị hắn hoàn toàn dẫn xuất trong lòng lồng giam. Hắn chậm rãi đi đến Võ Tòng trước mặt. Tại tất cả mọi người, bao quát Thi Ân, bao quát những cái kia sớm đã sợ choáng váng dù côn lưu manh, ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Sung vươn tay cầm Võ Tòng trên cổ, cây kia to bằng cánh tay trẻ con, nặng nề gông xiềng. Sau đó hai cánh tay hắn đột nhiên phát lực, cho ta đoạn. Lâm Sung gầm nhẹ một tiếng, gân xanh trên cánh tay giống như là cầu long bạo khởi, thiên hùng tinh lực lượng kinh khủng không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Két xoạt một tiếng làm cho người da đầu tê dại, kim loại vặn bẹo đứt gãy tiếng vang. Cây kia từ quan phủ đặc chế đủ để khóa lại mãnh hổ tinh thiết gông xiềng, vậy mà bị Lâm Sung dùng một đôi tay không mạnh mẽ cho kéo đứt. Len keng, đứt gãy gông xiềng rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, cũng như trọng truy đồng dạng hung hăng đập vào ở đây trái tim của mỗi người bên trên. Thi Ân đã hoàn toàn chết lặng, hắn nhìn xem Lâm Sung, trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận, như là ngưỡng vọng thần minh giống như sùng bái. Mà Võ Tòng, hắn cúi đầu nhìn xem trên của mình kia đứt gãy gông xiềng, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này dường như không gì làm không được nam nhân. Trong lòng của hắn cuối cùng một tia do dự cùng kiêu ngạo tại thời khắc này bị triệt để đánh trúng nát bấy. Cái này là quan phủ đưa cho ngươi gông xiềng. Lâm Sung ném đi trong tay một nửa gông xiềng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một cỗ xuyên thủng lòng người lực lượng. Trong mắt của ta, nó không chịu nổi một kích. Lâm Sung vươn tay chỉ hướng bầu trời, mà chân chính gông xiềng là ngày này, là đất này, là cái này ăn người thế đạo, là kia cao cao tại thượng cái gọi là vương pháp. Võ Tòng, Lâm Sung ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, ngươi làm muốn mang theo những cái kia vô hình gông xiềng tại cái này lao thành doanh bên trong này cuối đời, vẫn làm muốn theo ta cùng một chỗ đem trong thiên địa này tất cả gông xiềng, bất luận là trên người ngươi vẫn là trên người ta, toàn diện đều nện cái nắp ấy. Với anh, Võ Tòng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, đập nát, toàn diện đập nát. Đây con mẹ nó mới gọi nhân sinh, đây con mẹ nó mới đều thông quái. Hắn Võ Tòng không sợ trời, không sợ đất, huynh trưởng thủ đã báo, thế gian này hắn lại không lo lắng. Nam nhân trước mắt này cho hắn một cái hắn chưa hề nghĩ tới, nhưng lại vô cùng khát vọng tương lai. Hắn còn có cái gì tốt do dự? Bịch. Tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, cái tiêu kiệt ngạo bất tuần, thà chết chứ không chịu khuất phục anh hùng đả hổ, Võ Tòng đối với Lâm Sung một gối quỳ xuống. Hắn không nói gì, nhưng động tác này đã đại biểu tất cả. Hắn ngẩng đầu, dùng cặp kia thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực mắt hổ nhìn xem Lâm Sung. Ta Võ Tòng cái mạng này vốn nên tang tại cảnh Dương Cương hổ khẩu phía dưới, là Dương Cốc huyện chi huyện cho ta lần thứ hai. Từ hôm nay trở đi, Võ Tòng thanh âm khàn khàn nhưng lại tràn đầy chém đinh chặt sắt quyết đoán, nó là của ngươi. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công thu phục màu lam hy hữu hành giả Võ Tòng, mục tiêu độ trung thành 85, vui lòng phục tùng, phát động minh đệ giàn buộc, mời lựa chọn cùng hưởng đặc tính 1, hộ uy, sơ cấp khí thế của ngươi thu hoạch được tăng lên, đối với địch nhân có tỷ lệ nhất định tạo thành chấn nhiếp hiệu quả. 2, thiên tổn thương, sơ cấp làm ngươi thụ thương lúc lực công kích của ngươi sẽ thu hoạch được tăng lên mức nhỏ. Lâm Sung nhìn xem quỳ một gối xuống ở trước mặt mình Võ Tòng, trong lòng hào tình vạn trượng. Võ Tòng đầu này chân chính mãnh hổ rốt cục quy về hắn dưới trướng. Hệ thống, lựa chọn cùng hưởng thiên tổn thương, lựa chọn xác nhận túc chủ thu hoạch được đặc tính thiên tổn thương sơ cấp, làm ngươi thụ thương lúc lực công kích của ngươi sẽ thu hoạch được 10 tăng lên. Một cỗ sức mạnh huyền diệu tràn vào Lâm Sung thân thể, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình nhiều hơn một loại càng chiến càng mạnh cuồng bạo thuộc tính. Cái này là tính quả thực chính là vì hắn loại này thờ phụng lấy tổn thương đổi mệnh cách đấu ra chế tạo riêng. Tốt. Lâm Sung cười lớn một tiếng, tự thân lên trước đem Võ Tòng từ dưới đất đỡ dậy. Hảo huynh đệ, kể từ hôm nay ngươi ta chính là huynh đệ, có ta Lâm Sung một miếng cơm ăn liền tuyệt sẽ không bị đói ngươi Võ Tòng. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ Võ Tòng bả vai. Ca ca, Võ Tòng mắt hổ rưng rưng, trùng điệp gật gật đầu. Một tiếng ca ca phát ra từ phế phủ. Lâm Sung, Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Tiến Thanh. Hiện tại, lại thêm một cái, Võ Tòng. Nhị Long Sơn Hạch Tâm thành viên tổ chức đã đơn giản hình thức ban đầu. Lâm Sung nhìn khắp bốn phía. Cái kia bị phế sạch tưởng môn thần, sớm đã đau hôn mê bất tỉnh. Dưới tay hắn đám kia du côn, nguyên một đám quỷ trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ma Thi Ân, chính nhất mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem hắn, ánh mắt kia, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lâm Sung ánh mắt, cuối cùng rơi vào khối kia viết quái hoạt lâm ba chữ to bảng hiệu bên trên. Hắn lắc đầu. Cái này nho nhỏ Mạnh Châu, vẫn là quá nhỏ. Hắn xoay người, nhìn về phía đám người, trong mắt là vô tận giáp vào. Chuyện chỗ này, chúng ta nên trở về nhà. Trong miệng hắn nhà tự nhiên là Nhị Long Sơn. Nơi đó mới là hắn bá nghiệp, chân chính điểm xuất phát. Cũng là hắn sắp dùng để cùng toàn bộ đại tống vương triều chính diện chống lại khối thứ nhất trận địa. Chương 67, chỉnh hợp Mạnh Châu, đồng quán đại của tới. Chương 67, chỉnh hợp Mạnh Châu, đồng quán đại của tới. Chúa công, vậy cái này khoái hoạt lâm cùng cái này Thi Ân xử trí như thế nào? Tiến Thanh nhìn xem đám kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ du côn, cùng một mặt cùng nhiệt Thi Ân mở miệng hỏi. Lâm Sung ánh mắt rơi vào Thi Ân trên thân. Ngươi còn muốn cái này khoái hoạt lâm sao? Thi Ân nghe vậy thân thể run lên, đội vàng quỳ giảm xuống đất. Không dám, không dám. Tiểu nhân cái mạng này đều là ân công, không là chúa công cứu. Cái này khoái hoạt lâm từ nay về sau chính là chúa công sản nghiệp. Tiểu nhân nguyện vì chúa công quản lý nơi đây, tuyệt không hài lòng. Thi Ân rất thông minh, tại kiến thức Lâm Sung kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, nhất là biết được thân phận chân thật của hắn về sau, hắn nơi nào còn dám có nửa phần, không nên có ý niệm đem khoái hoạt lâm khiến cho Lâm Sung. Ôm chặt đầu này, có thể là thiên hạ hôm nay thô nhất đuổi. Đây mới là hắn Thi Ân duy nhất cũng là tốt nhất đường ra. Ngươi cũng là người thông minh. Lâm Sung gật gật đầu. Hắn hiện tại sắp thực cần một người đến giúp hắn chỉnh hợp Mạnh Châu tài nguyên. Thi Ân, cái này địa đầu xà không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đứng lên đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Nhị Long Sơn tại Mạnh Châu lão đại đứng đầu. Cái này khoái hoạt lâm cùng tưởng môn thần tất cả sản nghiệp đều giao cho ngươi quản lý. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Lâm Sung duỗi ra 3 ngón tay. Đem nơi này tất cả tiền lương, nhân thủ đều cho ta chỉnh hợp thành sách. Mặt khác, lấy danh nghĩa của ta tại Mạnh Châu triều binh mãi mã. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, không đủ tiền liền từ khoái hoạt lâm ra, người không đủ liền đi lao thành doanh bên trong chọn. Ta muốn những cái kia thân thể khỏe mạnh, không sợ chết dần liều mạng. 3 ngày sau đó, ta muốn nhìn thấy một chi ít ra 500 người đội ngũ. Có thể làm được sao? Lâm Sung thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Thi Ân nghe được hãi hùng kiếp vía, nhưng càng nhiều lại là hưng phấn. Chúa công đây là muốn trọng dụng hắn a? Đây chính là cơ duyên to lớn. Có thể. Thi Ân không chút do dự, nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu. Mời chúa công yên tâm, trong vòng 3 ngày tiểu nhân nếu là làm không được, đưa đầu tới gặp. Rất tốt. Lâm Sung hài lòng gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Võ Tòng. Huynh đệ, mấy ngày nay ngươi chưa hết lưu tại Mạnh Châu, thay ta nhìn xem hắn. Thuận tiện cũng lựa chút ngươi để ý mắt hắn tử, làm thân binh của ngươi. Chờ chúng ta về Nhị Long Sơn, ta để ngươi làm một doanh chi chủ. Toàn nghe ca ca an bài. Võ Tòng ôm quyền đáp, trong mắt chiến ý giạt giảo. Hắn vừa được tự do, đang lo không có địa phương thi triển quyền cước, nhiệm vụ này chính hợp hắn ý. Lâm Sung lại nhìn về phía Lỗ Chí Thâm cùng Yến Thanh. Chí Thâm, Tiểu Ất, chúng ta đi về Nhị Long Sơn. Ca ca, chúng ta không chờ Võ Tòng huynh đệ cùng một chỗ. Lỗ Chí Thâm hỏi. Không đợi. Lâm Sung lắc đầu. Ta sợ không quay lại đi, chúng ta quê quán liền bị người bưng. Lâm Sung trong mắt hiện lên một tia lanh ý. Hắn mặc dù thân ở Mạnh Châu, nhưng thông qua hệ thống thế lực bảng hắn có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ khổng lồ mang theo địch ý khí vận đang tại hướng Thanh Châu phương hướng cấp tốc tập kết. Đồng quán 10 vạn đại quân chỉ sợ đã nhanh muốn tới Thanh Châu. Nhị Long Sơn trong tụ nghĩa sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Dương Chí một thân nhung trang, sắc mặt nghiêm trọng, đứng tại to lớn sa bàn trước đó. Sa bàn phía trên lít nha lít nhít cắm đầy đại biểu cho hai phe địch ta các loại tiểu kỳ. Trong đó một cỗ màu đen giống như nước thủy triều cờ xí đã đem đại biểu cho Nhị Long Sơn cờ đỏ cách mạng 3 mặt vây quanh, chỉ để lại mặt phía bắc một đầu thông hướng Thủy Bạc Lương Sơn đường lui. Tao Chính, Lý Trung, Chu Thông bọn người phân xếp hai bên, trên mặt của mỗi người đều biết đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng. Dương tổng giáo đầu Tao Chính thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Dưới núi Thám Tử vừa mới truyền đến tin tức, đồng quán đại quân đã chia ra 3 đường đem chúng ta Nhị Long Sơn hoàn toàn bao vây. Phổ thông quân từ đồng quán tự mình dẫn ước chừng 5 vạn chi chúng trú đóng ở dưới núi 30 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Quân cánh tả do nó dưới trướng đại tướng cấp tiên phong Sách Siêu xuất lĩnh ước 2 vạn người thủ giữ chúng ta phía đông thông lộ. Cánh phải quân đồng dạng là 2 vạn người từ một cái khác viên đại tướng Kim Thương thủ từ Ninh xuất lĩnh phong tỏa chúng ta phía tây yếu đạo. Tam lộ đại quân góc cạnh tương hỗ tầng tầng đẩy vào, hiển nhiên là muốn đem chúng ta vây chết ở trên núi, một lần hành động tiêu diệt. Tào Chính nói xong, trong tụ nghĩa sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. 10 vạn đại quân, đây là khái niệm gì? Bọn hắn Nhị Long Sơn cho dù là hợp nhất Thanh Long Hạ cùng Ưng Sầu Giản hàng tốt, lại thêm Đào Hoa Sơn nhân mã, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá hơn 3.000 người. 3.000 đối 10 vạn, cái này binh lực chênh lệch cách xa tới để cho người ta tuyệt vọng. Sợ cái gì? Chu Thông cái thứ nhất nhảy dựng lên, hắn vốn là cái bạo tính tình. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Kia Đồng Quán tiểu nhi, nếu là dám tấn công núi, ra ra ta cái thứ nhất, dẫn người lao xuống đi, lấy hắn mạng chó. Người lấy cái rắm. Lý Trung một bàn tay đập vào hắn trên nó. Kia là 10 vạn đại quân, không phải 10 vạn con dê. Người dẫn người lao xuống đi, còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Lý Trung mặc dù cũng hoảng hốt, nhưng đầu óc so Chu Thông muốn tình tưởng được nhiều. Dương tổng giáo đầu, chúa công hắn, khi nào có thể trở về? Lý Trung nhìn về phía Dương Chí, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Hiện tại, bọn hắn hy vọng duy nhất chính là cái kia, không gì làm không được chúa công. Dương Chí không có trả lời. Ánh mắt của hắn vẫn như cố gắt gao, nhìn chằm chằm trước mắt xa bàn. Trong đầu của hắn đang điên cuồng thôi diễn các loại khả năng. Cố thủ chờ cứu viện. Không được. Trên núi Lương Thảo, mặc dù sung túc, nhưng bị 10 vạn đại quân vây khốn, sĩ khí sớm muộn sẽ sụp đổ. Phá vây, càng không được. Tam lộ đại quân góc cạnh tương hỗ, bất luận từ phương hướng nào phá vây, đều sẽ lọt vào mắt khác hai đường đại quân giáp công. Đến lúc đó, chính là kết quả toàn quân chết hết. Cái này, đây là một cái tử cục. Một cái, dùng tuyệt đối binh lực ưu thế, bày ra, Dương Nưu tử cục. Dương Chí Tâm, từng chút chìm xuống dưới. Hắn mặc dù được Lâm Sung hộ ấn, tổng lĩnh toàn sơn quân vụ, nhưng đối mặt như thế cách xa cục diện, hắn cái này một thân hành quân thao lược, một thân binh pháp lưu kế, đều lộ ra như vậy tái nhận bất lực. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ lưu kế đều chẳng qua là trò cười. Báo. Nhưng vào lúc này, một tên trinh sát lộn nào vọt vào tụ nghĩa sảnh. Khởi bẩm Dương tổng giáo đầu. Dưới núi Đồng Quán đại doanh phái tới sứ giả đang ở trước sân môn thỉnh cầu thấy một lần. Sứ giả, mọi người đều là sướng sở, đều binh lâm thành hạ, còn phái cái gì sứ giả? Để hắn tiến đến. Dương Chí trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn ngược lại muốn xem cái này Đồng Quán trong hồ lô bán thuốc gì. Sau một lát, một tên người mặc văn sĩ bảo, đầu đội khăn trích đầu, cầm trong tay quạt lông nam tử trung niên, tại một đám lâu la hộ tống hạ chậm rãi đi vào tụ nghĩa sảnh. Tên văn sĩ kia khuôn mặt nho nhã, khí độ bất phàm, đối mặt cái này đầy sảnh cường đạo trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn chỉ là có chút hăng hái đánh giá trong tụ nghĩa sảnh đám người. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào chủ vị bên cạnh Dương Chí trên thân. Chắc hẳn các hạ chính là thanh diện thú Dương chế sứ. Văn sĩ mỉm cười đối với Dương Chí chắp tay. Dương Mỗ đã không phải chế sứ. Dương Chí lạnh lùng nói, các hạ là người nào? Đến ta Nhị Long Sơn có gì muốn làm? Tên văn sĩ kia cười ha ha một tiếng. Tại hạ Văn Hoan Trương, chính là đồng soái dưới trướng, một tên nho nhỏ nhớ thất tham quân. Hôm nay đến đây là dâng đồng soái chi mệnh, chuyên tới để cho Dương tổng giáo đầu cùng Nhị Long Sơn chư vị hảo hán đưa một đầu đường sống tới. Đường sống? Chu Thông cười lạnh một tiếng, trồn trúc tất cả không có ý tốt. Văn Hoán Trương không để ý đến hắn, chỉ là nhìn xem Dương Chí. Đồng soái nói, Nhị Long Sơn chi chủ Lâm Sung giết chóc mệnh quan triều đình, tội ác tày trời, chính là đầu đảng tội ác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng các ngươi đều là chịu mê hoặc bức hiếp, tình có thể hiểu. Đồng soái ái tài không đành lòng nhìn chư vị anh hùng hảo hán là Lâm Sung một người chốn cùng. Chỉ cần Văn Hoán Trương thanh âm dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Chỉ cần các ngươi chịu dâng lên Lâm Sung đầu người, mở ra sơn môn uy hàng triều đình, đồng soái có thể bảo vệ Tấu Thiên Tử miễn đi các ngươi tội chết, quan phục nguyên trước, thăng quan tiến tước cũng không đáng nói, nhất là Dương tổng giáo đầu ngươi. Văn Hoán Trương ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dương Chí. Ngươi vốn là tướng môn đời sau, trung lương chi hậu, tội gì muốn cùng một giới phản tặc thông đồng làm vậy? Chỉ cần ngươi chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, đồng soái đảm bảo để ngươi quay về cấm quân, quan bái chỉ huy sứ, trọng trấn ngươi Dương gia đem cửa hiển hách uy danh. Một phen nói đến trong tụ nghĩa sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Trung, Chu Thông bọn người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ mặt phức tạp. Nói thật, điều kiện này quá mê người, nhất là đối Dương Chí tới nói, trọng trấn Dương gia đem cửa uy danh, đây chính là hắn cả đời chấp niệm. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức tập trung tại Dương Chí trên thân, chờ đợi hắn quyết đoán. Dương Chí chờ mặc, hắn nhìn xem Văn Hoán Trương, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, nhưng trong lòng hắn lại tại cười lạnh. Tốt một chiêu công tâm kế sách, tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Cái này Đồng Quán quả nhiên không phải cao cầu loại kia bao cỏ có thể so sánh. Hắn biết cường công sơn trại, cho dù là thắng cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, cho nên hắn lựa chọn nhất dùng ít sức cũng ác độc nhất một chiêu ly gián. Hắn muốn để Nhị Long Sơn từ nội bộ chính mình sụp đổ. Dương Chí nhìn xem Văn Hoán Trương tấm kia treo rối trá nụ cười mặt, hắn chậm rãi rút ra bên hông phát đao. Lại nói của ngươi hết à? Văn Hoán Trương sững sờ, hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ. Nói xong liền cho ta. Dương Chí trong mắt sắt cơ bùng lên. Cút. Chương 68, đại chiến sắp nổi. Ta Lâm Sung chưa từng phòng thủ. Chương 68, đại chiến sắp nổi. Ta Lâm Sung chưa từng phòng thủ. Cút. Dương Chí đao chỉ hướng đại môn, lưỡi đao bên trên hàn quang lưu động. Văn Hoán Trương trên mặt nho nhã, trong ngáy mắt vỡ vụn, môi hắn run rẩy, muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức, lại một chữ cũng nhả không ra. Dương Chí trong mắt kia không che giấu chút nào sát khí, nhường hắn cảm giác cái cổ phát lạnh. Hắn không còn dám nhiều lời, thu hồi quạt lông, đối với Dương Chí ủi một cái không thành hình tay, quay người gần như là chạy chậm đến, trốn ra tụ nghĩa sảnh. Tấm lưng kia hốt hoảng chật vật như là chó nhà có tang. Phi. Thứ gì? Chu Thông hướng phía bóng lưng của hắn, mạnh mẽ gắt một cái. Còn muốn đến ly gián chúng ta? Thật coi chúng ta là đồ đần. Lý Trung lại không hắn lạc quan như vậy, hắn nhìn xem Dương Chí, mặt dầu dĩ. Dương tổng giáo đầu, lần này sợ là không có cách nào thiện. Dương Chí thu đao vào vỏ, không nói gì. Sắc mặt của hắn so bên ngoài phòng bóng đêm còn trầm trọng hơn. Toàn bộ tụ nghĩa sảnh, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Mười vạn đại quân, ba chữ này giống ba hòn núi lớn đặt ở trái tim của mỗi người. Đúng lúc này, kẹt kẹt, tụ nghĩa sảnh nặng nề cửa gỗ bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Ba đạo thân ảnh mang theo một thân phong trần, sải bước đi tiến đến. Người cầm đầu kia, một thân áo xanh, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như địa. Không phải Lâm Sung, lại là người nào? Chúa công, ca ca. Dương Chí cùng Tào Chính đồng thời kinh ngạc thốt lên, trên mặt hiện ra vui mừng như điên. Trong sảnh đám người dường như tìm tới chủ tâm cốt, trong nháy mắt rối loạn lên. Chúa công trở về, quá tốt rồi. Chúa công trở về. Lâm Sung đối với đám người khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Dương Chí trên thân. Tình huống ta đều nghe nói, nói một chút chi tiết. Dương Chí không dám thất lễ, lập tức tiến lên, chỉ vào to lớn sa bàn, đem địch ta trạng thái kỹ càng báo cáo một lần. Đồng quán tự mình dẫn 5 vạn chủ soái, chú đóng ở dưới núi 30 dặm, chủ tướng là chính hắn, tiên phong là cấp tiên phong sách siêu. Cánh trái là kim thương thủ Từ Đình, lĩnh 2 vạn câu liêm tay súng, phong kín chúng ta phía đông. Cánh phải, tướng lĩnh cũng rõ, cũng là 2 vạn binh mã, trấn giữ phía tây. Tam lộ đại quân, thành vây kín chi thế, thận trọng từng bước, hiển nhiên là muốn đem chúng ta tươi sống không chết. Dương Chí môi nói một câu, bầu không khí trong sảnh liền nặng nề một phần. Tào Chính cầm lấy sổ sách tay, đều tại có chút phát run. Hắn tiến lên một bước, thanh âm khô khốc. Chúa công, chúng ta sơn trại, tăng thêm đảo Hoa Sơn nhân mã, có thể chiến chi binh, không đủ 3.000. Trên núi Lương Thảo, nhiều nhất, chỉ đủ trèo chống 3 tháng. 3.000, đối 10 vạn. Lương Thảo, chỉ cung cấp 3 tháng. Hai cái này số lượng, nhường vừa mới dấy lên một tia hy vọng, trong nháy mắt bị dội tắt. Lý Trung cùng Chu Thông hai người, sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. 10 vạn cấm quân tinh nhuệ cái này. Thế thì còn đánh như thế nào? Chúa công, nếu không, chúng ta đầu hàng đi. Chu Thông nhỏ giọng, cơ hồ dùng con muỗi giống như thanh âm nói rằng: "Phóng mẹ ngươi dám." Lỗ Chí Thâm trừng mắt, quả hương bổ giống như đại thủ, trực tiếp phiến tại Chu Thông trên nó. "Ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền muốn đầu hàng?" Chu Thông bị đánh đến một cái lảo đảo, ôm đầu, cũng không dám cãi lại. Dương Chí hít sâu một hơi, ép buộc chính mình chấn định lại. Hắn đối với Lâm Sùng, chắp tay nói: "Chúa công, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một con đường. Ta Nhị Long Sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Chúng ta có thể bằng nơi hiểm yếu, cố thủ chờ cứu viện. Đồng thời, phái người hỏa tốc tiến về Lương Sơn, hướng Tống Công Minh ca ca cầu viện. Chỉ cần chúng ta có thể giữ vững 1-2 tháng, Lương Sơn viện quân vừa đến, có thể có cơ hội xoay chuyển." Dương Chí lời nói nghe là dưới mắt ổn thỏa nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Trong sảnh không ít đầu lĩnh đều vô ý thức gật gật đầu. "Không được." Lỗ Chí Thâm cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Hắn đem tiền trượng hướng trên mặt đất dừng lại, chấn động đến mặt đất ông tác hưởng. "Ta cái mạng này là ca ca cứu, chết thì chết vậy, đi cầu kia Tống Giang làm gì? Ban đầu ở Đông Kinh, ta liền nhìn tên kia không lanh lẹ, giả nhân giả nghĩa, đi cầu hắn, ta gánh không nổi người này." Dương Chí cao mày: "Chí Thâm huynh đệ, đây không phải hành động theo cảm tính thời điểm, đây là 10 vạn đại quân, không cầu viện, ba chúng ta ngàn người, thế nào thủ? Lấy cái gì đi cùng người ta liều? Liều mạng liền liều mạng, đầu rơi mất bắt lớn bị mẹ. 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Ngươi, đủ rồi." Một cái thanh âm bình tĩnh cắt ngang hai người cãi lộn. Lâm Sung từ đầu đến cuối đều không nói gì. Giờ phút này, hắn chậm rãi đi đến kia to lớn xa bàn trước. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Lâm Sung vươn tay, chỉ xa bàn bên trên, kia ba đường như là màu đen như thủy triều quân địch cờ xí. 10 vạn đại quân, nghe là rất đáng sợ. Có thể các ngươi nhìn. Ngón tay của hắn, tại xa bàn bên trên, vạch ra một đầu thật dài đường vòng cung. Hắn cái này chiến tuyến, kéo đến quá dài. Từ đông tới tây, hơn 100 dặm, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Danh xưng 10 vạn, bất quá là phô trương thanh thế. Binh lực như thế phân tán, chính là cho chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Lâm Sung thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Hắn bình tĩnh ngữ khí, phản phất tại kể ra một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Trong sảnh khủng hoảng cùng nôn nóng, lại bị cái này bình tĩnh đè xuống không ít. Dương Chí vẫn là không nhịn được mở miệng: "Chúa công, lời tuy như thế, có thể binh lực chênh lệch thực sự quá mức cách xa. Quân ta một khi xuất kích, nếu là bị trong đó một đường quân lấy, mặt khác 2 đường đại quân vây kín đi lên." Lâm Sung xoay người cắt ngang hắn. Hắn vẫn nhìn trong tụ nghĩa sảnh mỗi người: Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Yến Thanh, Tào Chính, Lý Trung, Chu Thông. Cuối cùng, hắn mở miệng, trong thanh âm mang theo một cỗ đương nhiên bá đạo: "Các ngươi ai từng thấy ta Lâm Sung phòng thủ qua?" Một câu làm cho cả tụ nghĩa sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người tất cả đều ngây mẩn. Lâm Sung nhìn xem bọn hắn, tiếp tục nói: "Phong Tuyết Miêu Sơn Thần, chúng ta Lục Khiêm tới giết ta sao? Ngoa Quán Tự, chúng ta kia Thôi Đạo Thành cùng Khâu Tiểu Ất ăn no rồi lại động thủ sao? Thanh Long Hạp, Ưng Sầu Giản, ta có thể từng có nửa bước lùi bước. Ngay cả kia Đông Kinh Thành, kia trong Hoàng Thành, ta cũng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta Lâm Sung, Thiên Hùng Tinh Hạ Phàm, báo tử đầu chi danh, là giết ra tới, không phải thủ đi ra." Thanh âm của hắn, một câu so một câu cao. Một cỗ vô hình, cuồng ngạo khí thế từ trên người hắn ầm vang một phát. Toàn bộ tụ nghĩa sảnh đều bị cỗ khí thế này bao phủ. Những cái kia nguyên bản còn mặt như màu đất đầu lĩnh, giờ phút này chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết dâng lên, gương mặt nóng lên. Sợ hãi bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô tận cùng nhiệt sùng bái. Đối, chúa công chưa từng phòng thủ. Chúa công, vĩnh viễn tại tiến công. Lâm Sung nhìn xem đám người bị nhen lửa chiến ý, hài lòng gật gật đầu. Hắn xoay người lần nữa, đối mặt Sa Bàn. Lần này, ngón tay của hắn như là sắc bén nhất chiến đao, điểm vào Sa Bàn phía trên. Truyền ta tướng lệnh. Dương Chí, có mặt tướng. Dương Chí vô ý thức ưỡn ngực. Mấy ngươi, xuất thần uy doanh 500 tinh nhuệ, chính diện nên kích đồng quan chủ soái. Trận chiến này, cho phép bại không cho phép thắng. Cần phải đem sách siêu quân tiên phong dẫn vào hồ lô cốc. Cái gì? Cho phép bại không cho phép thắng? Dương Chí mở to hai mắt nhìn, cho là mình nghe lầm. Lỗ Chí Thâm, ta tại. Mấy ngươi, xuất dũng tướng doanh 1000 huynh đệ, đi Tây Sơn mật đạo, vây quanh quân địch cánh trái. Lâm Sung ngón tay, nặng nề mà điểm vào Tử Ninh kia 2 vạn câu liêm tay súng cờ sĩ bên trên. Trước Hưng Đông, ta muốn ngươi đem cái này 2 vạn câu liêm tay súng cho ta. Toàn diện, dùng 1000 người, đi toàn diện 2 vạn người. Lỗ Chí Thâm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Cả ca yên tâm, ta cam đoan, liền một người sống cũng không cho bọn hắn lưu lại. Tao chính, tiểu nhân ở. Triệu Tập Sơn chạy tất cả đá lăn, lôi mục, dầu hỏa, bố trí tại hồ lô cốc 2 bên trên vách núi. Ta muốn để đồng quán 5 vạn chủ soái có đến mà không có về. Lâm Sung mệnh lệnh, một đầu tiếp một đầu, gọn gàng mà linh hoạt. Toàn bộ kế hoạch tác chiến, điên cuồng, lớn mật, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Triệu Minh chủ động xuất kích, lấy ít đánh nhiều, mỗi một đầu đều là binh gia tối kỵ. Chúa công, không thể. Dương Chí rốt cục kịp phản ứng, vội vàng khuyên can. Quân ta binh lực vốn là ở vào tuyệt đối thế yếu, lại như thế Triệu Minh, không khác lấy trứng chọi đá. Mời chúa công nghĩ lại a. Đúng vậy a chúa công, cái này quá mạo hiểm. Lý Trung cũng đi theo phụ họa. Lâm Sung lại không để ý đến bọn hắn khuyên can. Hắn đi đến tụ nghĩa sảnh cửa ra vào, đứng chắc tay, nhìn về phía dưới núi kia liên miên bất tuyệt, đèn đuốc sáng trưng quân địch đại doanh. Một cái bổ câu đưa tin, từ hắn trong tay áo bay ra, không có bay về phía phương Bắc Lương Sơn, mà là trực tiếp hướng phía tây nam phương hướng, chui vào trong bóng đêm. Lâm Sung xoay người, hắn nhìn xem trong sảnh, kia từng đôi tràn ngập chấn kinh, không hiểu, lo lắng ánh mắt. Hắn bình tĩnh mở miệng, thanh âm lại như là kinh lôi, trong lòng mọi người nổ vang. Một trận chiến này, không riêng muốn thắng, hơn nữa, muốn thắng được xinh đẹp. Bởi vì, cái này không chỉ là ta Nhị Long Sơn một nhà sự tình. Cái này là hai chúng ta sơn trại lần thứ nhất liên hợp tác chiến.